Không được. Việc này nhất định phải về Lý gia thông báo, kẻ này hiện tại rất nguy hiểm. Lý Hiền sợ hãi cả kinh, trong lòng manh động thoái ý. Hắn biết rõ, như Mộ Phong thật là linh trận thiên sư, đối bọn hắn Lý gia liền có nhất định uy hiếp. Cái này tin tức, hắn nhất định phải mang về Lý gia. Linh trận thiên sư cố nhiên cường đại, nhưng nếu Lý gia trước giờ có chuẩn bị, cho dù Mộ Phong là linh trận thiên sư cũng là chết chắc. Lý Hiền, ngươi là muốn về Lý gia mật báo sao? Mộ Phong nhìn xem Lý Hiền ánh mắt lấp lóe, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười. Lý Hiền trong lòng run lên, liền vội vàng lắc đầu nói, làm sao có thể? Mộ Phong, ngươi cùng Văn Xu dù sao cũng là ta Lý gia huyết mạch. Lần này ta đến đây, cũng là nghĩ đón các ngươi về Lý gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thật sao? Mộ Phong cười nhạt một tiếng, lần nữa nắm lên Lý Hiền tóc, không chút lưu tình quẳng trên mặt đất bên trên. Phanh phanh phanh. Giờ phút này, Lý Hiền giống như rác rưởi, bị Mộ Phong nắm lấy không ngừng nện trên mặt đất bên trên, ném ra từng cái hố sâu. Trầm muộn va chạm mặt đất thanh âm, hỗn hợp có Lý Hiền kêu thê lương thảm thiết âm thanh, không ngừng tại dinh thự bên trong vang lên. Ầm. Lý Hiền lần nữa đập ầm ầm trên mặt đất bên trên, cả người nằm ngửa tại trong hố sâu, toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt. Đôi mắt của hắn đã sớm bị cực hạn sợ hãi chỗ tràn ngập. Mộ Phong, tha, tha ta một mạng. Lý Hiền trong miệng máu tươi dâng trào, đứt quãng nói ra cầu khẩn lời nói. Hắn không muốn chết ta. Thật không muốn chết. Lý Hiền, ta có thể cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Cơ hội? Ta đáp ứng. Lý Hiền không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống. Hắn biết rõ, hiện tại mạng so bất luận cái gì đều trọng yếu hơn, chỉ cần có thể sống mạng, hắn làm cái gì đều đáp ứng. Ta muốn ngươi cúi đầu làm nô, làm nội ứng của ta, sau đó đạp diệt Lý gia. Mộ Phong thanh âm rất nhẹ, lại tại hiện trường trong lòng mọi người, nổ tung từng cơn sóng gợn. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong dã tâm như thế lớn, thế mà muốn đạp diệt Lý gia. Lý gia, thế nhưng là tứ đại thế gia đứng đầu. Vô luận là nội tình vẫn là lực lượng, đều xa mạnh mẽ hơn chân gia nhiều lắm. Mộ Phong còn muốn lấy lực lượng một người đạp diệt Lý gia, thực tại là quá điên cuồng. Lý Hiền sắc mặt trắng bệnh, kêu sợ hãi nói, ngươi điên rồi. Ngươi tại Lý gia lớn lên, chẳng lẽ không biết Lý gia cường đại cỡ nào sao? Đạp diệt Lý gia? Thật uổng cho ngươi nghĩ ra. Ngươi chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là làm ta nô bục, hoặc là chết ngay bây giờ. Mộ Phong đằng đằng sát khí nói. Lý Hiền toàn thân run lên, hắn lúc này mới ý thức được, Mộ Phong cho hắn hai cái tuyển hạng, với hắn mà nói đều là hắn phải chết. Khác nhau chủ yếu ở chỗ, chết sớm cùng chết muộn. Ta làm nô bục của ngươi. Lý Hiền bất đắc dĩ than thở nói. Chương 134, ngươi mạng do ta. Tiểu tạp chủng. Hiện tại tình thế còn mạnh hơn người, chờ ta rời đi nơi này về sau, lập tức liền trở mặt không nhận người. Lý Hiền quỳ trên mặt đất bên trên, túi đầu, trong lòng thì là hung tận nghĩ. Hắn căn bản không có ý định thật trở thành Mộ Phong nô bục, hiện tại bất quá là ổn định Mộ Phong, tùy thời đều dự định phản công Mộ Phong. Mộ Phong khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, điểm vào Lý Hiền chỗ mi tâm. Lý Hiền quá sợ hãi, vô ý thức muốn né tránh, lại bị Mộ Phong bắt lại tóc. Lại thêm lên Tam Sơn trọng trận còn tác dụng mang theo bên trên, Lý Hiền hiện tại khó mà động đậy, không cách nào phản kháng. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Lý Hiền mắt lộ ra sợ hãi, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Mộ Phong đầu ngón tay có cố kỳ quái lực lượng chính tại quán thâu nhập trong đầu của hắn. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, cũng không để ý tới Lý Hiền. Mười hơi thở qua đi, Mộ Phong thu hồi tay phải, mà Lý Hiền chỗ mi tâm, nhiều một đạo hồng sắc đồ văn. Lý Hiền, đây là nô ấn. Ta sẽ in dấu thật sâu ấn tại linh hồn của ngươi bên trong. Ngươi sinh mạng toàn bộ tại ta một ý niệm. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nhìn xuống quỳ xuống đất Lý Hiền. Nô ấn. Lý Hiền thần sắc nghi hoặc, hắn còn chưa từng nghe nói qua nô ấn, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Kẻ này không phải là đang lừa ta đi. Một ý niệm liền có thể giết ta, đó căn bản không có khả năng. Lý Hiền trong lòng cười lạnh, ngược lại cũng chưa đem Mộ Phong lời nói để trong lòng bên trên. Khi Mộ Phong tay háo vung khẽ, che ở chung quanh Tam Sơn trọng trận, lập tức biến mất. Trong nháy mắt này, Lý Hiền đôi mắt chỗ sâu, lộ ra vẻ mừng như điên, nhảy lên một cái, hướng phía dinh thự chạy ra ngoài. Mộ Phong! Ngươi là cái tha gì? Muốn để ta trở thành nô bộc của ngươi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lý Hiền tốc độ cực nhanh, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, liền biến mất tại đại sảnh phụ cận. Mà hắn cái kia tràn ngập đùa cợt thanh âm, thì là tại toàn bộ dinh thự trong ngoài, không chút kiêng kỵ cười nhạo Mộ Phong. Hèn hạ vô sỉ. Mộ đại sư, ngài không nên tin tưởng Lý Hiền, hắn cũng không phải cái gì đồ tốt. Trần Hán Nghĩa ánh mắt âm trầm, vừa định truy quá khứ thời điểm, Mộ Phong lại là khoát tay ngăn lại. Trông xuống nô ấn một khắc kia trở đi, hắn mạng do ta không do trời. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt chỗ sâu lóe ra quỷ dị ánh sáng. A, chân của ta trong nháy mắt này chạy trốn chí dinh thự cửa Lý Hiển, đột nhiên kêu thảm một tiếng, cả người ngã xuống đất. Khi chân hắn nghĩa, Đà Minh Huy cùng Diệp Vũ Phản đuổi tới thời điểm, đều là hoảng sợ phát hiện Lý Hiển hai chân xoay khúc biến hình, khó mà động đậy. Cái này chân hắn nghĩa, Đà Minh Huy cùng Diệp Vũ Phản hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy mười phần kinh ngạc. Cái này chân rõ ràng là dài tại Lý Hiển trên người, làm sao không hiểu thấu liền chật khớp xương, không thể động đậy đây. Thanh thúy tiếng bước chân, yếu ớt vang lên. Chỉ thấy Mộ Phong chắp tay mà đến, trực tiếp đi đến Lý Hiển trước mặt. Lý Hiển, ngươi bị ta gieo nô ấn. Đời này sẽ không còn tự do, ngươi mạng do ta trưởng khống. Mộ Phong từ trên cao nhìn xuống Lý Hiển, mà cái sau đôi mắt tách ra thần sắc kinh khủng. Mới, hắn nhớ tinh tường, đang thoát đi dinh thự nháy mắt, hai tay của hắn quỷ thần xui khiến đem hai chân của mình xoay đoạn. Tại thời điểm này, trong đầu của hắn chỗ sâu, có cái không thể nghi ngờ thanh âm, mệnh lệnh hắn đi làm như vậy. Chẳng lẽ là ngươi cái kia nô ấn? Cái này đến cùng là cái gì tà thuật? Lý Hiển hai mắt tràn đầy sợ hãi, đối với Mộ Phong la to. Xoạt xoạt. Lý Hiển vừa nói xong, hai tay bỗng nhiên xoay khúc, lại bị chính mình ngạnh sinh sinh xoay được xương cốt sai chỗ. Một màn quỷ dị này, triệt để chấn động ở đây tất cả mọi người. Bọn hắn ngẩng đầu không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng chấn kinh. Bọn hắn có thể cũng không phải là đồ đần, lập tức liên tưởng đến mới Mộ Phong trên người Lý Hiển loại hạ nô ấn. Lý Hiển, từ giờ trở đi, ngươi mạng không còn là của ngươi, mà là thuộc về ta. Ta nói qua, ta muốn giết ngươi, chỉ trong một ý nghĩ. Hiện tại ngươi còn dám ngỗ nghịch ta sao? Mộ Phong thần sắc có chút không kiên nhẫn, nhìn về phía Lý Hiển ánh mắt, tràn ngập lạnh thấu xương sắc ý. Lý Hiển toàn thân run rẩy, hắn cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Loại này bất lực cùng sợ hãi, cơ hồ khiến hắn sụp đổ. Chủ nhân, Lý Hiển cũng không dám nữa. Lý Hiển túi xuống cao ngạo đầu lâu. Trong lòng rốt cuộc sinh không nổi bất kỳ ý biến thái. Mộ Phong âm thầm gật đầu, tiến lên một bước, đem Lý Hiển sai chỗ xương cốt một lần nữa tiếp tục lên. Tứ chi khôi phục về sau, Lý Hiển biến đến mức dị thường trung thực, một mực cung kính đứng tại Mộ Phong bên người. Ngươi đi về trước đi. Nơi đây chuyện xảy ra, ta nghĩ ngươi hẳn là biết nói sao nói với Lý Vinh A. Mộ Phong nhìn Lý Hiển một chút, chính là hạ lệnh chủ khách. Lý Hiển cũng đúng, tại trước khi đi, tựa như nghĩ đến cái gì, tại Mộ Phong bên tai nói nhỏ vài câu. Nhìn xem Lý Hiển bóng lưng rời đi, Mộ Phong đôi mắt chậm rãi híp lại, thấp giọng nói, Thương Lan võ phủ ngoại viện viện trưởng sao. Hy vọng hắn không cần làm quá mức lửa, bằng không mà nói. Lý Hiển nói với hắn, chính là Lý Vinh dự định dựa vào ngoại viện viện trưởng quan hệ, cưỡng ép đem Mộ Phong đuổi ra Thương Lan võ phủ. Đây cũng là để cho tiện Lý ra xuống tay với Mộ Phong. Chỉ là, Lý Vinh vạn vạn không nghĩ tới, Mộ Phong xuất thủ trước, trực tiếp liền xúi giục Lý Hiển. Các ngươi hai vị, tìm ta có chuyện gì? Lý Hiển sau khi rời đi, Mộ Phong xoay người lại, nhìn phía sau Đàm Minh Huy cùng Diệp Vũ Phản hai người. Đàm Minh Huy, Diệp Vũ Phản nhìn nhau, đột nhiên cùng nhau quỳ tại Mộ Phong trước mặt, thần sắc trang nghiêm. Mộ đại sư, hai chúng ta vị có mắt không tròng, lại mạo phạm ngài. Hôm nay đến đây, là cố ý hướng ngài bồi lễ nói xin lỗi. Hai người quỳ trên mặt đất bên trên, đối với Mộ Phong một bái, chăm miệng một lời mở miệng xin lỗi. Trần Hán Nghĩa, Tố Lan cùng Lý Văn Xu ba người, thì là ngây ra như phỗng. Tuy nói Mộ Phong đúng là bất phàm, nhưng cái này Đàm Minh Huy cùng Diệp Vũ Phản dù sao cũng là thiên sư a, tại quốc đô có địa vị trí cao vô thượng. Hai vị thiên sư cùng nhau quỳ tại Mộ Phong trước mặt, cái này thật sự là quá chấn động lòng người. Nếu là chuyến đi, toàn bộ quốc đô đều sẽ sôi trào lên. Chịu nhận lỗi. Mộ Phong lông mày cau lại, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Tuy nói mới tại Linh Tượng Tháp thời điểm, hai người đều ra tay với hắn qua, nhưng đều là bị hắn giáo huấn một trận. Theo lý mà nói, việc này như vậy bỏ qua, ai cũng không nợ ai mới là. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, hai vị này làm đường đường thiên sư, cư nhiên như thế trang trọng đến đây xin lỗi. Mộ Phong sẽ không nghĩ tới, Đà Minh Huy cùng Diệp Vũ Phản hoàn toàn là đem hắn xem như vương sư. Loại kia tồn tại, xa không phải thiên sư có thể so sánh, càng không thể tùy ý đắc tội, cho dù là một tơ một hào. Mộ đại sư, đây là hai người chúng ta chuẩn bị nhận lỗi. Còn xin đại sư nhất định phải thu lấy. Đà Minh Huy cùng Diệp Vũ Phản phân biệt lấy ra một mai không gian giới chỉ, trịnh trọng kỳ sự đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong tiếp nhận hai chiếc không gian giới chỉ, tùy ý nhìn lướt qua, con người có chút co rụt lại. Chỉ thấy hai chiếc không gian giới chỉ bên trong, vẹn vẹn linh thạch cộng lại liền muốn gần ngàn viên, trong đó còn có vài viên là linh thạch cấp trung. Ngoài ra, hai người trong không gian giới chỉ, còn có không ít chân quý vật liệu, thậm chí còn có chân quý thiên giai vật liệu. Mộ Phong không thể không trong lòng than thở hai lão giàu có, vẹn vẹn hai cái nhẫn bên trong đồ vật giá trị, đủ để bù đắp được tốt nhất mấy cái nhạc dương thành sử gia. Mà hai lão thì là hào không đau lòng liền đưa cho Mộ Phong. Chương 135, Thương Lan kiếm chủng. Các ngươi có lòng, nhưng ta sẽ không không công thu đồ đạc của các ngươi. Mộ Phong thu hồi Đàm Minh Huy cùng Diệp Vũ phản không gian giới chỉ về sau, chính là quay người đi vào tiếp khách đại sảnh. Tố Lan, chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Mộ Phong đi đến đại sảnh đàn mục trước bàn, Tố Lan tay chân lanh lẹ đất là Mộ Phong mài mực. Đàm Minh Huy, Diệp Vũ phản hai người mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn xem Mộ Phong trong đại sảnh rồng bay phượng múa địa thư viết. Ước chừng thời gian một nén nhang, Mộ Phong yên lặng buông xuống bút lông. Cái này hai theo thứ tự là Huyền Hoàng trận quyết cùng Cựu Luyện khí quyết. Các ngươi cầm đi đi. Mộ Phong đem tràn ngập chữ màu đen hai chồng giấy tuyên, phân biệt đưa cho Đàm Minh Huy cùng Diệp Vũ phản hai người. Vương giai trận đạo pháp quyết, Vương giai luyện khí pháp quyết. Đàm Minh Huy, Diệp Vũ phản hai người cầm Mộ Phong đưa tới giấy tuyên, hơi xem một phen, chính là lên tiếng kinh hô. Vương giai pháp quyết, giá trị liên thành. Toàn bộ Thương Lan quốc căn bản không có thế lực nào có thể cầm được ra loại cấp bậc này pháp quyết. Nhưng Mộ Phong hạ bút thành văn liền chép lại ra, hơn nữa còn sảng khoái đưa cho Đàm Minh Huy cùng Diệp Vũ Phản. Cảm ơn Mộ đại sư. Đàm Minh Huy cùng Diệp Vũ Phản kích động nói năng lộn xộn, khuôn mặt đỏ lên. Vương giai pháp quyết a. Cho dù là Thương Lan Vương thất, cũng không bỏ ra nổi loại cấp bậc này pháp quyết, nhưng Mộ Phong lại tùy tiện liền đem ra. Cái này khiến hai người càng thêm vững tin, thiếu niên ở trước mắt khẳng định là trong truyền thuyết vương sư. Cái này hai bộ pháp quyết cũng không hoàn chỉnh, ta chỉ là sách viết ra một nửa. Nhưng các ngươi thành thành thật thật luyện, đủ để cho các ngươi tấn cấp vương sư cảnh giới. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ Phong tiếp trước vang dội cổ kim, trong mắt hắn, vương giai pháp quyết thực tại hơi không đủ nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dùng cái này hai bộ nửa cuốn pháp quyết, đổi lấy hai vị thiên sư thiên đại nhân tình, Mộ Phong cảm thấy cũng không thua thiệt. Đàm Minh Huy, Diệp Vũ phản hai người mang ơn, nhìn về phía Mộ Phong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Giờ phút này, Mộ Phong trong lòng bọn họ, giống như thần chỉ cao lớn vĩ ngạ. Mộ đại sư, lão hủ có một cái yêu cầu quá đáng, không biết đại sư Diệp Vũ phản hưng phấn thu hồi Huyền Hoàng trận quyết, đôi mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Mộ Phong nói. Nói đi. Mộ Phong vẩy một cái lông mày, nhàn nhạt nói. Việc này can hệ trọng đại, cùng vương thất có liên quan. Diệp Vũ phản nhìn một chút chân hắn nghĩa, Lý Văn Xu đám người, hơi có chút hơi khó nói. Mộ đại sư, kim tinh đan ta cũng lấy được, chân mỗ xin cáo từ trước. Chân hắn nghĩa nhãn lực kình không sai, vội vàng cáo từ rời đi. Lý Văn Xu, Tố Lan hai người cũng là lặng yên tối lui. Một ngáy mắt, lớn như vậy đại sảnh, chỉ còn lại Mộ Phong, Diệp Vũ phản cùng Đàm Minh Huy ba người. Nói đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Diệp Vũ phản ánh mắt ngưng trọng, trầm thấp nói, việc này cùng vương thất Tam Công Chúa có liên quan. Tam Công Chúa Bách Lý Y Thiền Huyền. Mộ Phong mắt lộ ra kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới Diệp Vũ phản muốn nói sự tình cùng cái kia Tam Công Chúa có quan hệ. Thương Lan quốc vương thất, họ kép Bách Lý. Mà Tam Công Chúa tên là Bách Lý Y Thiền Huyền. Bách Lý Y Thiền Huyền tại quốc đô thế hệ trẻ tuổi uy vọng cực cao. Nàng thiên phú tuyệt luân, trời sinh quang ám song hệ huyết mạch, là quốc đô thế hệ trẻ tuổi, gần với Lý Nguyên Hồng thiên tài. Tương lai, nàng nếu là không chết yểu, nhất định là muốn trở thành hùng bá một phương cường giả. Diệp Vũ phản ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Y Thiền Huyền là lão hủ đồ nhi, nàng theo Diệp Vũ phản chậm rãi tự thuật, Mộ Phong cũng dần dần hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Bách Lý Y Huyền không chỉ có võ đạo thiên phú cường hãn, mà lại trận đạo thiên phú cũng cực cao. Nay tuổi chưa qua 16 tuổi, cũng đã là huyền giai đỉnh phong linh trận sư. Ba ngày trước, Bách Lý Y Huyền len lén tiến vào vương thất cấm địa Thương Lan kiếm chủng về sau, liền không còn có ra. Thương Lan vương biết được việc này về sau, giận tím mặt, triệu tập Thương Lan quốc cảnh nội tất cả linh trận sư, phá giải Thương Lan kiếm chủng đại trận, cứu ra Bách Lý Y Huyền. Nhưng bao trùm tại Thương Lan kiếm chủng đại trận, thực tại là quá cường đại. Cho dù là Diệp Vũ phản tự mình xuất thủ, lại cũng không thể tránh được. Cái gì? Thế mà xâm nhập Thương Lan kiếm chủng, Tam Công Chúa sao sẽ hồ đồ như vậy đâu? Đàm Minh Huy sắc mặt trắng bệch nói. Ta cũng không biết Y Huyền là rút ngọn gió nào, thế mà bước vào Thương Lan kiếm chủng bên trong. Diệp Vũ phản than thở nói. Thương Lan kiếm chủng, chính là vương thất cấm địa. Nghe nói, kiếm chủng bên trong, chôn giấu lấy vô số linh kiếm. Những này linh kiếm chính là Bách Lý gia tộc các đời quốc chủ giết chết địch nhân thiếp thân linh kiếm, từng cái đều nhiễm lấy sát khí mãnh liệt cùng oán nghiệm. Trải qua vô số năm thanh nén, tạo thành một tòa mạo xương đầy mãnh liệt sát khí kiếm chủng. Kiếm chủng sát khí, thực tại quá mức mãnh liệt, vậy mà tạo thành một tòa sát khí đại trận. Một khi có người xâm nhập kiếm chủng bên trong, rất dễ dàng bị sát khí ảnh hưởng, từ đó đánh mất lý trí, cuối cùng chết ở bên trong. Ngay từ đầu, Vương Thất cũng không coi trọng, nhưng theo chết tại kiếm trùng đích hệ tử đệ càng ngày càng nhiều, Vương Thất cường giả chính là ngồi không yên, nhao nhao xuất thủ chỉnh đốn kiếm trùng. Đáng tiếc, đã quá đã muộn. Thương Lan kiếm trùng chỗ thiên nhiên hình thành sát khí đại trận, đã có thành tựu, cho dù mệnh hải cảnh cường giả xuất thủ, cũng vô pháp phá vỡ sát khí đại trận. Về sau, Thương Lan Vương Thất mời rất nhiều linh trận sư, trong đó không thiếu linh trận thiên sư, nhưng đều là vô sự vô bổ. Từ đó, Thương Lan Vương Thất liền đem kiếm trùng quy về cấm địa, ai cũng không cho phép tiến vào. Theo lý mà nói, Vương Thất tử đệ từ nhỏ đã sẽ bị cảnh cáo không thể tùy tiện đi vào kiếm trùng, Bách Lý Y Huyền hẳn là biết cái này lệnh cấm. Nhưng cái sau Y Huyền Nguyên vẫn là đặt chân kiếm trùng, cái này liền có chút kỳ hoặc. Ngươi muốn cho ta tiến đến Thương Lan kiếm trùng phá mất cái kia sát khí đại trận. Mộ Phong hơi nhíu mày nói. Diệp Vũ Phản thì là lắc đầu, cười khổ nói, Mộ Đại Sư. Ngài mặc dù rất mạnh, nhưng muốn phá cái kia sát khí đại trận, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Chỉ giáo cho. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tòa kia sát khí đại trận đã tồn tại trăm năm trở lên, một mực đang không ngừng trở nên càng kinh khủng. Chỉ sợ cho dù là Vương Giai Linh trận sư, cũng chưa chắc có thể phá giải rơi. Diệp Vũ Phản nói đến đây, lại là chuyện biến đổi, tiếp tục nói, nhưng lấy đại sư ngài trận đạo trình độ, có lẽ không cách nào phá giải sát khí đại trận, nhưng tiến vào trong đại trận, cứu ra Tam công chúa hẳn là không có vấn đề. Nghe vậy, Mộ Phong trầm mặt xuống, mắt lộ ra vẻ suy tư. Kiếp trước, Mộ Phong gặp qua rất nhiều loại này cùng loại sát khí đại trận, mà lại so Thương Lan kiếm trùng khủng bố hơn rất rất nhiều. Nhưng phàm là xuất hiện sát khí đại trận địa phương, tất nhiên sẽ có tương ứng linh mạch cùng tồn tại. Bởi vì, sát khí đại trận hình thành là cần muốn năng lượng, cho nên mà nếu là không có linh mạch tồn tại, sát khí đại trận cũng không thể lại xuất hiện. Mộ Phong hoài nghi, Thương Lan kiếm trùng phía dưới, hẳn là tồn tại một đầu ẩn nấp linh mạch. Mộ đại sư, ngài có nguyện ý hay không xuất thủ? Diệp Vũ Phản ánh mắt chờ mong nhìn về phía Mộ Phong. Hắn thấy, Mộ Phong nếu là xuất thủ, có rất lớn tỷ lệ có thể đem Bách Lý Y Huyền cứu ra. Để ta xuất thủ có thể. Để Thương Lan quốc quân tự mình trước tới tìm ta đàm. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Diệp Vũ Phản, Đàm Minh Huy nhìn nhau, ngược lại là cũng không có cảm thấy không ổn. Vương sư địa vị tôn quý, còn tại Thương Lan quốc quân bên trên, há có thể tùy tiện liền xuất thủ. Muốn mời được Mộ Phong dạng này tồn tại, hai người bọn họ đại thiên sư còn chưa đủ tư cách, Thương Lan quốc quân ngược lại là miễn cưỡng đúng quy cách. Chương 136, nơi ở bị hủy. Mộ đại sư, việc này ta sẽ đích thân đi Vương Thất, bẩm báo quốc quân. Đến lúc đó đi nơi nào tìm ngài? Diệp Vũ Phản đứng dậy, đối với Mộ Phong túi người thi lễ nói. Đến Thương Lan võ phủ ngoại viện. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Diệp Vũ Phản trong lòng âm thầm nhớ hạ, chính là cùng Đàm Minh Huy cùng một chỗ cáo từ rời đi. Tại trước khi rời đi, Đàm Minh Huy cố ý xin chỉ thị Mộ Phong, mang đi Kỷ Ôn Thư. Đàm Minh Huy lúc trước biết được chân tướng về sau, biết Kỷ Ôn Thư là bị Cửu Cửu Tương cố ý làm khó dễ, mới đưa đến kiểm tra thất bại. Lần này, hắn hứa hẹn tự thân vì Kỷ Ôn Thư kiểm tra. Chỉ cần Kỷ Ôn Thư thông qua, hắn đem sẽ đích thân trao tặng Kỷ Ôn Thư linh tượng sư huy trường, đồng thời để bạt cái chức vì linh tượng tháp cao tầng. Kỷ Ôn Thư mừng rỡ như điên đáp ứng xuống, Mộ Phong cũng là không nói thêm gì. Tố Lan, dinh thự thi thể, ngươi phái người xử lý tốt, sau đó thay cái bí mật hơn dinh thự. Mộ Phong phân phó một câu, Tố Lan liên tục gật đầu, bắt đầu luống cuống tay chân xử lý dinh thự sự vụ. Mẹ, trôi này linh kiếm là ta đặc biệt vì Khưu Huyền Cơ luyện chế, chính là huyền giai cao đẳng linh binh. Chờ Khưu Huyền Cơ sau khi trở về, ngươi đem kiếm này giao cho hắn. Mộ Phong từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh linh kiếm, đưa cho Lý Văn Xu. Hôm nay, Khưu Huyền Cơ vừa lúc ra ngoài, còn chưa trở về, cho nên trùng hợp tránh thoát Lý Hiền sát kiếp. Lý Văn Xu gật gật đầu, thu hồi linh kiếm, nói, Phong Nhi, có Lý Hiền làm nội ứng, tiếp xuống Lý gia hẳn là không có dễ tìm như vậy ta. Vẫn là để Khưu Huyền Cơ về Đông Hải thành đi. Nghe vậy, Mộ Phong trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu. Khưu Huyền Cơ mặc dù là tứ thương địa vực người mạnh nhất, nhưng tại quốc đô lại chỉ có thể tính bên trong đạt tiêu chuẩn, hiện tại Lý Văn Xu thực lực đều so Khưu Huyền Cơ muốn mạnh chút. Khưu Huyền Cơ tiếp tục đợi tại quốc đô, ngược lại cũng không quá thỏa. Mẹ! Ta muốn về Thương Lan võ phủ, nếu là có chuyện gì, lập tức phái người thông chi ta. Mộ Phong trịnh trọng dặn dò nói. Yên tâm đi! Mẹ biết đến! Lý Văn Xu nhu hòa nói. Tại Mộ Phong rời đi dinh thự, tiến về Thương Lan võ phủ thời điểm, Lý Hiển cũng về tới Lý gia. Tại thấy Lý Vinh trước đó, Lý Hiển cố ý rửa mặt một phen, thẳng đến trên người chán trường cùng chật vật toàn bộ biến mất. Hả? Tình báo sai lầm. Lý Văn Xu cũng không tại tòa kia dinh thự bên trong. Lý Vinh ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, nhìn lên trước mặt thần sắc bình tĩnh Lý Hiền, lông mày cau lại hỏi lại nói. Lý Hiền than nhẹ nói, phải. Chờ ta dẫn người xâm nhập tòa kia dinh thự về sau, Văn Xu căn bản cũng không ở nơi đó. Lý Vinh ánh mắt che lấp, lạnh lùng nói, tình báo là ai cung cấp? Dám cung cấp tình báo giả, thật là muốn chết. Lý Hiền bình tĩnh nói, đại ca yên tâm. Vị kia nhân viên tình báo đã bị ta chém. Lý Vinh gật gật đầu, nói, đã Văn Xu manh mối gây mất, vậy cũng chỉ có thể từ Mộ Phong cái kia tiểu tạp chủng trên người hạ thủ. Ta đã cùng Thương Lan võ phủ tăng viện trưởng liên lạc qua, cái kia tiểu tạp chủng rất nhanh liền sẽ bị đuổi ra võ phủ. Nghe vậy, Lý Hiền trong lòng thán hơi thở. Tại kiến thức đến Mộ Phong cường đại thủ đoạn về sau, Lý Hiền kỳ thật cũng không cho rằng, ngoại viện viện trưởng có thể đem Mộ Phong đuổi ra võ phủ. Hắn thậm chí hoài nghi, ngoại viện viện trưởng có khả năng giống như hắn, cắm đến Mộ Phong tay bên trên. Đương nhiên, những lời này Lý Hiền căn bản không dám nói, lại không dám hướng Lý Vinh lộ ra Mộ Phong nội tình. Hiện tại, hắn bị Mộ Phong trồng xuống nô ấn, sinh tử không do hắn, nào dám bán Mộ Phong. Nhị đệ, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Lý Hiền bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Vinh nghi hoặc mà nhìn mình, vội vàng khoát tay nói, Văn Xu sự tình, ta chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối, cho nên trong lòng phiền muộn. Lý Vinh nhàn nhạt nói, việc này đã qua, đừng muốn lại nghĩ. Chỉ cần chúng ta bắt lấy Mộ Phong, Văn Xu tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đưa tới cửa. Đại ca nói cực phải. Lý Hiền vội vàng chụp cái mông ngựa nói. Tiếp xuống, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi võ phủ ngoại viện bên kia tin tức là được. Lý Vinh đôi mắt tinh mang lấp lóe, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Thương Lan võ phủ ngoại viện. Một đầu đá xanh đường nhỏ bên trên, Mộ Phong chậm rãi mà đi. Khiến hắn kinh ngạc là, một đi ngang qua đi, gặp phải ngoại viện đệ tử lại đều như tránh ôn dịch, nhao nhao rời xa Mộ Phong. Hắn chính là cái kia Mộ Phong A. Nghe nói người này là thông qua phó viện trưởng quan hệ, sau khi đi môn tiến đến. Thật đúng là vô sỉ A. Cái này Mộ Phong ta biết, là Lý gia nổi tiếng xấu phế vật. Không biết là đạp cái gì vận khí cất chó, vậy mà leo lên phó viện trưởng cái này cành cây cao. Hắc hắc. Hiện tại phó viện trưởng cũng không bảo vệ được hắn, viện trưởng thế nhưng là lên tiếng, võ phủ bên trong không được làm việc thiên tư, vi quy người hạ chẳng cũng không sẽ rất tốt. Đường bên trên gặp ngoại viện đệ tử, đều là mắt lộ ra khinh thường, thấp giọng xì xào bàn tán. Mộ Phong ngũ giác xa so với võ giả tầm thường phải cường đại hơn rất nhiều, cho nên rõ ràng nghe thấy được chung quanh tiếng nghị luận. Mộ Phong trong lòng dâng lên một tia bất tường cảm giác, dưới chân tốc độ không khỏi thêm nhanh. Làm hắn trở lại chính mình nhà ở lúc, phát hiện hắn nhà ở không ngờ đã bị đốt cháy thành tro. Không chỉ có là của hắn, bên cạnh hắn Phùng Lạc Phi cùng Mạc Khôn nhà ở, đồng dạng là bị cho một mùi lửa, chỉ lưu lại cháy đen cặn bã. Là ai làm? Nhìn trước mắt đốt cháy đai tận phế tích, Mộ Phong trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Tại Thương Lan võ phủ, đệ tử nơi ở là thần thánh không thể xâm phạm địa phương, cũng là nơi an toàn nhất. Vô luận võ phủ đệ tử ở giữa, có lớn hơn nữa thù hận, đều không được tùy ý hủy hoại đệ tử nơi ở. Một khi hủy hoại nơi ở, không chỉ có đại biểu cho không chết không thôi, mà lại cũng xúc phạm võ phủ căn bản quy củ, là phải bị nghiêm khắc chế tài. Hiện tại, không chỉ có người làm như vậy, hơn nữa còn làm quyết đoán ngoan tuyệt. Đây là trắng trợn khiêu khích, càng là mắt sáng trương mật vũ nhục. Đột nhiên, một đạo tiếng xe gió tự Mộ Phong phía sau vang lên. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, phải chân vừa đạp, biến mất tại nguyên địa. Chỉ thấy một thanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây, hoành không mà đến, chém tại Mộ Phong nguyên lai chỗ ở mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất nổ tung xuất hơn một xích sâu hố nhỏ, vô số bùn khối bắn ra mà xuất, bốn phía vẩy ra. Ơ, ngươi phế vật này phản ứng ngược lại thật mau. Một đạo âm trầm thanh âm từ đằng sau truyền đến. Mộ Phong quay người nhìn lại, chỉ thấy một nhóm ba người chậm rãi đi tới. Ba người này niên cấp ước chừng tại 17-18 tuổi, từng cái khí tức bạo mãn, lại so với lúc trước Lý Huy càng cường đại hơn. Một người cầm đầu, khuôn mặt tuấn giật, dáng người thon dài, khắp khuôn mặt là vẻ đăm chiêu. Kiếm nhỏ màu xanh lá cây tại thất bại về sau, ở giữa không trung vờn quanh một vòng, lơ lửng tại cầm đầu thiếu niên trước người. Khi Mộ Phong ánh mắt rơi tại lục kiếm thiếu niên dưới chân nháy mắt, con người thít chặt thành châm. Chỉ thấy lục kiếm thiếu niên tay phải năm ngón tay như chảo, nắm thật chặt một người tóc, đem kéo trên mặt đất bên trên trượt. Cái này người vết thương chồng chất, trên người ngoại viện đệ tử phục sức càng là rách rách dưới dưới, lóa lộ ra ngoài da thịt, đẫm máu, căn bản cũng không có một khối là tốt. Ngoài ra, người này tứ chi bất quy tắc xoay khúc, hiển nhiên là bị người cố ý gây mất. Tại mặt đất trượt quá trình bên trong, thô ráp mặt đất, lưu lại một đầu thật dài vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Xem ra ngươi nhận ra hắn a. Lục kiếm thiếu niên mặt bên trên lộ ra nụ cười tàn nhẫn, một thanh đem trong tay người giơ lên, để tại Mộ Phong trước mặt. Mộ Phong trông thấy trước mắt Trương này đẫm máu mặt nháy mắt, lửa giận trong lòng cũng không nén được nữa, như núi lửa buộc phát ra. Bởi vì, trước mắt đây cơ hồ nửa chết nửa sống người, không là người khác, đúng là cùng hắn cùng nhau nhập môn, quan hệ không tệ Mạc Khôn. Chương 137, chỉ cấp một lần cơ hội. Vậy mà là ngoại bảng thứ 10 Kim Hạc Hiên. Mộ Phong động tĩnh bên này, hấp dẫn chung quanh không ít ngoại viện đệ tử. Rất nhiều người nhìn về phía nắm lấy Mạc Khôn thiếu niên, nghị luận ầm ĩ, mắt lộ ra vẻ kính sợ. Thương Lan võ phủ, thiết lập có Thương Lan bảng, thu nhận sử dụng võ phủ bên trong đông đảo đột xuất thiên tài bảng danh sách. Mà Thương Lan bảng chia làm ngoại bảng cùng nội bảng, ngoại bảng thu nhận sử dụng chính là ngoại viện thiên tài, nội bảng thu nhận sử dụng nội viện thiên tài. Tuy nói ngoại bảng hàm kim lượng kém xa tít tắp nội bảng, nhưng có thể đi vào ngoại bảng không có chỗ nào mà không phải là ngoại viện chân chính thiên chi tiêu tử. Vô luận là ngoại bảng cùng nội bảng, đều chỉ có 36 cái danh lệch. Kim Hạc Hiên có thể đứng hàng ngoại bảng thứ 10, thực lực chỉ sợ cực kỳ không kém. Mộ huynh, ngươi phải cẩn thận. Viện trưởng hắn giờ phút này, bị Kim Hạc Hiên nắm lấy tóc Mạc Khôn, ý thức hơi thanh tỉnh, gian nan mở miệng. Ầm. Kim Hạc Hiên bỗng nhiên tàn nhẫn cười một tiếng, tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực, đem Mạc Khôn gương mặt hướng trên mặt đất hung hăng quẳng đi. Mạc Khôn, lời của ngươi nhiều lắm. Kim Hạc Hiên cười lạnh một tiếng, chân phải đạp tại Mạc Khôn sau gáy bên trên, chân trái thì là không chút lưu tình đối với Mạc Khôn ngực bụng đá ra. Mạc Khôn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, miệng mũi chảy máu, cả người khí tức càng là suy yếu tới cực điểm. Ngươi đang tìm cái chết. Mộ Phong sắc mặt cực kỳ âm trầm điểm, vừa xài bước xuất, hướng phía Kim Hạc Hiên phóng đi. Hắn mặc dù cùng Mạc Khôn tiếp xúc không nhiều, nhưng tại nhập môn trong khảo nghiệm, Mạc Khôn giúp hắn nói lời công đạo về sau, hắn cũng đã đem xem như bằng hữu. Hiện tại, Kim Hạc Hiên lại dám ở ngay trước mặt hắn, bắt nạt bằng hữu của hắn, Mộ Phong làm sao có thể nhẫn? Muốn chết chính là ngươi. Kim Hạc Hiên cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Mà cùng sau lưng hắn hai người, an ý lướt đi, một trái một phải, hướng phía trước Mộ Phong giáp công mà tới. Hổ khiếu quyền pháp. Lăng tiêu nhất thối. Trong chớp mắt, hai người xuất hiện tại Mộ Phong hai bên trái phải, một quyền một chân, gào thét mà tới. Đứng ở đằng xa vây xem đám người, sắc mặt biến hóa, lúc này mới phát hiện vây công Mộ Phong hai người, lại cũng đều là ngoại bảng cường giả. Bất quá hai người này xếp hạng so Kim Hạc Hiên đều muốn dựa vào sau, nhưng tu vi cũng đều là đạt tới mệnh luân nhị trọng trình độ. Cái này Mộ Phong thật đúng là thảm. Mới vừa nhập môn, liền bị ngoại bảng cường giả nhắm vào. Hắc hắc, đó cũng là hắn đáng đời. Ai bảo hắn dựa vào sau khi đi môn tiến ngoại viện. Hiện tại liền ngoại bảng cường giả đều nhìn không được. Vậy xem ngoại viện đệ tử, nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Mộ Phong bước chân không ngừng, hai tay bỗng nhiên mở ra, tinh chuẩn tiếp nhận tả hữu vanh tới thế công. Ẩm. Một quyền một chân, trung điệp vanh tại Mộ Phong hai tay bên trên, toàn bộ mặt đất vang lên trầm muộn nổ đùng thanh âm. Mộ Phong chân xuống mặt đất, không chịu nổi kinh khủng lực lượng, lại ngạnh sinh sinh lõm vài thước sâu. Cái gì? Thật là lớn sức lực. Vây công Mộ Phong hai người, sắc mặt đại biến. Bọn hắn ngơ ngác phát hiện, bọn hắn thi triển mạnh nhất thế công, lại không gây thương tổn được Mộ Phong mảy may. Mộ Phong mặt không biểu tình, toàn thân linh nguyên bộc phát, nắm lấy hai người một tay một chân, đông nhiên hướng xuống đất đập xuống. Phốc phốc. Phốc phốc. Hai người trùng điệp quẳng trên mặt đất bên trên, ném ra hai cái lớn gần trượng cái hố, tất cả đều miệng mũi phun máu, toàn thân xương cốt không biết vỡ vụn bao nhiêu. Mộ Phong buông hai tay ra về sau, hai người nằm tại cái hố bên trong, toàn thân run rẩy không thôi. Toàn trường chấn nhiếp. Một chiêu. Mộ Phong chỉ xuất một chiêu, hai tên ngoại bảng thiên tài lại bị đánh bại. Hả? Ngươi cái phế vật, ngược lại là có chút bản lĩnh. Kim Hạc Hiên lông mày cau lại, trên mặt vẻ phách lối, hơi thu liêm chút. Vây công Mộ Phong hai người, thực lực tuy nói không bằng hắn. Nhưng hắn muốn một chiêu giải quyết, còn thật làm không được. Có chút bản lĩnh. Mộ Phong cười lạnh một tiếng. Toàn thân khí thế phóng thích mà xuất, một cỗ tựa như núi cao nặng nề uy áp, nháy mắt tràn ngập ở chung quanh. Kim Hạc Hiên con ngươi thít chặt thành trầm, gương mặt bởi vì sợ hãi mà bóp méo lên. Mệnh luân ngũ trọng. Kim Hạc Hiên nhìn chằm chằm Mộ Phong chỗ bụng dưới ngũ sắc mệnh luân, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Mà mọi người chung quanh càng là còn như hóa đá, khó có thể tin mà nhìn xem khí thế buộc phát Mộ Phong. Tại Thương Lan võ phủ ngoại viện, mệnh luân ngũ trọng tu vi đều đủ để có tư cách trở thành ngoại viện đạo sư. Mà ngoại viện đệ tử có thể đạt tới bực này tu vi, toàn bộ ngoại viện chỉ có một người. Đó chính là ngoại bảng đệ nhất thiên tài máu thương Tân Hồng. Nhưng hiện tại, ngoại viện đệ tử bên trong lại ra một vị, chính là trước mắt bị đám người cho rằng sau khi đi môn Mộ Phong. Phù phù. Kim Hạc Hiên sắc mặt trắng bệnh, bởi vì không chịu nổi Mộ Phong khí thế, hai đầu gối trùng điệp quỳ tại trên mặt đất. Giờ phút này, hắn đâu còn có ngay từ đầu phách lối khí diễm, chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng sợ hãi. Mộ Huynh mặt khôn gian nan ngẩng đầu, nhìn cả người tản ra dọa người khí thế thiếu niên, đôi mắt chỗ sâu cũng có được vẻ chấn động. Hắn một mực cho rằng, Mộ Phong thực lực đại khái tại mệnh luân nhị trọng tả hữu, lại vạn vạn không nghĩ tới, cái sau lại cường đại như vậy. Mộ Phong đi đến Kim Hạc Hiên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống cái sau. Mộ Phong. Ta sai rồi. Kim Hạc Hiên cúi đầu, cắn răng nghiến lợi nhận khuyết điểm nói. Hắn biết rõ, hắn cây bản liền không phải là đối thủ của Mộ Phong, kém xa tích tắc, chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Một câu nhận khuyết điểm. Sự tình liền có thể cứ như vậy kết thúc rồi à? Mộ Phong tay phải như điện, một thanh bóp lấy Kim Hạc Hiên cái cổ, đem giơ lên thật cao. Ngươi còn muốn như thế nào? Kim Hạc Hiên vừa kinh vừa sợ, toàn thân linh nguyên như nộ lòng bộc phát, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn bất quá là mệnh luân nhị trọng đỉnh phong, cùng Mộ Phong chênh lệch thực tại là quá lớn. Trước hướng bằng hữu của ta dập đầu nhận khuyết điểm. Mộ Phong hung hăng đem Kim Hạc Hiên ngã ở mạt khôn trước mặt. Kim Hạc Hiên bị ngã được kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt sợ hãi nhìn Mộ Phong một chút. Mạt khôn sư đệ, thật xin lỗi, ta không nên tổn thương ngươi. Kim Hạc Hiên quyết đoán quỳ tại mạt khôn trước mặt, trong lòng thì là lên cơn giận dữ. Hiện tại có thể a? Kim Hạc Hiên nói xin lỗi xong về sau, quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, trầm thấp nói. Sau đó tự phế tu vi đến tạ tội. Mộ Phong bình tĩnh nói. Nghe vậy, Kim Hạc Hiên toàn thân cứng ngắc, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Phong. Ngươi nói cái gì? Kim Hạc Hiên trọng hỏi một lần. Ta nói để ngươi tự phế tu vi đến tạ tội. Mộ Phong thần sắc băng lãnh nói. Hôn trướng. Kim Hạc Hiên nổi giận, hắn nhảy lên một cái, ẩn tàng tại trong tay háo kiếm nhỏ màu xanh lá cây, đống nhiên lướt đi, trực chỉ Mộ Phong mi tâm. Kiếm nhỏ màu xanh lá cây, chính là huyền giai cấp thấp linh binh, cũng là Kim Hạc Hiên mạnh nhất át chủ bài. Hắn chịu nhục túi đầu xin lỗi, chờ đến chính là giờ khắc này. Hắn thấy, tại Mộ Phong hoàn toàn không có phòng bị nháy mắt, huyền giai linh binh đủ để trọng thương cái sau. Khen. Chỉ thấy Mộ Phong đưa tay tùy ý vỗ, thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm vang vọng mà lên. Không thể phá vỡ kiếm nhỏ màu xanh lá cây, lại bị Mộ Phong một trường đánh bay. Càng làm cho Kim Hạc Hiên sợ hãi chính là... Mộ Phong bàn tay kia không có chút nào tổn hại, thậm chí liền một điểm vết thương đều không có. Liền huyền giai cấp thấp linh binh đều không thể phá vỡ nhục thân. Cái này là cỡ nào cường đại nhục thân a? Xem ra ngươi không phục. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ, bàn tay phải quét ngang mà xuất, rơi tại Kim Hạc Hiên trước ngực. Tạch tạch tạch. Chỉ nghe Kim Hạc Hiên lồng ngực, từng tấc lom xuống tới, cuối cùng trực tiếp xuyên qua lưng. Người Kim Hạc Hiên cả người còn lưng, hai mắt gắt gao trừng mắt Mộ Phong. Thất khiếu máu tươi chảy đầm địa. Cơ hội, ta chỉ cấp một lần. Ngươi đã không có nắm chặt, liền chết đi. Mộ Phong thanh âm đạm mạc yếu ớt vang lên, Kim Hạc Hiên kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược mà ra. Bởi vì bay ngược tốc độ quá nhanh, lại tại giữa không trung, lôi ra thật dài bạch khí. Khi Kim Hạc Hiên đập ầm ầm rơi tại vài trăm mét bên ngoài mặt đất ngáy mắt, trong không khí, mới vang lên đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng. Khi ánh mắt của mọi người, rơi trên người Kim Hạc Hiên ngáy mắt, đều là hít vào một hơi. Chỉ gặp, Kim Hạc Hiên toàn thân đẫm máu, hai mắt trừng lớn, khí tức hoàn toàn không có. Một máy mắt, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Chương 138, một chỉ giết người. Kim Hạc Hiên sư huynh. Chết rồi. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, mọi người chung quanh một mảnh xôn xao, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ngươi! Ngươi thật to gan. Võ phủ quy định, đệ tử ở giữa không được giết chóc. Ngươi lại công nhiên phá hoại võ phủ quy định. Hai gã khác đi theo Kim Hạc Hiên ngoại bảng thiên tài, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Mộ Phong, lớn tiếng quát lớn nói. Phá hoại võ phủ quy củ. Mộ Phong cười lạnh liên tục, nếu như võ phủ có quy củ, hắn nhà ở liền sẽ không bị vô duyên vô cớ thiêu hủy, bằng hữu của hắn liền sẽ không bị bắt nạt ngược đánh. Hiện tại, hai người này ngược lại ở trước mặt hắn để võ phủ quy củ, thật sự là buồn cười. Mộ Phong. Nơi này chính là võ phủ, cái nào cho phép ngươi như thế làm càn. Thừa dịp chấp pháp đường người trước khi đến. Ngươi còn không túi đầu tạ tội. Trong hai người, một tên thân cao chút thiếu niên mặc áo vàng, càng nói càng khởi kình, phảng phất hắn chiếm cứ chữ lý. Ồn ào. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, tay phải bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Ầm ầm. Ầm vang ở giữa, phảng phất vô số lôi đình, đất bằng nổ vang. Một đạo bạch sắc hơi khói tự Mộ Phong đầu ngón tay nổ tung lên, hình thành xương trắng trạng mây vòng, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Chung quanh cách gần đó người, trực tiếp bị thổi làm ngã xuống đất bên trên. Ở đây một trong nháy mắt, ở trong mắt đám người thật giống như bị vô hạn kéo dài, thời gian đình trệ. Qua hồi lâu, kinh khủng tiếng xe gió mới quần cuộn vang lên, tại mọi người bên thai vang vọng. Chỉ thấy một đạo chỉ kình phá không mà ra, nhấc lên thật dài bạch khí, đánh vào thiếu niên mặc áo vàng trên người. Giờ phút này, nguyên bản còn tại chậm rãi mà nói thiếu niên mặc áo vàng, toàn thân cứng đờ, ánh mắt trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong. Người cái này chữ vừa phun ra, thiếu niên mặc áo vàng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể truyền đến từng đợt nổ đùng thanh âm. Chỉ thấy thiếu niên mặc áo vàng lăng không bay lên, trên người hoàng y liễu vỡ thành vô số bột phấn. Làm hắn trùng điệp rơi xuống đất ngáy mắt, toàn thân xoay khúc, hai mắt trừng lớn, lại chết không nhắm mắt. Trong chớp mắt, toàn trường rung động. Trong nháy mắt kinh lôi. Một chỉ giết người. Cái này là cỡ nào cường đại thủ đoạn a? Nhất làm cho người sợ hãi chính là, Mộ Phong căn bản là không nhìn võ phủ quy củ, liên sát hai tên ngoại bảng thiên tài. Phù phù. Một tên khác ngoại bảng cường giả trùng điệp quỳ trên mặt đất bên trên, toàn thân run rẩy, đối với Mộ Phong dập đầu nhận khuyết điểm. Mộ Phong liên sát hai người, đã sớm đem người này dọa phá mật, nào còn dám tiếp tục khiêu khích Mộ Phong a? Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta là sau khi đi môn tiền đến. Mộ Phong nhìn xuống tên này dọa phá mật ngoại bảng thiên tài, nhàn nhạt chất vấn nói. Không. Mộ sư huynh cường đại như vậy, làm sao có thể là đi cửa sau tiến đến? Là ta nghe tin sàng nôn, hiểu nhầm sư huynh. Tên này ngoại bảng thiên tài ngẩng đầu, lộ ra lấy lòng tiếu dung. Vậy các ngươi đâu? Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, sắc bén đôi mắt đâm về tụ tập ở chung quanh ngoại viện đệ tử. Mộ Phong ánh mắt chiếu tới chỗ, ngoại viện đệ tử tất cả đều cúi thấp đầu, không dám cùng Mộ Phong đối mặt. Mộ sư huynh, chúng ta sai. Ngoại viện đệ tử cúi đầu mà bái, tất cả đều chịu thua nhận khuyết điểm. Mệnh luân ngũ trọng tu vi, tại toàn bộ ngoại viện đệ tử bên trong, đều là hoàn toàn xứng đáng khôi thủ. Dạng này thiên tài, còn cần đi cửa sau sao? Mộ Phong cười lạnh, không tiếp tục để ý những này tôm tép ngại nhép, mà là đi đến Mạt Khôn bên người. Vô luận là thực lực hay là tầm mắt, Mộ Phong đều vượt xa cùng thế hệ quá nhiều. Đừng nói là ngoại viện mạnh nhất thiên tài, liền xem như nội viện thiên tài chân chính, cũng xa không thả ở trong mắt Mộ Phong. Mạc huynh, ngươi mệnh mạch. Mộ Phong ngồi xổm xuống, xem xét Mạt Khôn thương thế thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Mạt Khôn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, tứ chi xương cốt vỡ nát, xương sườn toàn đoạn. Càng khiến người ta kinh dị chính là, không chỉ có hắn mệnh mạch bị phế sạch, mà lại liền kinh mạch cũng đều vỡ vụn đứt vỡ. Hạ thủ người thực tại là quá ác độc, cái này là muốn cho Mạt Khôn liền người bình thường đều không làm được, về sau sẽ là cái tứ chi không cách nào động đậy người chết sống lại. Mạt Khôn đau thương cười một tiếng, nói, Mộ huynh, ta đã triệt để phế đi, liền làm một phế nhân tư cách cũng không có. Là Kim Hạc Hiên hạ thủ. Mộ Phong trầm giọng nói. Mạt Khôn lắc đầu, nói, là ngoại bảng thứ nhất huyết thương Tân Hồng làm được. Chúng ta nơi ở cũng là hắn tự mình dẫn người thiêu hủy. Huyết thương Tân Hồng. Hắn vì sao phải làm như vậy? Mộ Phong đôi mắt hàn ý càng sâu, đồng thời trong lòng cũng có chút nghi hoặc, hắn cùng huyết thương Tân Hồng không oán không cừu, vì sao cái sau muốn như thế nhằm vào hắn đâu? Nghe nói là ngoại viện viện trưởng ý tứ. Hắn nói quyết không thể nuông chiều đi cửa sau, đánh quan hệ người. Mà cái kia huyết thương Tân Hồng thì là viện trưởng thân truyền đệ tử. Mặt Khôn đôi mắt tràn đầy kinh sợ, coi như hắn là dựa vào Mộ Phong quan hệ tiến vào ngoại viện, cũng không cần thiết đem hắn biến thành như thế tàn phế, cái này thật sự là quá mức. Mộ Phong đôi mắt chậm rãi híp lại, hắn nhớ tới lúc trước Lý Hiền nói với hắn, ẩn ẩn có suy đoán. Lạc Phi đâu? Mộ Phong nhìn xem Mặt Khôn, trầm giọng hỏi. Mặt Khôn sắc mặt trì trệ, ơ đúng. Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, nói, Mặt huynh. Lạc Phi có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Phùng cô nương bị huyết thương Tân Hồng đánh thành trọng thương về sau, liền bị mang đi. Cái kia huyết thương Tân Hồng phát hiện Phùng cô nương là băng hệ huyết mạch, lại nói muốn tước đoạt nàng trên người băng hệ huyết mạch. Mặt Khôn mặt mũi tràn đầy đắng chát nói. Cái gì? Lạc Phi bị mang đi nơi nào rồi? Mộ Phong đôi mắt hàn ý thật sâu, thanh âm không khỏi để cao mấy phần. Phùng cô nương hẳn là bị huyết thương Tân Hồng mang về huyết hồng các. Cái kia huyết hồng các là Tân Hồng nhà ở, tại giáp cấp khu nhà ở. Mặt Khôn vội vàng nói. Mặt huynh. Vất vả ngươi thay ta dẫn đường. Mộ Phong một cái nhấc lên Mặt Khôn, không đợi cái sau cự tuyệt, bước chân đạp một cái, hướng phía giáp cấp khu nhà ở mà đi. Cái này Mộ Phong quá làm càn. Dám tại võ phủ giết người, việc này nhất định phải bẩm báo chấp pháp đường. Đúng. Kẻ này quyết không thể nuông chiều, có chút thực lực liền lớn lối như thế, thật cho là chúng ta võ phủ không người. Loại người này nên đuổi ra võ phủ, thật sự là ta võ phủ bại hoại. Tại Mộ Phong sau khi rời đi, ở đây ngoại viện đệ tử, từng cái đều là thần sắc bất mãn kêu gào, nhao nhao hướng phía chấp pháp đường phương hướng mà đi. Thật tình không biết, Mộ Phong mới thật sự là người bị hại. Nếu không phải có người cố ý đốt cháy hắn nhà ở. Nếu không phải Kim Hạc Hiên cố ý đối với hắn hạ tử thủ. Nếu không phải những này ngoại viện đệ tử cố ý nhục mạ hắn, Mộ Phong sao lại vô duyên vô cớ động thủ giết người? Hiện tại, Mộ Phong bất quá là xuất thủ phản kháng mà thôi, ở đây chút ngoại viện đệ tử trong mắt, liền thành tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần. Dạng này thành kiến, thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Thương Lan Võ phủ ngoại viện khu nhà ở, đẳng cấp sông nghiêm, đặc biệt định khu vực đều có tương ứng trận pháp ngăn cách. Mà tại khu nhà ở nhập khẩu đại môn, cũng đều có tương ứng võ giả thủ vệ. Chỉ cần đệ tử nắm giữ tương ứng bảng số phòng, mới có thể tiến nhập tương ứng khu nhà ở. Giáp cấp khu nhà ở, diện tích xa so với còn lại khu nhà ở lớn hơn nhiều, mà lại san sát ở bên trong lầu các càng là tinh xảo mà rộng lớn. Từ xa nhìn lại, giáp cấp khu nhà ở chung quanh, bao phủ một tầng tản ra hoánh ánh bạch quang bình chướng. Nhìn kỹ lại, bình chướng mặt ngoài, còn quấn đủ loại binh khí hư ảnh. Đây là huyền giai linh trận kỳ binh trận, kết hợp rất nhiều huyền giai linh binh khí linh bố trí linh trận. Trận này hết sức linh hoạt, có thể công có thể thủ, xem như ngoại viện cường đại nhất linh trận một trong. Khi Mộ Phong dẫn theo Mạc Khôn, đi đến giáp cấp khu nhà ở cửa chính thời điểm, lập tức đưa tới hai tên thủ vệ chú ý. Ngươi không phải giáp cấp khu nhà ở đệ tử A. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ngươi. Trong đó một tên hơi mập thủ vệ, đứng dậy, cản tại Mộ Phong trước mặt, lạnh lùng nói. Cút ngay. Mộ Phong khẽ quát một tiếng, cũng không để ý tới hơi mập thủ vệ, bước chân không ngừng, trực tiếp đi hướng giáp cấp khu nhà ở cửa lớn. Chương 139, Huyết Thương Tân Hồng. Ngươi thật to gan. Lại dám xông vào giáp cấp khu nhà ở. Hơi mập thủ vệ giận tí mặt, nhảy lên một cái, toàn thân linh nguyên bộc phát ra, bay thẳng hướng Mộ Phong mặt. Tại hơi mập thủ vệ vọt tới nháy mắt, một tên thủ vệ khác thì là đi sau mà tới, như quỷ mị xuất hiện sau lưng Mộ Phong. Một nháy mắt, Mộ Phong hai mặt thủ địch. Vô lượng kim cương. Mộ Phong khẽ quát một tiếng, toàn thân trên dưới giống như mạ vàng, thân thể như cương, phóng ánh sinh huy. Phanh phanh. Hai đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Hai tên thủ vệ một trước một sau, quyền phong gào thét, đánh vào Mộ Phong trước ngực phía sau lưng. Nhưng khiến hai người hoảng sợ là, Mộ Phong toàn thân như kim cương không thể phá vỡ, thế công của bọn hắn lại không hề có tác dụng. Chỉ là hai cái mệnh luân nhất trọng rắc rưởi, cũng như toàn khiêu khích ta. Mộ Phong ánh mắt băng hàn, phải chân vừa bước, toàn thân linh nguyên như gió lốc bạo rung ra. Hai tên thủ vệ kêu thảm một tiếng, một trước một sau nện rơi trên mặt đất bên trên, ném ra hai cái hô to. Ngươi quá làm càn. Chẳng lẽ ngươi muốn công nhiên phá hoại võ phủ quy củ sao? Hơi mập thủ vệ nằm tại trong hố, miệng mũi chảy máu, che ngực vừa kinh vừa sợ đối với Mộ Phong quát nói. Ngươi là cảm thấy ta không dám giết ngươi. Mộ Phong lạnh lùng nhìn về phía hơi mập thủ vệ, cái sau dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng cúi đầu. Hắn có thể nhìn ra được, Mộ Phong là thật động sắc cơ. Hắn muốn xông vào giáp cấp khu nhà ở sao? Một tên khác gầy gò thủ vệ nằm tại cách đó không xa, không khỏi thấp giọng kinh ngạc nói. Giáp cấp khu nhà ở há lại hắn có thể tùy tiện xung loạn. Đừng nói bên trong ngoại bảng thiên tài, chính là trước mặt kỳ binh trận, hắn liền qua không được. Hơi mập thủ vệ ánh mắt toán độc, trong lòng cười lạnh liên tục. Giáp cấp nơi ở, chính là ngoại viện đệ tử cao cấp nhất trụ sở, tụ tập ngoại viện tinh nhuệ nhất đệ tử. Mà ngoại bảng 36 tên đệ tử thiên tài, toàn bộ đều ở hai nơi này cái khu vực bên trong. Mà kỳ binh trận càng là huyền giai siêu đẳng linh trận, có thể công có thể thủ, uy lực vô tận. Hơi mập thủ vệ thừa nhận Mộ Phong đúng là cường đại, nhưng căn bản qua không được kỳ binh trận cửa này. Mộ Phong đi đến cửa, ánh mắt nhìn chăm chú cản tại trước mặt quanh quẩn lấy binh khí hư ảnh bình chướng. Ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ngươi qua không được kỳ binh trận cái này cửa ải. Hơi mập thủ vệ cười lạnh nói. Mộ Phong ngoảnh mặt làm ngơ, chân phải bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, quát nói, huyết thương tân hồng. Mộ Phong ở đây, còn chưa cút ra nhận lấy cái chết. Thanh âm như là bồ lôi, ầm vang truyền ra, trùng trùng điệp điệp. Chuyển khắp chung quanh mấy chục giảm. Tạch tạch tạch. Này âm mới ra, bình tĩnh như nước kỳ binh trận, đột nhiên rung động kịch liệt. Tại hai tên thủ vệ ánh mắt kinh hãi hạ, vờn quanh tại giáp cấp khu nhà ở đại trận, từng khúc sụp đổ. Kỳ binh trận. Bị phá. Hai vị thủ vệ ngây ra như phóng, một mặt không dám tin. Giáp cấp khu nhà ở, huyết hồng các. Tân Hồng ngồi ngay ngắn ở đại sảnh chủ vị, một thanh dài hơn một trượng huyết thương, dựa vào tại chủ vị bên cạnh, máu tanh tràn ngập, hung uy hiển hách. Đại sảnh hai bên, phân biệt ngồi tám đạo thân ảnh. Cái này tám đạo thân ảnh đều là ngoại bảng trước 10 thiên tài, giờ phút này lại tụ hội huyết hồng các bên trong. Tại giữa đại sảnh giữa không trung, treo lơ lửng treo một tên băng cơ ngọc cốt xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ hai tay trói lại, nâng quá đỉnh đầu, trắng nón như tuyết thân thể mềm mại che kín đỏ tươi vết roi, lít nha lít nhít, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Tí tách, tí tách. Máu tươi thuận theo thiếu nữ trên người rất nhiều vết thương, không ngừng giọt rơi trên mặt đất. Tại chính phía dưới, hình thành một vũng máu ao, như một đóa nở rộ huyết mân thôi. Thân sư huynh, nàng này là... Bên trái thủ vị, một tên cầm trong tay quạt lông thư sinh ăn mặc tuấn giật thiếu niên, hiếu kỳ mà liếc nhìn treo lơ lửng sâu ở trung ương thiếu nữ. Thiếu niên thư sinh tên là Chu Lương Sách, ngoại bảng xếp hạng thứ hai, chính là ngoại bảng gần với Tân Hồng thiên tài cao thủ. Lời vừa nói ra, còn lại 7 tên thiên tài, cũng nhao nhao tò mò nhìn về phía Tân Hồng. Bọn hắn đều là bị Tân Hồng lâm thời triệu tập mà tới. Chỉ là làm bọn hắn giật mình là, vừa tiến vào huyết hồng các đại sảnh, lại đã nhìn thấy một tên xinh đẹp thiếu nữ treo lơ lửng sâu giữa không trung, cho nên bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Nàng gọi Phùng Lạc Phi, cùng cái kia Mộ Phong quan hệ không ít. Tân Hồng hai mắt nhắm lại, khí định thần nhàn đáp nói. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, đều là nhìn có chút hả hê nhìn về phía Phùng Lạc Phi. Mấy ngày trước, ngoại viện viện trưởng Tăng Cao Minh bỗng nhiên hạ lệnh nghiêm tra những đi cửa sau kia cá nhân liên quan. Một khi tra được, nhẹ thì trục xuất võ phủ, nặng thì đánh vào địa lao. Nay khiến mới ra, huyết thương Tân Hồng xuất quan, thẳng đến Mộ Phong nhà ở. Đáng tiếc, khi đó Mộ Phong cũng không tại trong chỗ. Thế là Tân Hồng một thanh đuốc đem Mộ Phong nhà ở đốt, còn đem cùng Mộ Phong có liên quan bất luận kẻ nào đều bắt lấy. Ngoại viện đệ tử cũng không phải là đồ đần, những năm gần đây, tiến vào ngoại viện cá nhân liên quan cũng không ít. Vì sao viện trưởng hết lần này tới lần khác lúc này nghiêm tra đâu? Rất hiển nhiên, đây là một lần nhằm vào Mộ Phong mệnh lệnh. Như nàng này cùng Mộ Phong quan hệ không ít. Tân Hồng huynh chỉ cần thả ra tin tức, cái kia Mộ Phong tự nhiên sẽ ngoan ngoãn tự chui đầu vào lưới. Dĩ giật đãi lao, thật sự là cao chiêu. Một tên khác trang điểm xinh đẹp, thân mang bại lộ cô gái trẻ tuổi, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười khanh khách nói. Nàng này tên là Dư Bích Xảo, ngoại bảng xếp hạng thứ 3, am hiểu mỹ thuật, tâm địa độc ác. Từng có không ít nam tử vì nàng thần hồn điên đảo, nỗ lực hết thảy, lại đều bị nàng tự tay ngược sát, là cái cực kỳ nguy hiểm nữ tử. Tân Hồng cười khẩy, nói, chỉ là một cái phế vật, không cần ta như thế đại phí khổ tâm. Mục đích của ta là nàng này trên người băng hệ huyết mạch. Nói, Tân Hồng tay phải một đám, một thanh tre kín gai ngực roi, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đùng. Tân Hồng tiện tay vung lên, roi hóa thành một đạo bóng roi, rơi tại Phùng Lạc Phi thân thể mềm mại bên trên. Phùng Lạc Phi kêu thảm một tiếng, trắng non lưng bên trên, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Khi roi rơi xuống đất bên trên, đám người lúc này mới phát hiện, roi mặt ngoài lại ngưng kết xuất một tầng trong suốt băng xương. Quả nhiên là băng hệ huyết mạch. Nàng này thiên phu không tồi, đáng tiếc tu vi quá thấp. Ngồi tại Dư Bích Xảo bên người trần trụi nửa người trên cường tráng thiếu niên, hai tay vây quanh, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Phùng Lạc Phi. Cường tráng thiếu niên tên là Hồng Hạo Cường, ngoại bảng xếp hạng thứ 4. Hắn chuyên môn tu luyện nhục thân võ pháp, có được không thể phá vỡ cường đại thân thể. Tân Hồng sư huynh, nàng này có băng hệ huyết mạch, cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu? Ngồi bên phải bên cạnh ở giữa, gánh vác trường kiếm thiếu niên, mày kiếm cao lại hỏi. Đeo kiếm thiếu niên tên là Cựu Thiên Thành, ngoại bảng xếp hạng thứ 5, kiếm pháp lăng lệ, không gì không phá. Tân Hồng nết miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ta muốn đem nàng trên người băng hệ huyết mạch, giá tiếp đến ta trên người đến. Lời vừa nói ra, cả cái đại sảnh dây lát hơi thở yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Tân Hồng lại điên cuồng như vậy, thế mà muốn nếm thử giá tiếp huyết mạch. Từ xưa đến nay, có không ít võ giả thử qua giá tiếp huyết mạch, nhưng xác suất thành công cực thấp, mà lại một khi thất bại, nhẹ thì tàn phế, nặng thì tử vong. Chính là bởi vì giá tiếp giá quá lớn, cho nên, đại bộ phận võ giả đều sẽ không đi làm như vậy. Tân Hồng sư huynh, giá tiếp huyết mạch phong hiểm quá lớn. Ngươi xác định phải làm như vậy. Chu Lương Sách nhíu mày nói. Tân Hồng tự tin cười một tiếng, nói, ta biết các ngươi lo lắng. Nhưng ta có 8 thành trở lên nắm chắc. Nói, Tân Hồng từ không gian giới chỉ lấy ra vài trương giấy tuyên, ở trước mặt mọi người lung lay. Những này trang giấy bên trong, ghi lại là lúc trước Lý Gia giá tiếp vương thể huyết mạch bí thuật. Lý Gia liền vương thể huyết mạch đều có thể thuận lợi giá tiếp, chỉ là băng hệ huyết mạch các ngươi cảm giác đến không cách nào thành công. Tân Hồng lời này, như long trời lở đất, triệt để trấn trụ ở đây tất cả mọi người. Năm đó Lý Gia lão tổ tức đoạt Mộ Phong vương thể huyết mạch, cũng thuận lợi giá tiếp đến Lý Nguyên Hồng trên người, đã không phải là bí mật. Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều thế lực đều muốn lấy được Lý Gia giá tiếp bí thuật, nhưng cũng không từng thành công. Bọn hắn không nghĩ tới, bực này vô thượng bí thuật, thế mà trong tay Tân Hồng. Chư vị, giá tiếp huyết mạch cần khổng lồ linh nguyên, dựa vào một mình ta căn bản không đủ. Như chư vị giúp ta giá tiếp huyết mạch, ta liền đem này bí thuật chia sẻ cho các ngươi. Tương lai, các ngươi nếu là cũng tìm tới thích hợp huyết mạch, ta Tân Hồng tất nhiên cũng sẽ giúp ngươi nhóm một chút sức lực. Tân Hồng thanh âm nghiêm túc, rốt cục nói ra lần này triệu tập đám người mục đích. Trong đại sảnh, yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Chư vị, đây là một lần cùng có lợi hợp tác. Mà lại sư tôn ta cũng hứa hẹn, các ngươi như giúp ta, hắn liền sẽ cho các ngươi một cái tiến nhập nội viện cơ hội. Tân Hồng không vội không chậm, tiếp tục mở ra điều kiện. Ta đồng ý. Chu Lương Sách cười híp mắt nói. Thấy Chu Lương Sách đồng ý, còn lại người cũng nhao nhao đáp ứng. Tân Hồng hơi nhếch khóe môi lên lên, đang muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh thiên buôn lôi thanh âm, huyết thương Tân Hồng. Mộ Phong ở đây, còn chưa cút ra nhận lấy cái chết. Lạch cạch. Trong đại sảnh bên ngoài, từng cái cửa sổ toàn bộ nổ tung. Mà cất đặt trong đại sảnh, các ngõ ngách trang trí dùng bình hoa, bình sứ, lưu ly chờ cả đám vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, giống như ám khí, tùy ý bay lượn. Đám người ngồi ở đại sảnh, ngây ra như phỗng, không biết làm sao. Chương 140, tay không nát linh binh. Huyết hồng cát. Trong đại sảnh, một mảnh hỗn độn, cửa sổ, bình sứ mảnh vỡ rơi đầy đất. Qua hồi lâu, Tân Hồng đột nhiên đứng dậy, gầm nhẹ nói, phế vật này thật to gan, dám đến giáp cấp nơi ở nháo sự. Thật là đang tìm cái chết. Đang đang đằng. Trong đại sảnh, còn lại 8 tên ngoại bảng thiên tài, đều là đứng dậy, sắc mặt âm trầm như nước. Bọn hắn chính trò chuyện vui vẻ, lại bị người như thế quấy rầy, trong lòng tự nhiên tràn đầy hỏa khí. Ta đi bắt lấy kẻ này. Chư vị chờ đợi ở đây một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngồi bên phải bên cạnh cuối cùng, một tên xấu xí nam tử áo đen, đôi mắt âm khí âm u. Không đợi đám người trả lời, người này vừa xài bước xuất, chính là biến mất tại trong đại sảnh. Có Tào sư đệ tự thân xuất mã. Cái kia Mộ Phong còn không phải dễ như trở bàn tay. Tân Hồng sắc mặt hơi dễ nhìn chút, cười nhạt một tiếng nói. Mới đi ra xấu xí nam tử áo đen, tên là Tào Lượng, ngoại bảng thứ 9 thiên tài. Mọi người tại đây đều biết, Mộ Phong nhập môn kiểm tra từng đã đánh bại Lý Huy, nhưng cũng không thèm để ý. Lý Huy bất quá là phổ thông ngoại viện đệ tử, liền ngoại bảng cũng không có tư cách tiến. Mà Tào Lượng thế nhưng là ngoại bảng thứ 9, tu vi càng là đạt tới mệnh luân tam trọng sơ kỳ, há lại cái kia Lý Huy có khả năng so. Theo đám người, Tào Lượng xuất thủ, đủ để đem Mộ Phong bắt sống xuống tới. Tiếp xuống, chúng ta liền đợi đến Tào Lượng sư đệ tốt tin tức đi. Tân Hồng cười nhạt một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại chủ vị. Rầm rầm. Trong nháy mắt này, một đạo kinh khủng tiếng xé gió, đông nhiên tự đại bên ngoài phòng vang lên, giống như thiên lôi cuồn cuộn. Tiếng xé gió tới gần, đóng chặt trước đại sảnh môn, ầm vang vỡ vụn ra, một đạo hắc ảnh kéo lấy thật dài bạch khí, gào thét mà đến, trực chỉ chủ vị bên trên Tân Hồng. Tân Hồng sắc mặt biến hóa, toàn thân linh nguyên bộc phát, tay phải bỗng nhiên nô ra, bắt lại hoành tới bóng đen. Ầm ầm. Khi Tân Hồng tay phải cùng bóng đen va chạm nháy mắt, kinh khủng lực lượng bộc phát ra, Tân Hồng tọa hạ chiếc ghế trong chớp mắt vỡ vụn thành vô số bột mịn. Mà Tân Hồng thì là song chân đạp đất, mặt đất lõm sâu vài xích, một cỗ vô hình khí lãng tự Tân Hồng làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà xuất. Ngồi ngay ngắn ở đại sảnh hai bên còn lại người, nhao nhao bị khí lãng ảnh hưởng, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Mà bọn hắn ngồi xuống cái ghế, đều không chịu nổi bực này lực lượng, tất cả đều bạo vỡ đi ra. Khí lãng tán đi, mảnh vụn rơi xuống đất. Trong đại sảnh, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phù phù. Đánh phía Tân Hồng bóng đen, ầm vang rơi xuống đất, lộ ra chân diện mục. Khi ánh mắt mọi người rơi tại bóng đen bên trên nháy mắt, tất cả đều sắc mặt đại biến. Bởi vì, bóng đen này không là người khác, đúng là vừa ra ngoài tuyên bố muốn bắt sống Mộ Phong Tào Lượng. Mộ Phong Tào Lượng nằm ngửa trên mặt đất bên trên, phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm về sau, ngửa đầu, chính là không nhúc nhích. Tào Lượng chết rồi. Là ai giết? Dư Bích xảo đôi mắt đẹp thâm trầm, nhìn xem Tào Lượng thi thể, không lưu loát nói. Trong đại sảnh, không người đáp lại nàng. Bởi vì, ánh mắt mọi người, đều không tự chủ được nhìn về phía cửa đại sảnh. Một đạo thẳng tắp như thương thân ảnh, nương theo lấy tiếng bước chân ầm ầm, chậm rãi đi vào trong đại sảnh. Mộ Phong. Tân Hồng đứng ở đại sảnh phía trước. Ánh mắt nhìn chằm chằm đi vào đại sảnh thiếu niên, âm trầm nói. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua Mộ Phong, bất quá, mới Mộ Phong tự báo ra môn, hắn nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Giờ phút này, dám không để ý võ phủ quy củ, tự tiện xông vào giáp cấp nơi ở, đồng thời giết chết ngoại bảng thiên tài, cũng chỉ có Mộ Phong một người mà thôi. Mộ Phong bước vào huyết hồng các ngay mắt, đã nhìn thấy treo lơ lửng sâu ở đại sảnh giữa không trung xinh đẹp thiếu nữ. Khi nhìn thấy thiếu nữ thân thể mềm mại bên trên, lít nha lít nhít trải rộng thật sâu vết thương, cùng phía dưới rảnh rụn huyết thủy ao, Mộ Phong đôi mắt âm hàn tới cực điểm. Phong! Phong ca! Người tới rồi! Phùng Lạc Phi gian nan mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Mộ Phong, mặt tái nhợt gò má bên trên, cố gắng gạt ra mỉm cười. Trông thấy treo lơ lửng sâu ở giữa không trung, cố gắng mỉm cười thiếu nữ, Mộ Phong trong lòng đau xót, lửa giận càng sâu. Những người này sao dám như thế đối đại Phùng Lạc Phi? nàng chẳng lẽ đã làm sai điều gì sao?
Không, nàng cái gì cũng không làm.
Xem ra ngươi chính là Mộ Phong. Tự tiện xông vào Huyết Hồng Các, cũng dám thất thần.
Đi chết đi.
Một đạo âm trầm thanh âm từ Mộ Phong sau lưng truyền đến, theo sát phía sau chính là mãnh liệt tiếng xé gió.
Mộ Phong sau lưng, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một tên mùi hương thiếu niên.
Hắn cầm trong tay một thanh có khắc thật dài ránh máu thẳng đao, tinh chuẩn mà đâm về Mộ Phong hậu tâm chỗ.
Người này là ngoại bảng thứ 6 giả nhận, một tay huyết ảnh đao pháp, xuất thần nhập hóa, giết qua không ít mệnh luân võ giả.
Tại giả nhận xuất thủ nháy mắt, mặt khác hai thân ảnh đồng thời xuất thủ, một trái một phải, đánh phía Mộ Phong.
Bên trái chính là một tên hèm rượu mùi thiếu niên, cầm trong tay to lớn lưu tinh chủ y, đánh tới hướng Mộ Phong phần ngực bụng.
Bên phải thì là một tên khuôn mặt lưu sẹo cường tráng nữ tử, hai tay cầm cự kiếm, chém về phía Mộ Phong đầu lâu.
Hai người theo thứ tự là ngoại bảng thứ 7 Dương Thuần, ngoại bảng thứ 8 Viên Viện.
Ba người phối hợp ăn ý, động tác nhanh như thiểm điện.
Tân Hồng chắp tay sau lưng, ánh mắt châm chọc nhìn xem gặp được ba người vây công Mộ Phong.
Ba đại ngoại bảng cường giả liên thủ, lại thêm lên thời cơ nắm được như thế tinh chuẩn, Tân Hồng không cho rằng Mộ Phong có thể tránh né được.
Kẻ này là ngốc hả?
Thế mà còn thật không tránh không né.
Dư Bích xảo đôi mắt đẹp lưu chuyển, phát hiện Mộ Phong ngốc đứng tại chỗ, căn bản không có bất luận cái gì tránh né ý tứ, không khỏi sủi cười ra tiếng.
Giả nhận, Dương Thuần cùng Viên Viện trong tay đều là huyền giai cấp thấp linh binh, toàn lực anh mang theo bên trên, kẻ này làm sao có thể sống.
Ngoại bảng thứ 2 Chu Lương Sách, lắc đầu nói.
Còn lại người cũng đều là lộ ra vẻ khinh miệt, đều là cho rằng cái này Mộ Phong không gì hơn cái này, đến đây Huyết Hồng Các cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào.
Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, ba kiện linh binh đánh vào Mộ Phong hậu tâm, ngực bụng cùng đầu lâu.
Khanh khanh khanh.
Chỉ nghe sắt thép va chạm âm vang lên, ba kiện cường đại linh binh oanh trên người Mộ Phong ngáy mắt, càng không có cách nào đối với Mộ Phong nhục thân tạo thành bất cứ thương tổn gì.
Chỉ thấy Mộ Phong khắp cả người như kim, rực rỡ ngời ngời. Tản ra so linh binh càng thêm sáng chói quang huy.
Cái gì?
Thân thể của người này sao sẽ mạnh mẽ như thế?
Vậy công Mộ Phong ba người, quá sợ hãi, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt sợ hãi cảm giác.
Mau lui lại.
Giả nhận nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm thẳng đao, cấp tốc triệt thoái phía sau.
Chỉ là, làm hắn triệt thoái phía sau nháy mắt, lại phát hiện, chân của hắn hạ ngưng kết xuất một tầng thật dày băng xương.
Băng xương vững vàng đem hai chân của hắn, cố ổn định ở mặt đất bên trên. Khiến hắn khó mà động đậy.
Không chỉ có là hắn, một tả một hữu Dương Thuần cùng Viên Viện hai người, đồng dạng là bị khủng bố băng xương đông cứng hai chân.
Mà cả cái đại sảnh nhiệt độ, thì là hạ xuống điểm thấp nhất, phảng phất đưa thân vào băng tiên tuyết địa bên trong.
Lui.
Các ngươi đã không đường có thể lui.
Mộ Phong đôi mắt hàn ý ung tùm, hai tay của hắn hướng phía hai bên nô ra, bắt lại Dương Thuần lưu tinh chủ ý cùng Viên Viện cự kiếm.
Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, hai người linh binh lại bị Mộ Phong hai tay cho bóp nát thành vài đoạn.
Cái gì?
Chúng ta linh binh.
Nát.
Dương Thuần, Viên Viện sợ hãi trong lòng đạt đến cực hạn.
Tay không nát linh binh.
Cái này cần cỡ nào thân thể mạnh mẽ, cường đại cỡ nào lực lượng a?
Thiếu niên ở trước mắt, chẳng lẽ là quái vật sao?
Tại Dương Thuần cùng Viên Viện còn chấn kinh tại vỡ vụn linh binh ngáy mắt, Mộ Phong song trưởng phân biệt rơi tại hai người trước ngực.
Mộ Phong bàn tay nhìn như nhu hòa, nhưng ẩn chứa lực lượng lại cực kỳ khủng bố.
Chỉ thấy hai người lồng ngực từng tấc lõm đi vào. Cuối cùng xuyên thấu lưng.
Phốc phốc.
Dương Thuần, Viên Viện đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hai người thân thể lẳng không bay lên, nâng lên thật dài bạch khí, đụng nát cửa sổ, đập ầm ầm ở bên ngoài trên mặt đất, không rõ sống chết.
Chương 141, một người độc chiến.
Quá kinh khủng.
Làm sao sẽ mạnh như vậy?
Tại nhìn thấy Dương Thuần, Viên Viện bị Mộ Phong dây lát hơi thở đánh giết về sau, giả nhận dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trong lòng ẩn ẩn bắt đầu hối hận ra tay với Mộ Phong.
Trốn.
Nhất định phải trốn.
Giả nhận sớm đã mất đi chiến ý, trong tay thẳng lưỡi đao chém ngang mà xuất, ngưng kết tại chân hắn bên trên băng xương đều vỡ vụn.
Hai chân khôi phục tự do về sau, giả nhận không cần suy nghĩ, chính là hướng phía sau thối lui.
Làm hắn lui trí cửa đại sảnh, phát hiện Mộ Phong vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, tuyệt không đổi tới, trong lòng thở dài một hơi.
Ngươi cho là ngươi trốn được sao?
Mộ Phong cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ hướng phía đại sảnh trung ương mà đi, nhưng thanh âm của hắn lại băng lãnh thấu xương.
Lời ấy vừa xuất, giả nhận còn muốn phản bác thời điểm, lập tức cảm giác ngược trái truyền đến kinh khủng hàn ý, khiến hắn không tự chủ được run lẩy bẩy.
Làm hắn túi đầu nháy mắt, phát hiện ngực của hắn chỗ, chẳng biết lúc nào, một sợi màu u lam hỏa tinh yếu ớt thiêu đốt lên.
Trái tim của ta lạnh quá.
Lạnh quá a.
Giả nhận đống nhiên hai tay che tim, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người ngưng kết thành một tòa băng điêu.
Cái kia sợi bám vào tại hắn tâm khẩu lửa xanh lam sẫm,
phảng phất đạt được chất dẫn cháy, hỏa diễm tăng vọt, nháy mắt đem giả nhận cả người đều càn quét bao trùm đi vào. Cứ như vậy, hóa thành băng điêu giả nhận, bị cái này sợi quỷ dị lửa xanh lam sẫm, đốt thành vô số vụ băng. Băng hệ huyết mạch. Chu Lương Sách sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm chậm rãi đi đến giữa đại sảnh thiếu niên. Không chỉ có là Chu Lương Sách, trong đại sảnh, bao quát Tân Hồng tại bên trong còn lại bốn người, cũng đều là ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Mộ Phong, ai cũng không tiếp tục tiến lên công kích Mộ Phong. Không đúng. Cái này so băng hệ huyết mạch muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm, mà lại cái kia ngọn lửa màu u lam đến cùng là cái gì? Là linh hỏa sao? Dư Bích xảo đôi mắt đẹp thu nhỏ lại, trầm thấp nói. Tiếng bước chân ầm ập im bặt mà dừng. Mộ Phong dừng ở đại sảnh trung ương, tay áo vung lên, một đạo kình khí lướt ngang mà xuất, cắt đứt Phùng Lạc Phi dây thừng trên tay. Phùng Lạc Phi suy yếu rơi xuống tới, bị Mộ Phong hai tay tiếp được, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất. Lạc Phi, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Mộ Phong nhìn trước mắt vết thương đầy người thiếu nữ, đôi mắt chỗ sâu tràn ngập vẻ áy náy. Hắn biết rõ, huyết thương Tân Hồng mục tiêu là hắn. Phùng Lạc Phi cùng Mạc Khôn hoàn toàn là nhận dính líu tới hắn, mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Phong ca, nói cái gì liên lụy a? Ta mạng đều là ngươi cho, vì ngươi chết ta đều không hối hận. Phùng Lạc Phi cố gắng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, nhưng bởi vì quá đau nhức, lông mày chăm chú vặn lên. Mộ Phong khẽ gật đầu, lửa giận trong lòng lại là càng đốt càng vượng. Mộ Phong, ngươi thật to gan, lại dám xông vào huyết hồng cát, còn dám giết ngoại bảng thiên tài, trong mắt của ngươi còn có hay không võ phủ? Tân Hồng phải tay nắm chặt huyết thương, chân phải bỗng nhiên đặt mạnh, mệnh luân ngũ trọng khí thế đều bộc phát ra, đối với Mộ Phong nghiêm nghị quát hỏi. Chu Lương Sách, Dư Bích Xảo, Hồng Hạo Cường cùng Cựu Thiên Thành bốn người, tất cả đều phóng xuất ra khí tức, đem Mộ Phong bao bọc vây quanh. Lạc Phi vết thương trên người, là ngươi đánh. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tân Hồng, thanh âm trầm thấp hỏi. Ngươi nói nàng a? Đây chẳng qua là trừng phạt nho nhỏ mà thôi, nếu không phải nàng trên người huyết mạch còn có chút giá trị, ta đã sớm phế đi nàng. Tân Hồng hai tay ôm huyết thương, khoe miệng nhấc lên tàn nhẫn đường cong, không chút kiêng kỵ nói. Ta cho ngươi cái cơ hội. Tự đoạn hai tay, tự phế tu vi, vì tại Lạc Phi cùng Mạt Khôn trước mặt dập đầu xin lỗi. Ta có thể cân nhắc để ngươi chết thống khoái điểm. Mộ Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Dương đắc ý Tân Hồng, lửa giận trong lòng hừng hực dấy lên. Tự đánh gãy hai tay, tự phế tu vi, dập đầu xin lỗi. Tân Hồng đôi mắt cổ quái, cười ha ha nói, ngươi là đầu góc nước vào đi. Ngươi là cái tha gì? Đừng cho rằng giết mấy cái ngoại bảng thiên tài liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Tân Hồng không có sợ hãi, hắn là cao quý ngoại bảng đệ nhất thiên tài, căn bản là xem thường còn lại ngoại bảng thiên tài. Mộ Phong có thể giết chết mấy cái ngoại bảng thiên tài, hắn thấy thực lực đúng là không tệ, nhưng cùng hắn vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi quỳ tại ta trước mặt bằng hữu dập đầu sám hối. Mộ Phong đem Mạt Khôn thả tại Phùng Lạc Phi bên cạnh về sau, chậm rãi đứng dậy, tóc, tay áo tùy ý khoa trương. Còn có các ngươi, không muốn chết, có bao xa liền cút bao xa. Mộ Phong hai mắt tách ra u lam rồi mang, ngắm nhìn bốn phía vây quanh hắn Chu Lương Sách, Dư Bích Xảo bốn người, lạnh giọng quát nói. Vô luận là đốt cháy hắn nhà ở vẫn là bắt nạt bằng hữu của hắn, đều là Tân Hồng một người gây nên, còn lại người nếu là thức thời rời đi, Mộ Phong ngược lại cũng không có ý định truy cứu. Cuồng vọng, chỉ là mới vừa nhập môn tiểu tử, lại tuyên bố để chúng ta lăn, thật sự coi chính mình rất mạnh sao? Nhìn ta không xé nát ngươi. Hồng Hạo Cường tính tình nóng nảy, gào thét một tiếng, sải bước hướng phía Mộ Phong chính diện va chạm mà tới. Hồng Hạo Cường, thân là ngoại bảng thứ tư thiên tài, chuyên môn tu luyện nhục thân võ pháp, luyện thành một thân cương cân thiết cốt. Nghe nói nhục thân đủ để so sánh huyền giai cấp thấp linh binh. Ma tượng huyết thân. Hồng Hạo Cường tại vọt tới nháy mắt, chính là thi triển tự thân mạnh nhất nhục thân võ pháp. Chỉ gặp hắn thân thể ngạnh sinh sinh cất cao một trượng, toàn thân cơ thịt phồng lên, lít nha lít nhít huyết sắc mạch lạc trải rộng toàn thân, như một đầu ma tượng đạp đất mà tới. Chu Lương Sách, Dư Bích Xảo cùng Cửu Thiên Thành ba người cũng bị Mộ Phong cuồng nôn chọc giận, nhao nhao thi triển riêng phần mình mạnh nhất võ pháp. Cửu Thiên Thành bóp kiếm quyết, phía sau linh kiếm ra khỏi vỏ. Đi theo tại bên cạnh hắn, cấp tốc vây quanh Mộ Phong sau lưng. Chu Lương Sách cầm trong tay quạt xếp, bàn chân đạp lên huyền diệu bộ pháp, phóng tới Mộ Phong bên trái, trong tay quạt xếp xoay tròn, mấy đạo hắc châm tiêu xạ mà xuất, trực chỉ Mộ Phong yếu hại. Dư Bích Xảo lấy ra một đầu xích hồng roi sắt, đến chí Mộ Phong phía bên phải, bàn tay như ngọc trắng lăng không vung ra, xích hồng bóng roi tự giữa không trung gào thét mà qua, lướt về phía Mộ Phong não môn. Phối hợp địa tướng khi ăn ý, thời cơ cũng nắm tinh chuẩn vô cùng. Nếu là bình thường mệnh luân ngũ trọng võ giả, đối mặt Tân Hồng năm người vây công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc là, Mộ Phong cũng không phải bình thường mệnh luân ngũ trọng võ giả. Tiểu tạp thoái, không che đậy miệng chung quy là phải trả giá thật lớn. Tân Hồng hai tay vây quanh huyết thương, mắt lộ ra châm chọc nhìn xem bị bốn người vây công Mộ Phong. Vây công Mộ Phong bốn người, là ngoại viện trừ hắn bên ngoài, mạnh nhất bốn đại thiên tài. Cho dù là hắn, đối mặt bốn người này vây công, sợ rằng cũng phải hiểm tượng hoàn sinh, càng đừng nói hắn căn bản xem thường Mộ Phong. Hồng Hạo Cường tốc độ rất nhanh, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều có thể chuyển đến kinh người chấn động, liền tựa như phát sinh mãnh liệt như địa chấn. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng nâng lên một tay nắm. Cái bàn tay này mặt ngoài bao trùm lấy băng tinh, bóng ánh sáng long lanh, tựa như đụng một cái liền sẽ nát. Ẩm. Mộ Phong bàn tay cứ như vậy, nhẹ nhàng theo tại Hồng Hạo Cường trước ngực, cường đại lực trùng kích, hóa thành kinh khủng khí lãng hướng phía bốn phía càn quét ra, mà Mộ Phong thì là không nhúc nhích tí nào. Chỉ thấy Hồng Hạo Cường như đụng tại không thể phá vỡ hàng rào bên trên, nháy mắt từ cực động hóa thành cực tĩnh, cả người cứng ở nơi đó. Cặp mắt của hắn toát ra hoảng sợ thần sắc thống khổ. Tại nơi ngực của hắn, chậm rãi xuất hiện một đạo trường ấn. Ngay từ đầu, vẹn vẹn chỉ là rất nhạt một tầng, sau đó dần dần thâm thúy. Một tấc, hai thốn, ba tấc. Cứ như vậy Mộ Phong bàn tay không ngừng lõm tại trong lồng ngực của hắn. Cuối cùng, Mộ Phong bàn tay quán xuyên Hồng Hạo Cường toàn bộ thân thể, đánh xuyên qua sống lưng của hắn xương. Từ phía sau lưng trực tiếp vênh ra, hình thành một đạo kinh khủng trường ấn trống rỗng. Cái thứ nhất, Mộ Phong thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên, Hồng Hạo Cường tiếng kêu thảm thiết mới buộc phát ra. Hắn cái kia thân thể cao lớn, lăng không bay lên, nâng lên thật dài khói trắng, nặng nề mà rơi xuống tại vài trăm mét bên ngoài mặt đất bên trên, ném ra một cái miệng hố khổng lồ. Cùng lúc đó, lúc này mới vang lên như sấm nổ khí bạo thanh âm, Mộ Phong chung quanh xuất hiện một đạo bạch sắc khí vòng. Đạo này khí vòng lấy hình cái vòng hình thái, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, vô số nát đá đều bị thổi làm bay tán loạn ra. Cái này cần cường đại cỡ nào lực lượng, tài năng tạo thành kinh khủng như vậy cảnh quan. Gia hỏa này tại Mộ Phong như thế gọn gàng một trưởng đánh chết Hồng Hạo Cường về sau, Tân Hồng nụ cười trên mặt triệt để cứng ngắc lại xuống tới. Chương 142, liên sát ngoại bảng thiên tài. Tam phân kiếm trạm. Tại Hồng Hạo Cường bỏ mình ngáy mắt, Cửu Thiên Thành đi sau mà tới, tay phải kiếm chỉ điểm hướng Mộ Phong hậu tâm. Một đạo kiếm quang gào thét mà đến, lướt đến Mộ Phong phía sau nháy mắt, chia ra làm ba, phân biệt đâm về Mộ Phong phía sau ba chỗ yếu. Khanh khanh khanh. Ba đạo kiếm quang tất cả đều hành tại Mộ Phong phía sau, lại vang lên sắt thép va chạm thanh âm, từng sợi hỏa tinh bắn ra. Cựu Thiên Thành ngơ ngác phát hiện, Mộ Phong phía sau tầng ngoài, chẳng biết lúc nào ngưng kết thành một tầng thật dày băng tinh. Tầng này băng tinh cực kỳ cứng rắn, lại liền Cựu Thiên Thành linh kiếm đều không thể phá vỡ. Không có khả năng. Cái này băng tinh có thể nào như thế cứng rắn? Ta Tam Nguyên kiếm thế nhưng là huyền giai trung đẳng linh binh. Cựu Thiên Thành sắc mặt trắng bệnh, đây chính là hắn mạnh nhất võ pháp à, thậm chí ngay cả đối phương tầng ngoài băng tinh đều phá hoại, chênh lệch này đến cùng là lớn bao nhiêu à. Tại Cựu Thiên Thành thất thần nháy mắt, Mộ Phong phải chỉ hướng phía sau nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy đầu ngón tay của hắn ngưng tụ xuất một khối tấc hơn lớn nhỏ hình mũi khoan băng tinh, quỷ dị chính là, băng tinh mặt ngoài thiêu đốt lên lửa xanh lam sẫm. Siêu. Băng tinh phá không mà ra, nháy mắt xuyên thủng Cựu Thiên Thành mi tâm. Phù phù. Cựu Thiên Thành hai mắt hoảng sợ, trung điệp ngửa ngã xuống mặt đất bên trên, hóa thành một bộ thiêu đốt băng điêu, cuối cùng bị đốt tận hư vô. Tại thuận lợi dung luyện xuất băng hệ huyết thống về sau, Mộ Phong cái này là lần đầu tiên sử dụng băng hệ huyết thống lực lượng. Cái thứ hai, Mộ Phong chậm rãi thu tay lại chỉ, thanh âm nhàn nhạt ung dung vang lên. Tại liên sát hai người về sau, Mộ Phong căn bản không có bất luận cái gì thời gian thở dốc. Bởi vì, Chu Lương Sách cùng Dư Bích Xảo hai người thế công, đã gần trong gang tấc. Chu Lương Sách cùng Dư Bích Xảo, theo thứ tự là ngoại bảng thứ 2 cùng thứ 3 ngoại viện đỉnh cấp thiên tài, tu vi đều đạt đến mệnh luân tứ trọng hậu kỳ, thực lực đã so sánh ngoại viện phổ thông đạo sư cấp bậc. Cái này thực lực của hai người, xa so với Cửu Thiên Thành cùng Hồng Hạo Cường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Xa hình bạo viêm. Tới gần Mộ Phong, Chu Lương Sách toàn thân linh nguyên rót vào quạt xếp, sau đó đột nhiên đem quạt xếp quăng lên. Trong chớp mắt, quạt xếp nhấc lên xích hồng chi hỏa, tại giữa không trung uốn lượn bay lượn. Hóa thành một đạo to lớn bạo viêm trường xà, đem Mộ Phong bên trái bao phủ hoàn toàn. Hải khiếu tiên ảnh. Dư Bích Xảo bàn tay như ngọc trắng cơ linh roi, đạo đạo bóng roi càn quét mà xuất, lại như trong biển rộng cuốn lên ngập trời hải khiếu che mất Mộ Phong phía bên phải. Mộ Phong đống nhiên hai tay buông xuống, bao trùm tại quanh thân lửa xanh lam sẫm, nháy mắt co vào về tới trong cơ thể của hắn. Từ bỏ chống lại sao? Chu Lương Sách, Dư Bích Xảo trông thấy Mộ Phong cái này dị thường cử động, mừng rỡ trong lòng. Mới dung luyện huyết thống, quả nhiên còn không phải đặc biệt thuần thục. Vẫn là ngũ hành huyết thống dùng nhất thuật tay. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, đột nhiên toàn thân toát ra hừng hực ngọn lửa năm màu. Nguyên bản nhiệt độ cực thấp chung quanh, nhiệt độ nháy mắt lẻn đến cực kỳ khủng bố độ cao. Bao trùm tại mặt đất thật dày băng xương, đầu tiên là hòa tan thành thanh thủy, sau bốc hơi thành hơi nước. Xoẹt. Chu Lương Sách, Dư Bích xảo thế công, thuận lợi đánh vào Mộ Phong trên người, nhưng lại bị quỷ dị ngọn lửa năm màu ngăn cản tại bên ngoài. Cái gì? Cái này đến cùng là cái gì lực lượng a? Chu Lương Sách, Dư Bích xảo triệt để bị một màn trước mắt cho rung động. Đặc biệt là tại phát hiện, bọn hắn toàn lực thi triển võ pháp, lại bị ngọn lửa năm màu tùy tiện tăng dã, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Cái thứ ba, cái thứ tư, ngọn lửa năm màu bên trong, Mộ Phong cái kia băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ gặp, tại Mộ Phong hai bên, ngọn lửa năm màu hóa thành hai thanh năm màu cự kiếm, nháy mắt phá không mà ra, chém về phía Chu Lương Sách cùng Dư Bích Xảo. Không. Chu Lương Sách, Dư Bích Xảo làm xuất tất cả vốn liếng, cổ động toàn thân linh nguyên, lại căn bản là không có cách ngăn trở ngọn lửa năm màu cự kiếm thế công, cuối cùng bị triệt để xuyên qua, đốt sống chết tươi. Thật, thật mạnh. Mặt Khôn co quắp trên mặt đất bên trên, trông thấy trước mắt một trận chiến, không khỏi nhẹ hít sâu một hơi. Một trường, một chỉ, hai kiếm, ngoại bảng trước năm bên trong bốn vị, lại tất cả đều vẫn mạng. Cái này là cỡ nào cường đại lực lượng a? Tân Hồng. Ta nói qua, hôm nay ta muốn ngươi quỳ tại Lạc Phi cùng Mặt Khôn trước mặt dập đầu sám hối, vậy ngươi nhất định phải làm. Mộ Phong xài bước đi hướng Tân Hồng, toàn thân ngọn lửa năm màu quần quận phun trào, như rất giống ma. Tân Hồng con ngươi thít chặt thành châm. Lại không tự chủ được lui ra phía sau nửa bước. Người sợ sao? Mộ Phong bước chân không ngừng, khoe miệng lại nhấc lên một tia trào phúng độ cong. Ta sợ. Thật sự là buồn cười. Hôm nay ta liền muốn ngươi chết. Tân Hồng giận tí mặt, phải tay nắm chặt chuôi thương, bước chân hướng về phía trước đặt mạnh, huyết thương mượn nhờ phần eo, cánh tay, chân lực lượng, mánh mà đâm về Mộ Phong. Huyết thương long ảnh. Tân Hồng thấp giọng giống to, nháy mắt thi triển mạnh nhất võ pháp. Giống. Huyết thương lăng không xuyên qua. Vô số huyết sắc linh nguyên bộc phát ra, lại hóa thành một đầu to lớn long ảnh, hướng phía Mộ Phong mặt lướt đến. Mộ Phong liền đầu đều không nhấc một cái, vẹn vẹn nâng tay phải lên, năm ngón tay thu nạp vì chảo, lại cầm một cái chế trụ huyết thương mũi thương. Đinh! Một đạo réo rắt sắt thép va chạm âm vang lên, Mộ Phong chân xuống mặt đất nháy mắt vỡ vụn, hình thành vô số vết rách. Mà Mộ Phong thì là bất động như núi, tay phải khấu chặt lấy huyết thương, hoàn hảo không chút tổn hại. Tân Hồng hít vào một hơi, nhìn chằm chằm một màn này. Lên tiếng kinh hô nói, không có khả năng. Huyết thương, chính là sư phụ của hắn đưa cho hắn, là một kiện huyền giai cao đẳng linh binh. Hắn biết Mộ Phong nhục thân cường đại, nhưng ngạnh kháng huyền giai cao đẳng linh binh, hắn là căn bản không tin tưởng. Dù sao, huyền giai linh binh mỗi một cái tiểu giai cấp chênh lệch, kia cũng là to lớn. Nhưng hiện tại, xuất hiện tại trước mắt hắn sắt giống nhau hiện thực, triệt để đánh nát trong lòng của hắn bất kỳ may mắn. Tại thời khắc này, Tân Hồng trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi. Huyết thương Tân Hồng. Là cao quý ngoại bảng đệ nhất ngươi, liền chút thực lực ấy sao? Mộ Phong tay phải xoay tròn, huyết thương bị hắn tùy tiện nắm trong tay, như là đồ chơi bớt bớt. Tại liên tục thành công dung luyện băng hệ huyết thống, lôi hệ huyết thống cùng phong hệ huyết thống về sau, Mộ Phong nhục thân phát sinh trước nay chưa từng có thuế biến. Đặc biệt là phong hệ huyết thống, thế nhưng là kết hợp thiên giai linh hỏa hắc u phong viêm, đối với hắn nhục thân cường độ tăng phúc lớn nhất. Lấy hắn hiện tại nhục thân, ngạnh kháng huyền giai cao đẳng linh binh, liền là một bữa ăn sáng. Trốn. Tân Hồng làm việc quyết đoán, minh bạch liền hắn mạnh nhất võ pháp đều không làm gì được Mộ Phong, biết rõ hắn còn lâu mới là đối thủ của Mộ Phong. Hiện tại, trốn mới là thượng sách. Quỳ xuống đi. Tại Tân Hồng bắt đầu sinh thoái ý nháy mắt, Mộ Phong bàn tay trái nhẹ nhàng rơi tại Tân Hồng bả vai bên trên. Phù phù. Một trường này, phảng phất sơn nhạc rơi xuống, Tân Hồng phun ra một ngụm máu tươi, hai đầu gối quỳ tại trên mặt đất. Mộ Phong. Sư tôn ta chính là ngoại viện viện trưởng. Ngươi sao dám như thế đối với ta? Ngươi liền không sợ sư tôn ta trị tội ngươi sao? Tân Hồng toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ như máu, toàn thân linh nguyên bộc phát, muốn đứng dậy, thân thể lại không nhúc nhích tí nào. Mộ Phong bàn tay, phảng phất ngũ chỉ sơn, đem Tân Hồng gắt gao ép tới hai đầu gối quỳ xuống đất. Thăng Cao Minh. Ngươi yên tâm, hết thể do hắn mà ra. Đợi xử lý xong ngươi về sau, ta lại tìm hắn tính sổ sách. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tân Hồng lại là cười. Ngươi cũng không nhìn nhìn chính mình là cái quái gì, sư tôn ta chính là ngoại viện đệ nhất nhân, mệnh luân cửu trọng đại cao thủ, ngươi cho là ngươi là ai? Còn tìm hắn tính sổ sách. Ngươi xứng sao? Phốc phốc. Tân Hồng vừa dứt lời, một đạo hàn mang hiện lên, cánh tay phải của hắn ném đi mà lên, máu tươi văng khắp nơi ra. A, tay phải của ta. Mộ Phong, ngươi thật là ác độc a. Tân Hồng che cánh tay phải vết thương máu chảy rầm rề, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong. Như giống là chó điên gào thét nói. Chương 143, mạnh nhất đạo sư. Một kiếm này, là bởi vì ngươi ủy thế hiếp người, thiêu hủy ta nơi ở. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, tay phải kiếm chỉ hư không lại vạch, linh nguyên kiếm khí cách không mà xuất, chém xuống Tân Hồng một cái khác cánh tay. Một kiếm này, là bởi vì ngươi xui khiến người khác, tùy ý bắt nạt Mạc Khôn, khiến hắn mệnh mạch bị phế, tứ chi tàn phế. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mộ Phong tay phải kiếm chỉ vào không trung, linh nguyên kiếm khí đánh vào Tân Hồng chỗ bụng dưới, đánh nát hắn mệnh luân. Một kiếm này, là bởi vì ngươi trói buộc Lạc Phi, tàn nhẫn quất nàng, dẫn đến nàng mình đầy thương tích, kém chút chết mất. Mộ Phong âm thanh như buôn lôi, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Tân Hồng quỳ trên mặt đất bên trên, đau nước mắt chảy ngang, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hai tay của ta, ta mệnh luân. Mộ Phong, ngươi thật là lòng dạ độc các ca. Tân Hồng lòng như cho nguội, nằm dạp trên mặt đất bên trên, hai tay, mệnh luân đều phế, chú định hắn tương lai đem rốt cuộc vô duyên võ đạo, chỉ có thể là một phế nhân. Hiện tại, dập đầu nhận khuyết điểm. Mộ Phong nhìn xuống Tân Hồng, đôi mắt chỗ sâu sắc cơ, phảng phất ngập trời hải khiếu trào lên mà xuất. Tân Hồng sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, hắn cảm nhận được sâu triệt sợ hãi. Dù là hiện tại hắn trở thành phế nhân, dù là hắn tương lai đem vô duyên võ đạo, hắn vẫn như cũ không muốn chết. Lạc Phi sư muội, Mạc Khôn sư đệ. Sư huynh biết sai rồi, xin thứ lỗi ta đi. Van cầu các ngươi. Tân Hồng hướng phía Phùng Lạc Phi, Mạc Khôn trùng điệp dập đầu, ăn nói khép nép mà xin lỗi, nơi nào còn có ngoại bảng đệ nhất thiên tài phong thái. Phùng Lạc Phi, Mạc Khôn hai người ánh mắt phức tạp, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cao cao tại thượng ngoại bảng đệ nhất thiên tài Tân Hồng, lại cũng có ăn nói khép nép cho bọn hắn xin lỗi nhận khuyết điểm thời điểm. Mộ Phong. Hiện tại có thể a? Tân Hồng ngẩng đầu, đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hắn thân là ngoại viện đệ nhất thiên tài, tâm cao khí ngạo, chưa từng nhận qua như thế vũ nhục. Giờ phút này, hắn đã sớm đem Mộ Phong hận đến đầu khớp xương. Tiểu tạp thoái. Người xâm nhập huyết hồng các tin tức, ngoại viện cao tầng rất nhanh liền sẽ biết. Ta phải sống, trơ mắt nhìn xem ngươi chết ở trước mặt ta. Tân Hồng trong lòng gào thét, hận ý ngập trời. Hắn biết rõ, Mộ Phong đại náo giáp cấp khu nhà ở, giết ngoại bảng thiên tài, triệt để trái với võ phủ quy củ. Ngoại viện là sẽ không bỏ qua cho Mộ Phong. Mộ Phong tiểu nhi, ngươi thật to gan. Đột nhiên, huyết hồng các bên ngoài truyền đến một đạo sấm sét thanh âm. Tùy theo mà tới, chính là lăng lệ mà kinh khủng tiếng xé gió, quần quận mà đến, nháy mắt phá vỡ huyết hồng các xà nhà. Lạch cạch. Xà nhà nháy mắt sụp đổ, tại vô số mảnh gỗ vụn, ngói vỡ bên trong, một thân ảnh lôi kéo thật dài bạch khí, thẳng rơi hướng Mộ Phong. Mộ Phong con ngươi ngưng lại, toàn thân ngọn lửa năm màu bỗng nhiên bộc phát ra, chân phải một bước, hữu quyền bỗng nhiên lôi kéo thật dài diễm hỏa, đánh đi lên. Ầm ầm. Song quyền giao xúc, như lôi đình vạn quân, trong không khí nổ lên vô số oanh minh thanh âm. Quần quận khí lãng như trong nước gợn sóng, nguyên nguyên không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra. Cuối cùng, lớn như vậy huyết hồng cát, lại không chịu nổi cả hai va chạm, ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Mộ Phong che chở Mạc Khôn, Phùng Lạc Phi lướt đi huyết hồng cát phế tích, rơi tại cách đó không xa đất trống bên trên, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Tại phế tích đối diện, một tên dáng người thon dài nam tử trung niên, dẫn theo hai tay tận đoạn Tân Hồng, rơi vào một chỗ khác đất bằng bên trên. Cái này người đàn ông tuổi trung niên, người mặc ngoại viện đồng phục đạo sư sức, lưng đeo song kiếm, khí độ uy nghiêm. Nhất làm cho Mộ Phong để ý là, người này tu vi cực cao, tổng cộng đến mệnh luân thất trọng chi cảnh, khó trách có thể ngạnh kháng hắn một quyền. Ngoài ra, Mộ Phong còn phát hiện, huyết hồng các đối diện đất trống bên trên, sớm đã tụ tập đông đảo đạo sư. Từ những đạo sư này thế đứng có thể nhìn ra được, hiển nhiên là lấy cái kia người đàn ông tuổi trung niên vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Càng xa xôi, thì là hội tụ càng nhiều ngoại viện đệ tử, bọn hắn từng cái đối với huyết hồng các bên này chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận. Là ngoại viện đạo sư. Chúng ta động tĩnh quá lớn, liền đạo sư đều dẫn đến đây. Mặt Khôn thần sắc đại biến, có chút tuyệt vọng nói. Ngoại viện đạo sư, yếu nhất đều có ngoại bảng trước 3 ngày mới thực lực. Mạnh nhất nghe nói tu vi đạt tới mệnh luân thất trọng, thực lực bên ngoài viện đều là số 1 số 2. Phong ca. Ngươi phải cẩn thận, ngươi cầm đầu tên là Đông Duệ Hạo, là ngoại viện mạnh nhất đạo sư, am hiểu song kiếm lưu, thực lực cực mạnh. Phùng Lạc Phi nhìn về phía phế tích đối diện, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Phùng Lạc Phi cùng Mạc Khôn hai người mặc dù mới vừa nhập môn, nhưng dầu gì cũng bên ngoài viện chờ đợi mấy ngày, đối ngoại viện từng cái đạo sư đều có hiểu biết. Đặc biệt là Đông Duệ Hạo, bên ngoài viện danh khí cực lớn, là ngoại viện đông đảo đạo sư khôi thủ, thực lực cực mạnh. Giờ phút này, Đông Duệ Hạo nhẹ nhàng thả hạ Tân Hồng, hai tay thả lỏng phía sau, che giấu tay phải gan bàn tay vết máu. Mới, hắn cùng Mộ Phong cứng đối cứng chạm tay một cái, lại rơi vào hạ phòng, hắn nứt gan bàn tay ra, mà Mộ Phong thì là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi chính là Mộ Phong đi. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao?
Đông Duệ Hạo nhìn xem huyết hồng các phế tích đông đảo thi thể, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngoại bảng trước 10 thiên tài, lại tất cả đều bị Mộ Phong xóa bỏ, duy nhất còn sống, cũng chỉ có ngoại bảng đệ nhất Tân Hồng. Mà Tân Hồng tình huống cũng cực kỳ không ổn, hai tay tận đoạn, mệnh luân bị phế, về sau đem biến thành phế nhân. Quá làm càn. Ngoại viện lúc nào ra cái dạng này nghiệt đồ, còn không thèm chú ý võ phủ quy củ, tàn sát đồng môn. Kẻ này đại nghịch bất đạo, tội ác tại trời. Quyết không thể lưu, tất phải lập tức xử tử. Đông đảo đạo sư lòng đầy căm phẫn, ánh mắt âm trầm, bất thiện nhìn chằm chằm Mộ Phong. Lập viện trăm năm, ngoại viện còn chưa hề phát sinh thảm như vậy đau đồng môn tương tàn sự kiện. Những đạo sư này hận không thể lập tức đem Mộ Phong cho ăn sống nuốt tươi. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, giáp cấp khu nhà ở bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân dày đặc. Trong chớp mắt, từng tia ánh mắt tất cả đều hội tụ tại khu nhà ở cửa chính. Chỉ thấy một chi người mặc tinh cương áo giáp áo đội ngũ, bộ pháp nhất chi bước vào khu nhà ở bên trong. Là chấp pháp đường người. Thậm chí ngay cả bọn hắn đều kinh động. Phía ngoài nhất ngoại viện đệ tử, nhao nhao tránh ra một con đường, ánh mắt kính sợ mà nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện đội ngũ. Chấp pháp đường, bên ngoài viện có địa vị đặc thù, trưởng quản lấy ngoại viện luật pháp cùng hình sự, quyền lợi cực lớn. Mà chấp pháp đường đường chủ, thực lực cực mạnh, chính là ngoại viện gần với viện trưởng cùng phó viện trưởng đại cao thủ, thực lực còn tại Đông Duệ Hạo bên trên. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi tại đội ngũ phía trước nhất, một tên thân mặc màu đen áo giáp áo khôi ngô nam tử trung niên trên người. Người này mặt chữ quốc, lông mày rậm, mang trên mặt cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc thần sắc. Hắn chính là chấp pháp đường đường chủ Tưởng Bân Úy. Ba ba bá. Áo giáp đen nam tử ngừng tại Đông Duệ Hạo bên người, sau người đội ngũ, chỉnh tề vạch một chỗ tư tán ra, đem Mộ Phong bao quanh vây vào giữa. Từng có ngoại viện đệ tử đến chấp pháp đường báo án, nói ngươi giết ngoại bảng thứ 10 Kim Hạc Hiên. Có thể là thật. Tưởng Bân Úy sừng sững tại nguyên địa, trên người có một cỗ không giận tự uy khí thế. Là ta giết. Mộ Phong bình tĩnh nói. Còn lại ngoại bảng trước 10, cũng là ngươi giết. Tưởng Bân Úy đạm mạc hỏi. Đúng. Mộ Phong bình tĩnh như chưa nói. Trái với võ phủ quy củ, tàn sát đồng môn, ngươi có biết tội của ngươi không? Tưởng Bân Úy lạnh lùng nói. Ta có tội gì? Đây hết thể không đều là Tân Hồng cùng Tăng Cao Minh làm cho sao? Mộ Phong cười lạnh nói. Ngươi lời ấy là có ý gì? Tưởng Bân Úy lông mày cau lại, hắn cũng không nghĩ tới, Mộ Phong lại vẫn kéo lên ngoại viện viện trưởng. Tăng Cao Minh cùng Lý Gia Lý Vinh thông đồng nhất khí, muốn thiết kế trục ta xuất viện. Cái này Tân Hồng liền là bị Tăng Cao Minh sai xử, đốt ta nơi ở, lấn bằng hữu của ta, càng triệu tập ngoại bảng thiên tài vây giết ta. Tại bọn hắn muốn giết ta tình huống bên dưới, ngươi để ta không đi phản kháng, mặc cho bọn hắn giết ta sao? Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi tự thuật Tân Hồng, Tăng Cao Minh hành động. Chương 144, thu lễ người, Mộ Phong. Nói bậy nói bạn. Tường đương chủ, ta Tân Hồng làm việc quang minh lỗi lạc, chưa hề trái với qua võ phủ quy củ. Ngược lại là kẻ này, lần lượt trái với võ phủ quy củ, lần lượt chạm đến võ phủ danh giới cuối cùng, hiện tại càng là nói xấu ta cùng viện trưởng, bực này ti tiện người, chính là đáng chết. Còn xin chư vị xuất thủ, liền xử quyết kẻ này. Tân Hồng đôi mắt toán độc, cảm xúc kích động phát biểu nói. Tường Bân Úy gật gật đầu, tiếp tục nói, nói miệng không bằng chứng. Ta chỉ tin tưởng ta nhìn thấy, người là ngươi giết, quy củ là ngươi phá địa, ngươi còn không nhận tội sao. Ta cũng không phải nói miệng không bằng chứng, ta trên tay có Tăng Cao Minh cùng Lý Vinh vãng lai thư tử. Ngươi xem xét liền biết ta chỗ nói thật hay giả. Mộ Phong từ không gian giới chỉ lấy ra một tấm phong thư, nhét vào trên mặt đất. Hắn thu phục Lý Hiền về sau, cái sau cũng rất thức thời đem Tăng Cao Minh cùng Lý Vinh vãng lai thư tử hết thể giao cho hắn. Cho nên, Mộ Phong trên người có mấy phong dạng này thư tử, đây chính là bằng chứng. Tân Hồng thì là sắc mặt đại biến. Thầm nói cái này Mộ Phong làm sao sẽ có Tăng Cao Minh cùng Lý Vinh thư từ đâu? Đây chính là cơ mật A. Đường chủ. Một tên chấp pháp đường binh sĩ nhặt lên phong thư, đem đưa cho Tưởng Bân Úy. Tưởng Bân Úy lấy ra phong thư, nhìn thoáng qua về sau, sắc mặt ngưng lại, chợt khôi phục bình tĩnh. Xoẹt. Tại Mộ Phong âm trầm ánh mắt bên dưới, Tưởng Bân Úy đem phong thư xé thành vỡ nát. Mộ Phong, ngươi lá gan không nhỏ. Liền phong thư cũng dám làm giả. Ta cho ngươi thêm cái cơ hội, túi đầu nhận tội. Tưởng Bân Úy đôi mắt hiện lên một sợi sắc cơ, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh đất, khí thế kinh khủng bạo dũng mà xuất. Thật sự là ti tiện tiểu tử. Thế mà còn dám tự mình tạo ra giả chứng cứ, chúng ta ngoại viện làm sao ra cái như thế bại hoại. Kẻ này không chỉ có phẩm hạnh tồi tệ, thị sát thành tính, loại người này tiến vào chúng ta ngoại viện, thật là chúng ta ngoại viện sỉ nhục, sớm một chút xử tử đi.
Khi Tưởng Bân Úy tuyên bố phong thư là giả về sau, toàn trường xôn xao. Ngoại viện đệ tử, đạo sư các loại rất nhiều người, nhao nhao không chút kiêng kỵ chỉ trích Mộ Phong, nhục mạ Mộ Phong. Phảng phất tại thời khắc này, Mộ Phong thành tội ác tày trời đại ma đầu, người người có thể chu diệt, thú muôn người mắng mỏ. Không phải như vậy. Phong ca nói tới đều là thật, các ngươi Phùng Lạc Phi khàn cả giọng giải thích, đáng tiếc, một mình nàng thanh âm quá nhỏ bé. Lạc Phi cô nương. Giải thích đã vô dụng, chúng ta lực lượng cá nhân quá mức nhỏ bé, cuối cùng khó mà cùng toàn bộ ngoại viện chống lại. Chúng ta hôm nay chỉ sợ đi không ra ngoại viện. Mặt khôn thần sắc cảm đạm co quắp trên mặt đất bên trên, hắn cũng không nghĩ tới, sự tình phát triển đến một bước này. Tân Hồng bị người đỡ lấy, khoe miệng lại là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn biết Mộ Phong xong đời, lại không cái gì xoay người đường sống. Mộ Phong giận quá thành cười, phong thư là Lý Hiển tự tay giao cho hắn, không có khả năng là giả. Khả năng duy nhất là, cái này Tưởng Bân Úy tại vì tăng cao mình che giấu tội ác, cho nên đem chứng cứ tại chỗ xé bỏ, đồng thời đem trách nhiệm toàn đẩy lên hắn trên người. Các ngươi ngoại viện thật sự là mục nát đến thực chất bên trong. Dạng này ngoại viện, tồn tại còn có ý nghĩa gì đâu. Mộ Phong ánh mắt rét lạnh như băng, bên ngoài thân sáng lên lít nha lít nhít năm màu mạch lạc, vô số năm màu hỏa tinh trên người hắn nhảy nhót. Xem ra ngươi không có ý định nhận tội. Vậy liền không có biện pháp, bản đường chủ đành phải tự mình xuất thủ, đưa ngươi liền xử quyết. Tưởng Bân Úy toàn thân linh nguyên bộc phát, tiêu tán xuất linh nguyên, như khí xương mù vờn quanh tại hắn quanh thân. Mệnh luân bắt trọng sao? Mộ Phong đôi mắt nhắm lại, chú ý tới Tưởng Bân Úy chỗ bụng dưới hiện hiện tám sắc mệnh luân, có chút kinh ngạc tự nói nói. Ha ha. Tưởng đường chủ xuất thủ, kẻ này còn không chết chắc. Tân Hồng đầy mắt đều là khoái ý, hắn biết rõ Tưởng Bân Úy cường đại cỡ nào, cái sau xuất thủ, Mộ Phong căn bản ngăn không được. Đông Duệ Hạo lắc đầu, thầm than Mộ Phong trẻ tuổi nóng tính, hắn đồng dạng là không cho rằng Mộ Phong sẽ là Tưởng Bân Úy đối thủ. Các ngươi ngoại viện hôm nay thật náo nhiệt ta. Liên tại Mộ Phong cùng Tưởng Bân Úy ở giữa bầu không khí, đạt đến dương cung bạt kiếm tình trạng thời điểm, phương xa không trung, lại truyền đến một đạo hùng hồn như tiếng sấm. Đám người nhao nhao theo tiếng nhìn lại, ngơ ngác phát hiện, phía bắc cao mấy trăm thước không bên trên, một đạo uy nghiêm như biển thân ảnh, đạp không mà tới. Lăng không hư độ, đạp không mà đi. Đây là mệnh hải cảnh đặc thù. Không hề nghi ngờ, đạo này đạp không mà tới thân ảnh, chính là một vị chân chính mệnh hải cảnh cường giả. Số hơi thở thời gian, đạo thân ảnh này chính là đến ngoại viện trên không, mọi người mới thấy rõ người này chân diện mục. Người này nhìn qua chừng 40 tuổi, người mặc kim sắc kim bào, hông đeo trường kiếm. Mày kiếm mắt sáng, dáng dấp cương nghị mà uy nghiêm. Đặc biệt là cặp mắt kia, tựa như núi cao uy nghiêm, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Đám người lúc này mới phát hiện, nam tử trung niên trong tay còn cầm một tên áo bào đen láo giả. Tại rơi tại giáp cấp khu nhà ở cửa về sau, hắn nhẹ nhàng buông ra áo bào đen láo giả, cái sau có chút chật vật đứng vững thân hình. Tưởng Bân Úy, Đông Duệ Hạo hai người tại nhìn thấy nam tử trung niên cùng áo bào đen láo giả nháy mắt, như bị địa giật, vội vàng nên đón tiếp lấy. Liền Mộ Phong cũng không để ý. Võ phủ ngoại viện chấp pháp đường đường chủ Tưởng Bân Úy, bái kiến quốc quân đại nhân cùng Diệp Thiên Sư. Võ phủ ngoại viện đạo sư Đông Duệ Hạo, bái kiến quốc quân đại nhân cùng Diệp Thiên Sư. Tưởng Bân Úy, Đông Duệ Hạo hai người đi đến nam tử trung niên cùng áo bào đen trước mặt lão giả, tại mọi người kinh hại ánh mắt hạ, quỳ xuống đất một bái. Là chúng ta Thương Lan quốc quân cùng ba đại thiên sư một trong linh trận thiên sư Diệp Thiên Sư. Ngoại viện đám người cũng đều là nhận ra thân phận của hai người, nhao nhao quỳ xuống. Cung kính một bái. Bái kiến quốc quân đại nhân cùng Diệp Thiên Sư. Bái kiến quốc quân đại nhân cùng Diệp Thiên Sư. Chỉ thấy huyết hồng cắt chung quanh đủ có mấy trăm người, rầm rầm quỳ lạy, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Thương Lan quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên, tung hoành Thương Lan mấy chục năm, từng bại tận Thương Lan cao thủ, thủ tứ phương bái phủ. Tại toàn bộ Thương Lan quốc, Bách Lý Kỳ Nguyên có được vô thượng uy vọng, không người bất kính, không người không tuân theo. Bởi vì cái gọi là thiên sư không thể nhục. Diệp Vũ Phàn là cao quý quốc đô ba đại thiên sư một trong, có được đức cao vọng trọng địa vị, ai dám bất kính. Lại là quốc quân cùng thiên sư cùng một chỗ giá lâm. Mặt khôn, Phùng Lạc Phi cũng vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, sau đó bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, Mộ Phong vẫn đứng tại chỗ, không núp đích. Toàn bộ huyết hồng cắt chung quanh, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất bên trên, chỉ có Mộ Phong một người chưa quỳ, hạt lập gà nhóm. Mặt khôn, Phùng Lạc Phi hai người vội vàng thuyết phục Mộ Phong, nhưng cái sau lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thần sắc bình tĩnh. Mộ Phong đặc lập độc hành hành vi, lập tức bị ở đây tất cả mọi người chú ý tới. Lớn mật Mộ Phong. Trông thấy quốc quân, ngươi lại không quỷ. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Tân Hồng mừng rỡ trong lòng, lập tức chỉ vào Mộ Phong lớn tiếng quát lớn. Càng nhiều người, thì là mắt lộ ra trêu tức, dùng loại ánh mắt nhìn người chết nhìn xem Mộ Phong. Bách Lý Kỳ Nguyên ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt đâm thẳng hướng Mộ Phong, sau đó tại mọi người quỳ lạy bên trong, dậm chân mà đi, đi hướng mộ phòng. Mọi người tại đây, đều chú ý tới quốc quân mỗi tiếng nói cử động, tại phát hiện Bách Lý Kỳ Nguyên hướng phía mộ phòng đi đến, đều là cười trên nỗi đau của người khác lên. Tiểu tử quân vọng, lòng tự trọng ngược lại là rất mạnh, tại quốc quân trước mặt, lại dám vô lễ như thế. Đây không phải là muốn chết sao? Tường Bân Úy vẫn như cũ quỳ trên mặt đất bên trên, ánh mắt thì là rơi tại cách đó không xa mộ phong trên người, thấp giọng chào phúng nói. Đông Duệ Hạo thì là âm thầm lắc đầu, đối với mộ phong càng phát thất vọng, kẻ này quá mức phong mang tất lộ, rất dễ dàng quá sớm chết yểu. Bách Lý Kỳ Nguyên vượt qua đám người, cuối cùng đến tới mộ phong trước người, uy nghiêm đôi mắt nhìn thẳng mộ phong. Bái kiến mộ đại sư. Bái kiến mộ đại sư. Đột nhiên, Bách Lý Kỳ Nguyên cùng Diệp Vũ Phản tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt hạ, đối với mộ phong chắp tay thi lễ, ngựa khí tôn kính nói. Trong nháy mắt này, huyết hồng các xung quanh, hoàn toàn yên tĩnh, biểu tình của tất cả mọi người đều triệt để đọng lại xuống tới. Một ngày này, Thương Lan quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên tại võ phủ ngoại viện huyết hồng các bên ngoài, chắp tay mà lễ. Thu lễ người, mộ phong. Chương 145, Lan tới bồi tội. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tân Hồng Quy ở huyết hồng các trước, hai mắt trợn lên mà nhìn trước mắt một màn, khó có thể tin tự nói nói. Bách Lý Kỳ Nguyên, đường đường nhất quốc chi quân, lại trịnh trọng như vậy hướng mộ phong hành lễ. Mộ phong có tài đức gì, xứng nhận như thế đại lễ. Không chỉ có là Tân Hồng, Tưởng Bân Úy, Đông Duệ Hạo cùng tất cả quỳ ở huyết hồng các trước ngoại viện đám người, đều thật sâu bị chấn động. Quốc quân đại nhân, Diệp Thiên Sư, các ngươi có phải hay không nhận lầm người? Tưởng Bân Úy vẫn như cũ quỳ trên mặt đất bên trên, lại nhịn không được mở miệng nói. Tường đương chủ. Tại đại sư trước mặt, nào cho phép ngươi như thế làm càn. Bách Lý Kỳ Nguyên lạnh lùng liếc mắt Tưởng Bân Úy, tay áo vung lên, một đạo kình khí như nộ long gào thét mà xuất. Tưởng Bân Úy sắc mặt đại biến, toàn thân linh nguyên cổ động, hai tay bỗng nhiên đẩy, như sóng triều linh nguyên quét ngang mà ra. Xoạt xoạt. Khiến Tưởng Bân Úy hoảng sợ là, một đòn toàn lực của hắn, lại tùy tiện bị kình khí xuyên thủng, mà cả người hắn bị oanh bay ngược mà xuất, đập ầm ầm tại mặt đất bên trên. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đem đầu lâu thấp trên mặt đất bên trên, một lời cũng không dám phát. Diệp Thiên Sư từng nói, đại sư ngươi trận đạo trình độ còn tại hắn bên trên, đồng thời có thể đi vào Thương Lan kiếm trùng sát khí trong đại trận, cứu ra nữ nhi của ta Bách Lý Y Lệ Huyền. Không biết lời ấy thật chứ? Bách Lý Kỳ Nguyên hít sâu một hơi, sắc bén con ngươi nhìn thẳng mộ phong, phảng phất muốn đem cái sau nhìn thấu. Lúc trước, Diệp Vũ Phản tự mình tiến vào trong vương cung, cực lực đề cử cái này hắn làm dấu che mặt mộ đại sư thời điểm. Trong lòng của hắn là ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Nhưng bởi vì Bách Lý Y Huyền mệnh bài càng phát yếu ớt, đã đến 10 phần nguy cấp tình huống. Bách Lý Kỳ Nguyên chỉ có thể ôm còn nước còn tắt tâm thái tự mình đến mời mộ phong. Nhưng hiện tại, hắn thực sự được gặp mộ phong về sau, trong lòng càng hoài nghi mộ phong trận đạo năng lực. Thực tại là mộ phong tuổi còn rất trẻ. Trẻ tuổi như vậy, thật có được siêu việt Diệp Thiên Sư trận đạo trình độ sao? Thật có năng lực phá vỡ sát khí đại trận sao? Sát khí đại trận mà thôi. Phá đi lại có gì khó? Mộ phong lạnh nhạt nói. Còn xin đại sư theo ta đi một chuyến hoàng cung, thời gian cấp bách. Bách Lý Kỳ Nguyên trầm thâm nói. Hắn thật sâu nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, chẳng biết tại sao, hắn phát hiện thiếu niên này như một đầm nước sâu, khiến hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Bách Lý Kỳ Nguyên tâm hạ kỳ quái, hắn quen biết bao người, có rất ít người khiến hắn nhìn không thấu. Mộ phong bất quá 14-15 tuổi, lại cho hắn loại cảm giác này, cái này khiến Bách Lý Kỳ Nguyên thái độ đối với mộ phong. Bất chi bất giác thay đổi. Chờ ta một lát. Mộ phong nói xong, trực tiếp cùng Bách Lý Kỳ Nguyên sai vai mà qua, đi hướng Tưởng Bân Úy. Giờ phút này, Tưởng Bân Úy che ngực, thân hình chật vật nửa ngồi trên mặt đất bên trên. Thăng Cao Minh giờ phút này ở nơi nào? Mộ phong bình tĩnh hỏi. Tưởng Bân Úy ánh mắt âm trầm, nói, viện trưởng đại nhân còn tại bế quan. Mộ phong, đừng cho rằng leo lên quốc quân quan hệ, liền cho rằng không có việc gì. Chờ viện trưởng xuất quan về sau. Ngươi vẫn như cũ phải tiếp nhận chúng ta võ phủ chế tài. Mộ phong khỏe miệng hơi vện, cười lạnh nói, chờ Tăng Cao Minh xuất quan về sau, ngươi đi cho hắn mang một câu. Lời gì? Tưởng Bân Úy nhữ mày hỏi. Đợi ta từ Hoàng Cung trở về sau, để hắn lăn tới ta nhà ở di chỉ bồi tội. Bằng không mà nói, ta sẽ đích thân phá hủy hắn dinh thự. Mộ phong nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới, mộ phong lại cuồng vọng đến tình trạng như thế. Tuyên bố để ngoại viện viện trưởng lăn tới bồi tội. Nếu không liền phá hủy viện trưởng dinh thự. Ngươi cho là ngươi là ai a? Còn để viện trưởng cho ngươi bồi tội. Tưởng Bân Úy cười nhạo nói. Ta mộ phong nói được thì làm được. Mộ phong không tiếp tục để ý Tưởng Bân Úy, quay người đem Mạc Khôn cùng Lạc Phi đỡ lên. Đi thôi. Mộ Phong nhẹ nhàng nói một câu, chính là trực tiếp hướng phía ngoại viện xuất khẩu mà đi. Bách Lý Kỳ nguyên tâm hạ cổ quái, tại thời khắc này, thiếu niên ở trước mắt thế mà bất chi bất giác trưởng khống toàn trường, liền hắn cái này đường đường quốc quân uy nghiêm đều bị ép xuống. Rời đi ngoại viện về sau, Mộ Phong trước đem Mạc Khôn cùng Phùng Lạc Phi đưa đến Lý Văn Xu, Tố Lan chỗ ở dinh thự. Đối với Lý Văn Xu đơn giản bàn giao một phen về sau, Mộ Phong liền là theo chân Bách Lý Kỳ nguyên cùng Diệp Vũ phản tiến về Hoàng Cung. Thương Lan Hoàng Cung, Châu Quốc Đô Hải Tâm. Khi Mộ Phong bước vào Hoàng Cung cung môn nháy mắt, hơi nết khỏe môi lên lên. Thương Lan lịch đại quốc quân, quả nhiên biết chọn địa phương. Hắn có thể cảm ứng được, ở đây Hoàng Cung dưới đất ẩn giấu đi mấy cái linh mạch, có lớn có nhỏ, vờn quanh tại Hoàng Cung chung quanh. Có linh mạch gia trì, Hoàng Cung linh khí so quốc đô địa phương còn lại muốn bành trướng quá nhiều. Đương nhiên, Mộ Phong quan tâm nhất, vẫn là Hoàng Cung cấm địa Thương Lan kiếm chủng. Đã tỏa kia kiếm chủng có thể hình thành liền trận đạo thiên sư đều không cách nào phá giải sát khí đại trận, chỉ sợ dưới đất linh mạch tất nhiên bất phàm. Thương Lan kiếm chủng ở vào Hoàng Cung chỗ sâu nhất, bốn mặt còn cuốn cao cao vọng lâu. Giờ phút này, vọng lâu bốn phía phương viên mười dặm tất cả đều bị huyết sắc sát khí bao phủ. Tại vọng lâu phía trước đứng thẳng một tôn to lớn bia đá, trên đó viết Hoàng Cung cấm địa không được đi vào tám chữ to. Lúc này, trước tấm bia đá đứng thẳng mấy đạo thân ảnh. Một người cầm đầu là một tên thân mang cẩm tú tơ lụa, ung dung hoa quý xinh đẹp phụ nhân. A, là Vương hậu nương nương. Diệp Vũ phàn mắt sắc, lập tức nhận ra đứng ở trước tấm bia đá xinh đẹp phụ nhân thân phận. Bệ hạ, người rốt cuộc đã đến. Khi Bách Lý Kỳ Nguyên đi đến thời điểm, ung dung hoa quý phụ nhân vội vàng mà đến, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Vương hậu, ngươi tới nơi đây làm gì? Ta không là để phân phó qua, không có mệnh lệnh của ta, không được tùy ý tiến vào kiếm trùng sao? Bách Lý Kỳ Nguyên đôi mắt uy nghiêm, lông mày không khỏi nhíu lên. Phu hoàng, mẫu hậu đây không phải lo lắng tam muội sao? Dù sao Thương Lan kiếm trùng quá mức nguy hiểm, tam muội lại đi vào đã lâu như vậy. Vương hậu bên người, một tên thần sắc hung ác nham hiểm hoa phục thanh niên, đối với Bách Lý Kỳ Nguyên túi người hành lễ nói. Hoa phục thanh niên tên là Bách Lý Hồng Ngạo, chính là Bách Lý Kỳ Nguyên dòng chính con trai thứ hai, cũng là vương hậu con độc nhất. Nơi này quá mức nguy hiểm, các ngươi nên rời đi trước đi. Bách Lý Kỳ Nguyên nhàn nhạt liếc mắt Bách Lý Hồng Ngạo, mặt không thay đổi hạ lệnh chủ khách. Bệ hạ, ta cùng Ngạo Nhi đến đây, là cáo chi ngươi tốt tin tức. Vương hậu đứng tại chỗ, tuyệt không rời đi, mà là cười híp mắt nói. Cái gì tốt tin tức? Bách Lý Kỳ Nguyên lạnh lùng nói. Quốc sư thủ đoạn thông thiên, lại mời tới Ly Hỏa Vương quốc Cắt Thiên Sư. Như thế rất tốt, y huyền được cứu rồi. Vương hậu kích động nói. Bách Lý Kỳ Nguyên đôi mắt ngưng lại, nói, không phải là vị kia Ly Hỏa Vương quốc vương sư bên dưới đệ nhất nhân Cắt Quan Vũ Cắt Thiên Sư. Đúng vậy. Vương hậu cười nói. Hắn lúc nào đến? Bách Lý Kỳ Nguyên ngữ khí hơi có vẻ kích động. Quốc sư nói, nhanh đến. Chúng ta ở chỗ này chờ đợi một lát, hẳn là liền không sai biệt lắm. Vương hậu nói. Bách Lý Kỳ Nguyên gật gật đầu, đứng ở bia đá bên cạnh, yên lặng chờ. Cắt Quan Vũ là người phương nào? Mộ Phong nghi hoặc nhìn về phía Diệp Vũ Phàn. Diệp Vũ Phàn vội vàng sau khi giải thích, Mộ Phong mới cuối cùng là biết Cắt Quan Vũ lai lịch. Cắt Quan Vũ, tại Ly Hỏa Vương quốc đại danh đỉnh đỉnh, là hoàn toàn xứng đáng linh trận thiên sư đệ nhất nhân. Diệp Vũ Phàn dù cũng là thiên sư, nhưng chỉ là sơ cấp thiên sư, mà Cắt Quan Vũ là sở đến vương sư ngưỡng cửa cao cấp thiên sư, tự nhiên không phải Diệp Vũ Phàn có khả năng so được bên trên. Mà Ly Hỏa Vương quốc thì là có được một vị võ vương tọa trấn khổng lồ vương quốc, quản hạt lấy rất nhiều phụ thuộc tiểu quốc. Mà Thương Lan quốc chính là Ly Hỏa Vương quốc đông đảo nước phụ thuộc một trong. Cái này Cắt Quan Vũ đến từ Ly Hỏa Vương quốc, vô luận là địa vị vẫn là trình độ, đều xa tại Diệp Vũ Phàn bên trên. Khó trách Bách Lý Kỳ Nguyên khi nghe thấy Cắt Quan Vũ về sau, thái độ có chuyển biến lớn như vậy. Phu hoàng, kẻ này là ai? Bách Lý Hồng Ngạo hung ác nham hiểm đôi mắt, đột nhiên rơi tại Mộ Phong trên người, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm nói. Vị này là Mộ đại sư. Trận đạo trình độ còn tại Diệp Thiên Sư bên trên. Nguyên bản ta chuẩn bị để Mộ đại sư một mình nếm thử tiến vào sát khí đại trận bên trong. Đã quốc sư mời tới Cắt Thiên Sư, để cho ổn thỏa, để hai người đồng loạt ra tay, hẳn là có thể để cao cứu ra y huyền tỷ lệ. Bách Lý Kỳ Nguyên thần sắc bình thản, chậm rãi mở miệng nói. Hả? Kẻ này cũng là trận đạo thiên sư. Bách Lý Hồng Ngạo sắc mặt kinh hãi, không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ ngờ vực. Chương 146, một cước phá trận. Bệ hạ. Ngài xác định kẻ này là trận đạo thiên sư. Vương hậu mắt lộ ra nghi hoặc nói. Mộ Phong thực tại là tuổi còn rất trẻ, nhìn qua mới 14-15 tuổi, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng khó đạt thiên sư chi cảnh a. Bách Lý Kỳ Nguyên bình tĩnh nói, Mộ đại sư trận đạo trình độ, Diệp Thiên Sư cùng Đàm Thiên Sư cộng đồng đề cử qua. Vương Hậu yên tâm. Vương Hậu cùng Bách Lý Hồng Ngạo lông mày cau lại, vẫn như cũ không quá tin tưởng. Đột nhiên, hậu phương truyền đến mấy đạo tiếng bước chân. Mộ Phong theo tiếng nhìn lại, thấy hậu phương đi tới hai thân ảnh, một người cầm đầu là một lão giả, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, cái cằm có chút nâng cao. Sau lưng lão giả, theo sát lấy đen trắng khoan bảo nam tử trung niên, hắn thân eo hơi cong, đối với trước người lão giả có chút tôn kính. Bệ hạ, Vương Hậu, vị này chính là Ly Hỏa Vương quốc Cắt Thiên Sư. Đen trắng khoan bảo nam tử trung niên, ngừng tại trước tấm bia đá, chỉ vào bên người ngạo khí mười phần lão giả giới thiệu nói. Người này là Thương Lan quốc quốc sư Quảng Dương Ngọc, là vương thất gần với Thương Lan quốc quân thứ hai đại cao thủ, đồng dạng là mệnh hải cảnh tu vi. Cắt Thiên Sư, cửu ngưỡng đại danh. Bách Lý Kỳ Nguyên cùng Vương Hậu không dám thất lễ, đối với Cắt Quan Vũ đưa tay thi lễ. Cắt Quan Vũ khẽ gật đầu, tuyệt không đáp lễ, mà là đôi mắt vượt qua bia đá, rơi tại phía trước tràn ngập huyết sắc sát khí vọng lâu bên trên. Bách Lý Kỳ Nguyên lông mày cau lại, nhưng cũng không quá để ý. Cái này Cắt Quan Vũ dù sao là tới từ Ly Hỏa Vương quốc cao cấp thiên sư, nhìn không bên trên bọn hắn cái này nho nhỏ nước phụ thuộc quốc quân, cũng là rất bình thường. Chỉ cần cái này Cắt Quan Vũ có thể cứu ra nữ nhi của hắn Bách Lý Y Hiền Huyền, tất cả đều dễ nói chuyện. Đây chính là các ngươi hoàng cung cấm địa Thương Lan kiếm chủ sao? Cắt Quan Vũ lười biếng nói. Đúng vậy. Bản quân tam nữ nhi Y Hiền Huyền, bị nhốt ở đây, còn xin các thiên sư có thể phá vỡ này sát khí đại trận, cứu ra nữ nhi của ta. Bách Lý Kỳ Nguyên trầm giọng nói. Cắt Quan Vũ ngạo nghễ nói, này sát khí đại trận rất mạnh, nếu là bình thường thiên sư, căn bản không phá được. Nhưng ta có thể phá đi. Bách Lý Kỳ Nguyên đôi mắt tỏa sáng, có chút mừng rỡ nói, còn xin các thiên sư xuất thủ. Bản quân nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cắt Quan Vũ hứng hở mà nói, ta nghe Thương Lan tiên tổ từng thu hoạch được một khối thiên ngoại vẫn thạch. Ta yêu cầu không cao, chỉ cần đem khối kia thiên ngoại vẫn thạch giao cho ta, ta liền xuất thủ phá trận. Lời vừa nói ra, Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt biến hóa. Bọn hắn Thương Lan Vương thất trong bảo khố, đúng là giữ trước tổ truyền xuống vẫn thạch. Nhưng tổ hấn có nói, này vẫn thạch quan hệ Bách Lý gia tộc mấy trăm năm khí vận, là bọn hắn tổ truyền chí bảo, quyết không thể làm mất. Thương Lan quốc quân, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý lấy ra sao? Cắt Quan Vũ không vui nói. Bách Lý Kỳ Nguyên trầm giọng nói, Cắt Thiên Sư, này vẫn thạch chính là ta Bách Lý gia tộc tổ truyền chí bảo, tiên tổ có nói, quyết không có thể mất đi, còn xin thiên sư đổi điều kiện. Cắt Quan Vũ cười lạnh nói, bản thiên sư cũng chỉ có điều kiện này, nếu không thể thỏa mãn, vậy ngươi liền trơ mắt nhìn xem con gái của ngươi chết tại kiếm trùng bên trong đi. Bách Lý Kỳ Nguyên lông mày nhíu lên, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Cắt Quan Vũ lại như thế công phu sư tử ngoạm. Bệ hạ, tam công chúa tính mạng quan trọng a. Chúng ta vương thất thật vất vả ra cái quang ám song hệ tuyệt thế thiên tài, có thể nào cứ như vậy chết yểu tại kiếm trùng bên trong đâu. Quốc sư Quảng Dương Ngọc, đi lên phía trước. Đối với Bách Lý Kỳ Nguyên không người khuyên nói. Đúng vậy a, bệ hạ. Mạng người quan trọng. Y Huyền mệnh bài càng ngày càng ảm đạm, lại không mời Cắt Thiên Sư xuất thủ, Y Huyền thật phải bỏ mạng tại kiếm trùng bên trong. Vương Hậu cùng nhị vương tử Bách Lý Hồng Ngạo cũng liền vội vàng không người thuyết phục, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Bách Lý Kỳ Nguyên lộ ra vẻ do dự, tại tổ hấn cùng nữ nhi tính mạng bên trong, trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Đã vị này Cắt Thiên Sư không xuất thủ, vậy liền để ta đi thử một chút đi. Chính khi Bách Lý Kỳ Nguyên xoắn suýt không thôi thời điểm, Mộ Phong mắt lộ ra không kiên nhẫn dậm chân mà ra. Hắn mục đích chuyến đi này, vốn là mượn phá trận mục đích, nhìn xem Thương Lan kiếm chủng nội bộ ẩn giấu linh mạch như thế nào. Hiện tại, đông nhiên xuất hiện cái Cắt Thiên Sư, còn chưa phá trận, ngược lại là trước giao giá trên trời, cái này khiến Mộ Phong trong lòng rất là không kiên nhẫn. Một máy mắt, mọi ánh mắt đều hội tụ tại Mộ Phong trên người. Chẳng ai ngờ rằng, cái này cùng sau lưng quốc quân thiếu niên, thế mà chủ động xin đi. Muốn phá sát khí đại trận. Từ đâu tới Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, cũng dám nói có thể phá sát khí đại trận. Còn chưa cút. Quốc sư Quảng Dương Ngọc lông mày cau lại quát lớn nói. Quốc sư. Vị này là Mộ đại sư, là ta tự mình mời đến phá trận. Bách Lý Kỳ Nguyên trầm giọng nói. Quảng Dương Ngọc mí mắt hơi nhảy, bất khả tư nghị nhìn xem Bách Lý Kỳ Nguyên, nói, bệ hạ. Kẻ này trẻ tuổi như vậy, để hắn đến phá trận, quá mức trò đùa a. Vương Hậu, Bách Lý Hồng Ngạo cũng nhao nhao phản đối. Bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Mộ Phong là mạnh hơn Diệp Vũ phản trận đạo thiên sư. Thương Lan quốc quân. Ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi? Thiếu niên này mới mấy tuổi, sao có thể là trận đạo thiên sư, càng không khả năng phá vỡ sát khí đại trận. Cắt Quan Vũ ánh mắt cổ quái, âm dương quái khí trào phúng nói. Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt khó coi, cái này Cắt Quan Vũ ngay từ đầu thái độ liền cực kỳ ngạo mạn vô lễ, hiện tại càng là nói thẳng hắn lao hồ đồ. Nếu không phải hắn muốn cầu cạnh Cát Quan Vũ, hắn sớm đã phất tay háo rời đi. Cát Thiên Sư, Mộ đại sư trận đạo trình độ, tuyệt không kém ngươi, còn xin chú ý lời nói của ngươi. Diệp Vũ Phàn không phục giải thích nói. Diệp Vũ Phàn, ngươi cũng là mắt mở. Kẻ này là cái thá gì, có thể nào cùng ta đánh đồng? Cát Quan Vũ khinh thường cười lạnh nói. A, các ngươi nhìn, hắn đang làm gì? Đột nhiên, Bách Lý Hồng Ngạo ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trước tấm bia đá phương. Bách Lý Kỳ Nguyên, Cát Quan Vũ, quốc sư đám người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, Mộ Phong lại trực tiếp hướng phía huyết sắc sát khí bao phủ vọng lâu mà đi. Kẻ này không phải là muốn một mình phá trận A. Ai cho dũng khí của hắn làm như thế? Quốc sư Quảng Dương Ngọc ngạc nhiên nói. Gia hỏa này là đang tìm cái chết. Kiếm trùng sát khí sao mà khủng bố, đủ để đánh giết trong chớp mắt mệnh luân cảnh võ giả, mà chỗ càng sâu thậm chí có thể vây chết mệnh hải cảnh cường giả. Bách Lý Hồng Ngạo nhìn có chút hả hê nói. Diệp Vũ Phàn. Liên loại này ngu xuẩn, trận đạo trình độ không thể so ta chênh lệch. Hắn liền trận bản đều không có, cứ như vậy xông đi theo muốn chết có gì khác biệt. Cát Quan Vũ nhìn xem Diệp Vũ Phàn, cười lạnh liên tục nói. Linh trận sư nhất định phải lấy trận bàn làm môi giới, tài năng kết trận cùng phá trận. Diệp Vũ Phàn lúc trước bàn tay kéo lấy mai rùa, chính là hắn trận bàn, dùng cho ngưng kết Tam Sơn trọng trận. Nhưng Mộ Phong hai tay trống trơn, liền trực tiếp đi hướng sát khí đại trận. Theo Cát Quan Vũ, đây quả thực là người ngoài ngành hành vi. Thương Lan Quốc Quân lông mày cau lại, trong lòng của hắn cũng sinh ra một vẻ hoài nghi. Mộ Phong hiện tại cách làm đúng là rất ngoài nghề, căn bản không giống như là cái có kinh nghiệm linh trận sư. Cứ như vậy, Mộ Phong tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, liền đạp 19 bước, dừng ở vọng lâu trước mặt. Vọng lâu bảy thành diện tích, đều bị huyết sắc sát khí bao phủ, khổng lồ lâu thể như ẩn như hiện. Phá! Mộ Phong đột nhiên nhấc chân hướng về phía trước đạp mạnh, đất bằng nổi lên kinh lôi. Ngay sau đó, mọi người tại đây hoảng sợ phát hiện, vọng lâu chung quanh huyết sắc sát khí, lại nhao nhao tán đi, khổng lồ vọng lâu rõ ràng hiện ra tại trước mắt mọi người. Một nháy mắt, đám người yên tĩnh ý mắng, ngây ra như phỗng. Chương 147, biến khéo thành vụng. Nói đùa a. Sát khí đại trận phá. Bách Lý Hồng Ngạo mở rộng tầm mắt, không khỏi lên tiếng kinh hô. Thương Lan Quốc Quân, Vương Hậu cùng quốc sư ba người thì là hai mặt nhìn nhau, rung động không nói gì. Mà Cát Quan Vũ mặt bên trên nụ cười trào phúng, triệt để cứng ngắt xuống tới, hai mắt nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Chỉ có Diệp Vũ Phàn còn có thể bảo trì chấn định, nhưng nội tâm vẫn như cũ hung hăng kéo ra. Diệp Vũ Phàn là rõ ràng Mộ Phong trận đạo trình độ xa tại hắn bên trên, hắn cho rằng phá sát khí đại trận Mộ Phong cũng muốn có phần phí chắc trở, lại không nghĩ rằng, cái sau một cước liền rách. Thực tại không thể tưởng tượng nổi. Mộ Phong chắp tay sau lưng, đứng tại vọng lâu trước mặt, đôi mắt lại là trở nên ngưng trọng lên. Sát khí đại trận với hắn mà nói, căn bản là một bữa ăn sáng, chỉ cần tìm tới trận nhãn, đem phá hoại, liền có thể phá đi. Hiện tại, sát khí đại trận phá vỡ về sau. Mộ Phong lại phát hiện này kiếm trùng bên trong sát khí tuyệt không triệt để tán đi, mà là bắt đầu không ngừng ngưng tụ áp xúc. Trừ phi nơi đây không chỉ một tòa sát khí đại trận nghĩ đến chỗ này, Mộ Phong trong lòng hơi trầm xuống, xem ra hắn gặp một loại cực kỳ hiếm thấy đa trọng sát khí đại trận. Cái gọi là đa trọng sát khí đại trận, chính là từ hai tòa cùng trở lên không giống sát khí đại trận quấn giao cùng một chỗ tổ hợp đại trận. Đa trọng sát khí đại trận muốn phức tạp rất nhiều, muốn phá đi, nhất định phải tìm ra tất cả đại trận trận nhãn, từng cái phá đi mới có thể thuận lợi phá trận. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía còn lại ba khu vọng lâu, đôi mắt chỗ sâu lộ ra sắc bén mang. Chỉ thấy còn thừa ba khu vọng lâu huyết sắc sát khí mặc dù lui tán không ít, nhưng sát khí lại càng thêm sền sệt. Hắn như đoán không lầm, cái này Thương Lan kiếm trùng bên trong, hẳn là có được bốn tòa sát khí đại trận, thông đồng nhất khí. Nghĩ muốn phá trận, chỉ có đem còn lại ba khu vọng lâu sát khí đại trận trận nhãn cũng phá đi mới được. Kẻ này vận khí không tệ. Vừa rồi hắn hẳn là nghĩ bước vào vọng lâu bên trong, chỗ nào nghĩ đến, lại trời xui đất khiến dẫm tại trận nhãn lên. Đột nhiên, Cát Quan Vũ đi lên phía trước, chẳng biết xấu hổ nói. Nguyên lai là vận khí A. Ta còn cho rằng kẻ này thật sự có bản lĩnh thật sự đâu. Bách Lý Hồng Ngạo nhún nhún vai nói. Quốc sư, Vương Hậu cũng không khỏi gật gật đầu, bọn hắn cũng cảm thấy Cát Quan Vũ nói tới có đạo lý. Về phần Mộ Phong, bọn hắn từ trong lòng cũng không tin kẻ này biết phá trận. Thương Lan Quốc Quân. Sát khí đại trận tuy nói may mắn bị phá, nhưng trong đó sát khí cũng không có như vậy nhanh tán đi. Tiếp xuống từ ta tiến vào kiếm trùng bên trong, cứu ra Tam công chúa đi. Cát Quan Vũ đi đến vọng lâu trước, nhìn cũng không nhìn Mộ Phong một chút, tiếp tục đối với Bách Lý Kỳ Nguyên nói, ta cũng không làm khó ngươi. Thù lao ta có thể không cần vẫn thạch, nhưng cần 300 viên linh thạch cấp trung. Cát Thiên Sư, ngươi không khỏi quá mức a. Trận này là Mộ đại sư phá, có liên quan gì tới ngươi? Hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ hướng quốc quân muốn thù lao. Diệp Vũ phản nhịn không được phản bác nói. Cát Quan Vũ lạnh lùng nói, ta nói qua. Đây đều là kẻ này vận khí tốt, bằng không mà nói, vừa rồi hắn đã sớm chết tại sát khí trong đó rồi. Còn có chỉ có ta có được chống cự sát khí phòng ngự linh trận, trừ ta bên ngoài, còn ai có tư cách? Diệp Vũ phản sắc mặt trì trệ, hắn rõ ràng sát khí khủng bố, nếu không có chống cự sát khí thủ đoạn, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Bách Lý Kỳ Nguyên nhàn nhạt liếc mắt Cát Quan Vũ, chợt mà đối với Mộ Phong vừa chắp tay, nói, Mộ đại sư, vô luận là có hay không vận khí, trận này đều là ngươi phá, phá trận công lao là thuộc về ngươi. Cát Quan Vũ sắc mặt biến hóa, trầm thấp nói, Thương Lan quốc quân, ngươi có ý tứ gì? Bách Lý Kỳ Nguyên bình tĩnh nói, Cát thiên sư, bản quân ân oán phân minh. Trận này là Mộ đại sư phá, ta đương nhiên phải cảm tạ hắn. Chờ ngươi cứu ra Y Huyền về sau, bản quân cũng sẽ đem 300 linh thạch cấp trùng hai tay dâng lên. Cát Quan Vũ lạnh hừ một tiếng, quay người hướng phía Vọng Lâu đi đến, trong miệng nói thầm lấy, trách không được Thương Lan quốc càng ngày càng rắc rưởi, có như thế cái hôn quân, này nước như thế nào lại tốt hơn chỗ nào đâu. Tuy nói là nói thầm, nhưng Cát Quan Vũ thanh âm lại có chút lớn tiếng, mọi người tại đây đều nghe được rõ ràng. Bách Lý Kỳ Nguyên đôi mắt càng phát ra băng lãnh, nhưng hắn vẫn như cũ không rên một tiếng. Hắn biết rõ, Bách Lý Y Huyền còn cần ỷ vào Cát Quan Vũ cứu ra, hiện tại còn không thể cùng cái sau trở mặt. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi vào. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ, nhàn nhạt nói. Thương Lan kiếm chủng tồn tại tứ trọng sát khí đại trận, tuy bị Mộ Phong phá vỡ một trận, nhưng còn lại ba trận sẽ càng thêm hung hiểm. Cát Quan Vũ như hiện tại đi vào, chỉ sợ là muốn ăn không nhỏ đau khổ. Ngậm miệng. Ngươi là cái tha gì? Vận khí tốt phá cái sát khí đại trận, liền thật sự coi chính mình là đại sư. Cát Quan Vũ đông nhiên quay đầu, ánh mắt bất thiện trừng mắt Mộ Phong, tiếp tục nói, thức thời, cút xa một chút cho ta. Bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nói xong, Cát Quan Vũ cầm trong tay trận bàn, liền sải bước tiến vào Vọng Lâu bên trong. Thật sự là đang tìm cái chết. Mộ Phong âm thầm lắc đầu, phải chân vừa đạp địa, vọt bên trên Vọng Lâu đỉnh chót. Vọng Lâu phía trước kiếm chủng, trong mắt hắn, nhìn một cái không sót gì. Mộ Phong chỗ ở Vọng Lâu, chính là phía nam Vọng Lâu, nơi đây sát khí đại trận đã phá, sát khí mở nhạt rất nhiều, từng chui cắm ngược tại trên đất linh minh, như ẩn như hiện. Đông, Tây, Bắc ba khu Vọng Lâu khu vực, tràn ngập sát khí trở nên đỏ sậm sền sệt lên. Mộ Phong đông nhiên chú ý tới, thông qua phía nam Vọng Lâu tiến vào kiếm trùng bên trong Cát Quan Vũ, lại đi đến kiếm trùng trung ương, đem trận bàn dơ lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Thằng ngu này đang làm gì? Mộ Phong sắc mặt đại biến. Kiếm chủng trung tâm chính là bốn tòa sát khí đại trận giao hội chỗ, cũng là sát khí cuồng bạo nhất nơi. Một khi nơi này xảy ra vấn đề, toàn bộ kiếm chủng sát khí đều sẽ mất đi khống chế, triệt để cuồng bạo. Ha ha, rốt cuộc tìm được tòa này sát khí đại trận hạch tâm nơi, chỉ cần đem này phá hoại, như vậy còn lại khu vực sát khí cũng có thể triệt để tán đi. Kiếm chủng trung tâm, Cát Quan Vũ mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, hắn vội vàng nắn ấn quyết, trận bàn bỗng nhiên đập xuống. Tạch tạch tạch. Nhất thời toàn bộ kiếm chủng đều vang lên quỷ dị bạo hưởng thanh âm, vô số sát khí lại nhao nhao ngưng tụ tại kiếm chủng trung ương bên trên. A, tình huống như thế nào? Cát Quan Vũ lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn xem không ngừng hội tụ lên đỉnh đầu bên trên sát khí, hắn tay chân lạnh buốt, không biết làm sao. Hắn nguyên cho rằng phá hủy hạch tâm nơi, sát khí cũng liền tan thành mây khói, lại không nghĩ rằng những sát khí này đi ngược lại con đường cũ, không ngừng ngưng tụ trong này ương trên không. Đây hết thảy đều vượt ra khỏi hắn trường khống. Giống. Đột nhiên, kiếm trùng trên không, vô số sát khí hóa thành một con cự mãng hình thức ban đầu. Con cự mãng này đủ có vài chục trượng khổng lồ, toàn thân từ sền sệt như máu sát khí ngưng tụ mà thành. Theo sát khí không ngừng tràn vào, sát khí cự mãng ngoại hình càng phát chân thực. Rầm rầm. Một đạo khổng lồ đuôi rắn gào thét mà đến, nặng nề mà đánh vào Cát Quan Vũ trên người. Xoạt xoạt. Chỉ thấy bao trùm trên người Cát Quan Vũ linh trận bình chướng, lập tức xuất hiện rất nhiều vết rách. Còn hắn thì chật vật bay ngược mà xuất. Làm hắn vừa bay ngược không bao lâu, đuôi rắn lần nữa gào thét mà đến, quất tại Cát Quan Vũ trên người, đem hắn xem như bóng ra, trên bầu trời kiếm trùng rút tới rút đi. Không. Ai tới cứu cứu ta? Cát Quan Vũ ngơ ngác thất sắc, cũng không tiếp tục phục thiên sư uy nghiêm, ở giữa không trùng, thê lương, kêu thảm cùng cầu cứu. A, kia là. Mộ Phong sừng sững tại Vọng Lâu bên trên, đồng nhiên ánh mắt khóa ổn định ở đối diện sừng lầu dưới một chỗ đất lõm. Bởi vì tứ phương Vọng Lâu sát khí đều hướng trung ương hội tụ, Vọng Lâu phụ cận sát khí trở nên mỏng manh rất nhiều, ánh mắt cũng rõ ràng không ít. Mộ Phong mơ hồ trông thấy, đất lõm bên trong co do một đạo mảnh khảnh thân ảnh, tựa như chính tại run lẩy bẩy. Tìm được. Bách Lý Y Y Huyền. Chương 148, thuận lợi cứu người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kiếm trùng sát khí đại trận không phải bị phá sao? Vì sao? Bách Lý Kỳ Nguyên con ngươi thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm Vọng Lâu hậu phương, mấy chục trượng khổng lồ sát khí cự mãng. Hắn từ cái này sát khí cự mãng trên người, cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cắt Thiên Sư còn ở bên trong. Chúng ta muốn hay không đi cứu hắn? Quốc sư nghe Vọng Lâu bên trong Cắt Quan Vũ tiếng kêu thảm thiết, đông nhiên thấp giọng nói. Tuyệt đối không thể. Này sát khí đại trận hoàn toàn bị kích hoạt lên, mệnh hải cảnh võ giả tiến vào chỉ sợ đều có nguy hiểm tính mạng. Giờ phút này, Diệp Vũ Phàn sắc mặt trắng bệnh, hai chân run rẩy, vội vàng mở miệng ngăn lại. Hắn dù sao cũng là linh trận thiên sư, liếc thấy được đi ra, thời khắc này kiếm trùng so dĩ vãng đều muốn càng nguy hiểm. Ý Duyển còn ở bên trong đâu? Diệp thiên sư, còn có hay không những biện pháp khác? Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt đại biến, ngữ khí tràn đầy lo lắng. Nguyên bản Bách Lý Y Huyền khốn tại kiếm trùng bên trong mấy ngày, đã là cực kỳ suy yếu, hiện tại cái này kiếm trùng lại phát sinh bực này biến cố, Bách Lý Kỳ Nguyên triệt để không cách nào nhận định. Diệp Vũ Phản cười khổ nói, quốc quân đại nhân. Hiện tại kiếm trùng tình huống trở nên phức tạp hơn, lão hủ bất lực. Vậy ta trực tiếp đi vào cứu Y Huyền. Bách Lý Kỳ Nguyên ánh mắt kiên định, dậm chân đi ra, lại bị Vương Hậu, quốc sư cùng Bách Lý Hồng Ngạo ba người ngăn lại. Bệ hạ, ngài chính là vua của một nước. Quyết không thể đặt mình vào nguy hiểm. Quốc sư Quảng Dương Ngọc không người nói. Quốc sư nói đến đúng. Bệ hạ, ngài đây là vạn kim thân thể, không thể như này trò trẻ con. Vương Hậu liền vội vàng khuyên nhủ. Bách Lý Kỳ Nguyên lạnh hừ một tiếng, toàn thân khí tức bộc phát. Quốc sư, Vương Hậu cùng Bách Lý Hồng Ngạo ba người tất cả đều bị đẩy đến nỗi ngay cả lui. Bản quân tâm ý đã quyết, ai dám ngăn cản ta, ta liền trị hắn mạo phạm. Bách Lý Kỳ Nguyên đứng thẳng người lên, giọng nói như trung đồng, triệt để trấn nhiếp quốc sư, Vương Hậu cùng Bách Lý Hồng Ngạo ba người. Dừng bước. Đột nhiên, Vọng Lâu bên trên, Mộ Phong chậm rãi mở miệng. Bách Lý Kỳ Nguyên không khỏi dừng bước lại, sắc mặt âm trầm nói, Mộ Đại Sư, ngươi cũng muốn ngăn ta. Ngươi như là muốn cho Tam Công Chúa chết, vậy ta không ngăn cả ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hả? Bách Lý Kỳ Nguyên con ngươi thu nhỏ lại. Ta đã xác định Tam Công Chúa vị trí, ta sẽ đích thân mang nàng ra. Các ngươi đều rời khỏi bia đá bên ngoài. Mộ Phong nói xong. Chính là một nhảy ra, xông vào kiếm trùng bên trong. Tiểu tử này điên rồi đi. Liền các thiên sư đều bị nhốt ở bên trong, kẻ này còn dám đi vào, đây không phải muốn chết sao. Quốc sư mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy Mộ Phong hiện tại còn dám tiến vào kiếm trùng, cùng tự tìm đường chết có gì khác biệt. Vương Hậu, Bách Lý Hồng Ngạo hai người cũng âm thầm lắc đầu, thầm nói Mộ Phong ngu xuẩn. Bách Lý Kỳ Nguyên ánh mắt lấp lóe, cuối cùng yên lặng thối lui ra khỏi bia đá bên ngoài. Hắn cuối cùng lựa chọn tin tưởng Mộ Phong. Siêu. Mộ Phong lặng yên không một tiếng động rơi vào kiếm trùng bên trong. Vô số sát khí càn quét hướng Mộ Phong, lại đều bị Mộ Phong bên ngoài thân ngọn lửa năm màu cản tại bên ngoài. Sát khí đại trận, từng bước nguy cơ. Nếu là không tinh thông trận đạo lời nói, đi vào sát khí đại trận, chỉ sẽ trở thành bia sống. Huống hồ này kiếm trùng bên trong sát khí đại trận, cực kỳ đặc thù, trong cái này sát khí ẩn sinh một tia linh trí, nếu là một nước vô ý, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Đây cũng là Mộ Phong ngăn cản Bách Lý Kỳ Nguyên tiến vào sát khí đại trận nguyên nhân. Hắn nhiều thủ đoạn, đủ để lẩn tránh sát khí đại trận nguy hiểm, nhưng Bách Lý Kỳ Nguyên lại không hiểu, tiến vào trận này bên trong chỉ làm liên lụy hắn. Tốt tại các quan vũ cái này ngu xuẩn hấp dẫn sát khí cự mãng chú ý, bằng không mà nói, ta muốn đi đối diện Vọng Lâu muốn có phần phí chắc trở. Mộ Phong liếc mắt kiếm trùng trên không, như là bóng ra không ngừng bị cự mãng đánh tới chụp đi các quan vũ, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt ý cười. Siêu. Mộ Phong thân hình như điện, chân đạp huyền diệu bộ pháp, tránh đi sát khí đại trận bên trong bất luận cái gì cả bấy. Một khắc đồng hồ về sau, hắn bình yên đến phía Bắc Vọng Lâu phía dưới đất lõm. Đất lõm bên trong, co do một đạo mảnh khảnh thân ảnh, không núp đích. Mộ Phong ngồi xổm người xuống, đem lật lên, nhìn thấy một tấm hai mắt nhắm nghiền mỹ lệ tái nhợt khuôn mặt. Thiếu nữ trước mắt, nga mi như tháng, da thịt trắng hơn tuyết, ngày thường cực đẹp, tư sắc thậm chí còn tại Phùng Lạc Phi bên trên. Mộ Phong biết nàng này hẳn là Tam Công Chúa Bách Lý Y Huyền. Giờ phút này, Bách Lý Y Huyền mảnh khảnh cái cổ, hiện ra ánh sáng, ám hai đầu huyết mạch, sáng cùng tối năng lượng đan vào một chỗ, bao trùm trong trăm Y Huyền quanh thân, hình thành một vệt ánh sáng ám sen lẫn bình trướng. Quang ám song hệ huyết mạch, quả nhiên bất phàm. Mộ Phong âm thầm tán thưởng, hắn nhãn lực kinh người, tự nhiên nhìn ra được, nếu không phải quang ám song hệ huyết mạch tự hành hộ chủ, Bách Lý Y Huyền đã sớm bị sát khí ăn mòn mà chết. Nhưng dù vậy, Bách Lý Y Huyền vẫn như cũ yếu ớt một hơi thở, sắp gặp tử vong. Mộ Phong đem Bách Lý Y Huyền ôm lấy, bàn chân đạp nhẹ, như một sợi khói xanh, hướng phía Nam Vọng Lâu mà đi. Không khi Mộ Phong đến phía Nam Vọng Lâu phía dưới nháy mắt, hậu phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà lại thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Mộ Phong mánh xoay người, vừa lúc trông thấy Cát Quan Vũ bay tứ tung mà đến, mặt bên trên nước mắt chảy ngang. Giờ phút này, Cát Quan Vũ chật vật đến cực điểm, bẩn thỉu, quần áo tả tơi. Trong tay hắn trận bàn vết rách dày đặc, hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu. Mộ đại sư, Mộ đại gia, mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Cát Quan Vũ khóc giống đứa bé, không có chút nào thiên sư uy nghiêm hướng Mộ Phong cầu cứu. Giống, kinh thiên động địa gào thét thanh âm vang vọng mà lên. Chỉ thấy Cát Quan Vũ hậu phương sát khí cự mãng hoành không mà đến, mở ra miệng to như chậu máu lướt đến. Niệm tình ngươi giúp ta thay đổi sát khí linh chú ý, ta liền giúp ngươi một cái. Mộ Phong chân phải hướng về phía trước đạp mạnh, chân trái như bắn lò xo bắn ra. Tại Cát Quan Vũ vọt tới nháy mắt, một cước đạp tại má phải của hắn gò má bên trên. Cát Quan Vũ kêu thê lương thảm thiết, miệng mũi máu tươi bao táp, thân hình lấy tốc độ nhanh hơn thuận lợi xông ra vọng lâu. Giống, sát khí cự mãng giận dữ, khổng lồ đầu lâu thẳng lướt hướng Mộ Phong, vô tận sền sệt sát khí cuốn tới. Tại sát khí cự mãng đánh tới nháy mắt, Mộ Phong nhảy lên một cái, trong cơ thể tuôn ra vô tận ngọn lửa năm màu. Chỉ thấy Mộ Phong thi triển vạn ảnh vô tung, bàn chân hư không đạp nhẹ, ở giữa không trung lưu lại nói đạo tàn ảnh. Rầm rầm. Mộ Phong trèo lên không thẳng bên trên, nháy mắt xông ra vọng lâu. Mà sát khí cự mãng thì là trùng điệp đụng tại sừng lầu dưới mặt đất, ném ra to lớn cái hố. Giống. Sát khí cự mãng nổi giận điên cuồng gào thét, cũng không dám xông ra kiếm trùng phạm vi, chỉ có thể ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét. Vọng lâu bên ngoài, trước tấm bia đá. Bách Lý Kỳ Nguyên, Quốc Sư, Diệp Vũ Phản đám người người thần sắc bất an chờ đợi. Kiếm trùng bên trong, đại bộ phận đều bị sát khí bao phủ, bọn hắn căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Bọn hắn chỉ có thể thông qua bên trong không ngừng truyền đến tiếng giống, biết bên trong tình huống không ổn. Kiếm trùng bên trong sát khí đều thai nghén ra linh trí. Chỉ sợ linh trận vương sư tiến vào, đều hết cách xoay chuyển đi. Các thiên sư cùng cái kia Mộ đại sư chỉ sợ Bách Lý Hồng Ngạo sắc mặt có chút trắng bệnh, thần sắc tràn đầy bất an. Ai Diệp Vũ Phản thì là than thở, kiếm trùng bên trong sát khí mạnh vượt mức bình thường, Mộ Phong trận đạo trình độ mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể thuận lợi ra. Bách Lý Kỳ Nguyên ánh mắt trầm ngưng, lặng lặng đứng tại trước tấm bia đá, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. A đột nhiên, vọng lâu bên trên, truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó, đám người ngạc nhiên phát hiện, vọng lâu bên trong bay ra một đạo thân ảnh chật vật, cuối cùng lấy ngã gục tư thế trùng điệp rơi xuống đất bên trên. Chương 149, Sát khí chi linh. Là Cát Thiên Sư. Quốc sư lập tức nhận ra đạo thân ảnh này, liền vội vàng tiến lên, đem cái sau đỡ lên. Khi mọi người thấy rõ Cát Quan Vũ thời điểm, không khỏi nhẹ hít một hơi. Giờ phút này, Cát Quan Vũ bẩn thỉu, quần áo tả tơi. Đặc biệt là má phải cao cao nổi lên, mặt trên còn có rõ ràng dấu dày. Cát Thiên Sư. Ngươi có thể thấy Mộ đại sư cùng Y Diệp Huyền. Bách Lý Kỳ Nguyên dậm chân hướng về phía trước, thần sắc khẩn trương truy vấn nói. Cát Quan Vũ triệt để sau khi tỉnh lại, than nhẹ một tiếng nói, ta đúng là gặp được Mộ đại sư cùng Tam công chúa. Bọn hắn ở đâu? Bách Lý Kỳ Nguyên liền vội hỏi nói. Mộ đại sư là ta kính nể nhất đại sư. Hắn vì cứu ta, lấy thân mạo hiểm, còn nhốt ở bên trong. Cát Quan Vũ che lấy cao cao nổi lên gương mặt, đôi mắt bên trong tràn ngập cảm kích thấp giọng nói. Tiến vào kiếm trùng quãng thời gian này, là Cát Quan Vũ là hắc ám nhất thời gian. Nếu không phải Mộ Phong một cước kia, hắn biết hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hiện tại hắn đối với Mộ Phong sớm đã không có bất kỳ cái gì khinh thị, mà là tràn ngập cảm kích cùng sùng kính chi tình. Cái gì? Bọn hắn còn nhốt ở bên trong. Còn có thể chạy thoát được tới sao? Bách Lý Kỳ Nguyên toàn thân run rẩy nói. Mộ đại sư bỏ qua tốt nhất chạy trốn thời gian, cái kia sát khí chi linh chằm chằm lên hắn, chỉ sợ. A. Mộ đại sư. Cát Quan Vũ nhẹ giọng thở dài, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía vọng lâu, sau đó hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đám người thuận theo Cát Quan Vũ ánh mắt nhìn lại, kinh ngạc trông thấy, vọng lâu bên trong lướt đi một thân ảnh, thẳng trên không trung hơn 100 mét, sau đó lao xuống mà dưới. Hô hô hô. Khi đạo thân ảnh này rơi tại bia đá nháy mắt, hạ xuống nhấc lên cuồng phong, gào thét mà xuất, ép tới mặt đất vô số cỏ dại tùy ý bay múa. Quốc quân đại nhân. Hạnh không có nhục sứ mệnh. Mộ Phong rơi xuống đất, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Bách Lý Kỳ Nguyên, nhàn nhạt nói. Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn xem Mộ Phong hai tay ôm tiểu nữ, uy nghiêm đôi mắt bên trong tràn đầy nhu tình. Tốt tốt tốt. Mộ đại sư, ngươi mới thật sự là đại sư, cảm ơn ngươi cứu được Y Liệt Huyền. Bách Lý Kỳ Nguyên cười lớn một tiếng, từ Mộ Phong trong tay êm ái tiếp nhận Bách Lý Y Liệt Huyền. Quốc sư, vương hậu cùng nhị vương tử đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt tên này không kinh truyền thiếu niên, thế mà thật tại sát khí vờn quanh kiếm trùng bên trong cứu ra Tam công chúa. Đây chính là liền cắt quan vũ bực này cao cấp thiên sư đều không thể làm được sự tình a. Mộ đại sư, cảm tạ ân cứu mạng, xin nhận cắt quan vũ một bái. Đột nhiên, bị quốc sư viện cắt quan vũ, vội vàng đến tới mộ phòng trước người, trịnh trọng một bái. Tại trải qua qua sinh tử về sau, cắt quan vũ tự thân cái kia cấu ngạo khí, sớm đã triệt để thu liễm. Mộ phong âm thầm gật đầu, cái này cắt quan vũ tuy nói có chút kiệt ngạo bất tuần, ngạo mạn phách lối, nhưng cũng coi là ân oán phân minh, hiểu được cảm ơn. Đứng lên đi. Ta cũng là niệm tình ngươi có công, mới sẽ ra tay cứu ngươi. Mộ phong nhàn nhạt nói. Cắt quan vũ cười khổ nói, đó bất quá là ta tự làm tự chịu. Như ta sớm nghe đại sư lời nói, kiếm trùng bên trong sát khí đại trận cũng không sẽ diễn biến thành bộ dáng như hiện tại. Ba vị đại sư. Cái này kiếm trùng bên trong sát khí Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn về phía kiếm trùng, chỉ thấy sát khí cự mãng tại vọng lâu bên trong tàn phá bừa bãi lan lộn, không khỏi lo lắng nói. Cái này sát khí ẩn sinh linh trí, dựa vào chúng ta đã không cách nào phá. Theo thời gian chuyển rời, cái này sát khí chi linh sẽ càng ngày càng cường đại, cuối cùng rồi sẽ tránh thoát kiếm trùng trói buộc. Các quan vũ như mày nói. Đến lúc đó sẽ như thế nào? Quốc sư truy vấn nói. Chỉ sợ các ngươi vương thất thậm chí quốc đô, đều muốn sinh linh đồ thán, đều bị sát khí chi linh thôn phệ. Cắt quan vũ bất đắc dĩ nói. Cái gì? Vậy phải làm sao bây giờ? Bách Lý Kỳ Nguyên, quốc sư, vương hậu chờ người quá sợ hãi. Vô luận là hoàng cung vẫn là quốc đô, đều là Thương Lan quốc hoạch tâm trọng yếu nơi. Nếu là quốc đô bị sát khí chi linh thôn phệ, vậy bọn hắn cái này Thương Lan quốc há không là chỉ còn trên danh nghĩa sao? Cắt mô bất lực. Trừ phi Ly Hỏa vương quốc vị kia vương sư tự mình xuất thủ, nếu không dù ai cũng không cách nào lắng lại này sát khí chi linh. Cắt quan vũ nhàn nhạt nói. Bách Lý Kỳ Nguyên, Diệp Vũ phản đám người thần sắc hơi kinh, bọn hắn tự nhiên biết cắt quan vũ trong miệng vị kia vương sư là ai. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, vị kia vương sư địa vị quá cao, bọn hắn nào có mặt mũi này có thể mời đến. Cắt quan vũ thấy Bách Lý Kỳ Nguyên đám người nản lòng thoái trí, nhàn nhạt nói, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta sẽ đích thân đi Ly Hỏa vương quốc mời đến vị kia. Bách Lý Kỳ Nguyên, vương hậu đám người vui mừng, liền vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Đã không còn kịp rồi. Không ra thời gian 10 ngày, cái này sát khí chi linh liền có thể xông ra kiếm trùng trói buộc. Mộ phong đống nhiên mở miệng nói. Chỉ có thời gian 10 ngày. Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt trắng bệnh, Thương Lan quốc cách Ly Hỏa vương quốc cực kỳ xa xôi, vừa đến một lần ít nhất cũng phải một tháng, thời gian căn bản không kịp. Giờ phút này, mọi người tại đây bất chi bất giác, bắt đầu tin phục Mộ Phong lời nói. Không người đối với lời của hắn, đưa ra dù là một tơ một hào chất vấn. Từ khi Mộ Phong thuận lợi cứu ra Bách Lý Y Huyền về sau, bọn hắn đã tin tưởng Mộ Phong đúng là cường đại linh trận sư. Ta đi thử một chút đi. Mộ Phong đống nhiên phá vỡ yên tĩnh, lần nữa dậm chân đi hướng vọng lâu. Mộ đại sư. Tuyệt đối không thể, cái này quá nguy hiểm. Diệp Vũ phản liền vội vàng khuyên nhủ. Bách Lý Kỳ Nguyên, cắt quan vũ. Vương hậu mấy người cũng nhao nhao mở miệng thuyết phục, để Mộ Phong đừng đi mạo hiểm. Chư vị, vì quốc đô bách tính, vì thiên hạ thương sinh, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Mộ Phong ánh mắt nghiêm túc nhìn xem đám người, tiếp tục nói, cứu vớt luôn luôn phải có hy sinh. Nếu có thể hy sinh một mình ta, đổi được quốc đô nhiều người như vậy mạng, ta cảm thấy rất đáng được. Lời vừa nói ra, Bách Lý Kỳ Nguyên, cắt quan vũ mấy người mọi người đều là trong lòng động dung. Bọn hắn nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, triệt để thay đổi. Trở nên tôn kính, trở nên ngưỡng mộ. Đi. Mộ Phong quay người nhảy lên một cái, xông vào vọng lâu bên trong, thân ảnh nháy mắt bị sát khí bao phủ. Mộ đại sư thật sự là chúng ta mẫu mực a. Như thế có đức độ, lão hủ tự thẹn không bằng. Cắt quan vũ ánh mắt sùng kính nói. Ai? Ta thiếu Mộ đại sư hai cái đại nhân tình, hắn là chân chính đáng giá tôn kính người, nhất định phải sống trở về. Bách Lý Kỳ Nguyên cảm khái nói. Vương hậu. Quốc sư cùng nhị vương tử cũng nhao nhao cảm khái không thôi, đều đối với Mộ Phong dâng lên kính nể tâm. Chỉ có Diệp Vũ phản trong lòng cổ quái, tại những người này, hắn là đối với Mộ Phong tiếp xúc nhiều nhất người, đã có chút hiểu rõ Mộ Phong tính cách. Từ Mộ Phong mỗi tiếng nói cử động bên trong, Diệp Vũ phản cũng không cảm thấy Mộ Phong là cái đại nghĩa như vậy nghiêm nghị người a. Giống. Mộ Phong lướt vào kiếm trùng nháy mắt, sát khí chi linh như có cảm giác, lập tức hướng phía Mộ Phong xông cướp mà tới. Hồi hồn đại pháp. Mộ Phong đồng bền hạ xuống, mắt thấy sát khí chi linh càng ngày càng gần, đột nhiên đưa tay phải ra. Làm cho người rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy hung diễm ngập trời sát khí chi linh, đột nhiên dừng ở Mộ Phong trước người mấy mét chỗ, tinh hồng hai con ngươi tràn đầy vẻ mờ mịt. Từ hôm nay, ta là người chủ. Quỳ xuống. Mộ Phong thanh âm rất nhẹ, như vẫn còn thiên địa chi uy, rung động lòng người. Sát khí chi linh hai con ngươi mê mang dần dần tán đi, bị một vòng kính sợ thay thế, ngoan ngoan quỳ nằm ở Mộ Phong trước người. Hồi hồn đại pháp chính là Mộ Phong kiếp trước nắm giữ một loại có thể triệu hoán hồn phách bí thuật, triệu hoán hồn phách có thể bị Mộ Phong chi xứng trở thành nô bộc của hắn, cũng có thể dùng cho hoàn hồn cứu chữa chi dụng. Cái này sát khí chi linh mới sinh linh trí, lấy hồi hồn đại pháp khống chế, căn bản không khó. Tiếp tục gào thét đi, gầm thét đi. Mộ Phong vung tay áo bảo, sát khí chi linh lần nữa phóng lên tận trời, bộc phát ra so lúc trước càng kinh khủng tiếng giống. Còn hắn thì chậm rãi đi đến kiếm trùng trung ương, vờn quanh một vòng, khỏe miệng hơi vểnh nói, quả thật không ngoài sở liệu của ta, cái này kiếm trùng có thể hình thành tứ trọng sát khí đại trận, quả nhiên tồn tại một đầu linh mạch cỡ trung. Chương 150, liên tiếp đột phá. Linh mạch cỡ trung, tại Thương Lan quốc thậm chí Ly Hỏa vương quốc, đều xem như chân quý linh mạch. Như thế linh mạch, nếu là bị ngoại giới biết được, tất nhiên sẽ dẫn đến vô số mệnh hải cảnh võ giả điên cuồng cướp đoạt, thậm chí còn có thể dẫn tới cường đại hơn võ vương cường giả. Tại lần thứ nhất bước vào kiếm trùng nơi về sau, Mộ Phong liền đã phát giác được, nơi đây khẳng định tồn tại một đầu linh mạch cỡ trung. Mà Thương Lan Vương thất càng đem bực này phong thủy bảo địa, xem như kiếm trùng, không thể không nói là phung phí của trời. Bất quá, cái này cũng thuyết minh Thương Lan Vương thất, căn bản không biết nơi đây tồn tại linh mạch cỡ trung. Cho nên, Mộ Phong tại tiến vào kiếm trùng về sau, liền đã nghĩ kỹ như thế nào lợi dụng này linh mạch đối sách. Về phần tại tiến đến trước, nói đại nghĩa lâm nhiên lời nói, tự nhiên là Mộ Phong thuận miệng lập, hắn mục đích thực sự bất quá là kiếm trùng bên trong linh mạch mà thôi. Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn tại kiếm trùng trung ương, tay phải hư không để ép. Chỉ nghe không khí vang lên thanh âm ca ca, kiếm trùng trung ương chỗ đông dưng dâng trào xuất mênh mông linh khí. Rốt cục có thể thống thống khoái khoái tu luyện. Mộ Phong mắt lộ ra vui sướng chi sắc, điên cuồng vận chuyển vĩnh hằng thánh kinh, giống như cá voi hút nước, thôn hấp lấy phun ra ngoài linh khí. Cùng lúc đó, hắn sâu trong linh hồn vô tự kim thư, cực kỳ an ý tự hành mở ra. Chỉ thấy vô tự kim thư tờ thứ nhất, lít nha lít nhít hiện đầy chữ vàng, sau đó tự hành lật ra trang thứ hai. Theo không ngừng thôn hấp lấy linh khí, vô tự kim thư trang thứ hai cũng bắt đầu xuất hiện chữ vàng. Lần này đưa ngươi cho ăn trọn vẹn, cũng nên thức tỉnh bước phát triển mới huyết mạch. Mộ Phong lẳng lặng nhìn chăm chú sâu trong linh hồn vô tự kim thư, trong lòng thầm nói. Hắn tiếp xúc vô tự kim thư cũng có một đoạn thời gian, đến hiện tại mới biết này kim thư tên là Bất Diệt Bá Thể Quyết. Theo huyết mạch thức tỉnh càng nhiều, hắn cũng càng phát giác vô tự kim thư đối với năng lượng yêu cầu càng ngày càng nhiều. Lần trước, hắn nhưng là hút vào hơn 1000 mai linh thạch, nhưng như cũng không thể thúc đẩy vô tự kim thư thức tỉnh bước phát triển mới huyết mạch. Lần này hắn cũng không tin, linh mạch cơ chung còn chưa đủ cái này vô tự kim thư thức tỉnh mới huyết mạch. Tại Mộ Phong khoanh chân ngồi tại kiếm trùng bên trong tu luyện đồng thời. Kiếm trùng bên ngoài, bia đá bên cạnh. Bách Lý Kỳ Nguyên sai người đem Bách Lý Y Huyền đưa về tẩm cung cứu chữa về sau, chính là đứng tại bia đá bên cạnh, không nhúc nhích tí nào. Vậy hạ, đã qua đi nửa ngày, chúng ta nếu không đi về trước đi. Vương Hậu đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng khuyên nói. Mộ đại sư vì quốc đô bách tính, cho chúng ta vương thất, lấy thân mạo hiểm. Ta có thể nào liền rời đi như thế đâu. Bản quân muốn ở chỗ này chờ Mộ đại sư ra. Bách Lý Kỳ Nguyên đôi mắt kiên định nói. Quốc sư, Vương Hậu đám người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy bất đắc dĩ. Thương Lan quốc quân, ngươi hẳn là chuẩn bị tâm lý thật tốt, Mộ đại sư chưa hẳn có thể trở ra đến. Cát Quan Vũ nhìn xem kiếm trùng bên trong, càng phát ra càn rỡ kinh khủng sát khí chi linh, cảm xúc có chút xa xút nói. Thời gian 10 ngày. Mộ đại sư nói qua, trận này không phá, 10 ngày sau, sát khí chi linh liền có thể thoát ly kiếm trùng, làm hại quốc đô. Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói, ta chờ đợi ở đây 10 ngày. 10 ngày sau, sát khí chi linh chưa tán đi, ta liền tự mình xuất thủ. Chết trận cho đến. Đám người nhìn nhau không nói gì, lại không còn thuyết phục. Cát Mô cũng ở lại đây đi. Thấy mọi người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Cát Quan Vũ tiếp tục nói, trận này biến thành dạng này, cùng ta có quan hệ rất lớn. Huống hồ ta còn thiếu Mộ đại sư một đầu mạng, ta như cứ thế mà đi, cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào. Diệp Vũ Phàn đống nhiên mở miệng nói, Cát Thiên Sư. Ta trên người có một bức trận đồ, tên là Bát Cực Trận, là thiên giai siêu hạng linh trận. Nếu là bố trí ra, có lẽ có thể ngăn cản sát khí chi linh. Còn xin các thiên sư giúp ta một chút sức lực. Ồ, ngươi lại có bực này cấp bậc trận đồ. Ngươi yên tâm, ta tất nhiên hết sức giúp đỡ. Cát Quan Vũ mắt lộ ra vui mừng nói. Trận này tài liệu cần thiết, đều cực kỳ chân quý. Ta linh trận tháp có một bộ phận, nhưng còn thiếu khuyết mấy dạng tài liệu chính. Diệp Vũ Phàn buồn rầu nói. Diệp thiên sư, thiếu nào vật liệu nói với ta. Vương thất bảo khố tùy thời đối với các ngươi mở ra. Bách Lý Kỳ Nguyên mở miệng nói. Sự tình không nên muộn. chúng ta đi trước thu thập vật liệu đi. Cát Quan Vũ, Diệp Vũ Phản cùng Bách Lý Kỳ Nguyên ba người đạt thành nhất trí về sau, nhao nhao bắt đầu thu thập bát cực trận vật liệu. Kiếm trùng bên trong, Mộ Phong khí thế như hồng, toàn thân huyệt khiếu đều đang điên cuồng thôn hấp lấy linh khí. Thứ ba ngày, trong cơ thể của hắn vang lên oanh minh thanh âm, hắn chính thức bước vào mệnh luân sáu trọng cảnh giới. Ngày thứ năm, Vô Tự Kim Thư tại hút vào đầy đủ linh khí về sau, rốt cục thức tỉnh ra mới huyết mạch, quang hệ huyết mạch. Khi quang hệ huyết mạch sau khi xuất hiện, Mộ Phong toàn thân sáng lên, phảng phất một vòng cỡ nhỏ nắng gắt, tản ra vĩnh không tắt quang huy. Ánh sáng, ám hai hệ huyết mạch, chính là dị thuộc tính trong huyết mạch, cường đại nhất hai loại huyết mạch, xa xa áp đảo phòng, lôi cùng băng tam hệ. Tại thức tỉnh xuất quang hệ huyết mạch về sau, Mộ Phong trong lòng vẫn có chút vui sướng. Ngày thứ bảy, Mộ Phong thuận lợi hiểu thấu huyết thống vũ dực, đem ngũ hành, phong hệ, lôi hệ cùng băng hệ bốn loại huyết thống thành công luyện hóa thành cánh. Nếu là Mộ Phong thi triển bốn loại huyết thống lực lượng, sau lưng của hắn liền sẽ diễn sinh ra bốn đầu khổng lồ cánh chim, lực lượng cũng sẽ đạt tới trước nay chưa từng có khủng bố. Ngày thứ 9, Mộ Phong đông nhiên mở ra hai con ngươi, hai sợi hào quang rừng rực, tiêu xạ mà ra. Đông đông đông. Mộ Phong đứng dậy, trong cơ thể vang lên như tiếng sấm nổi trống âm thanh. Kia là cường đại nhịp tim phanh phanh nhảy lên phát ra thanh âm. Mà hắn khí tức, như núi lửa bộc phát, gào thét mà ra, lại tại kiếm trùng bên trong, dẫn động từng đạo kinh khủng cương phong. Ẩm. Mộ Phong nhẹ nhàng dậm chân một cái, kiếm trùng bên trong vô số cắm ngược tại trên đất linh binh, nhao nhao bay ngược mà ra. Những này mai táng tại kiếm trùng bên trong linh binh, đều bị Mộ Phong cường đại khí tức lôi kéo, vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân, hình thành một đạo linh binh phong bạo. Mộ Phong tay phải hướng về phía trước hư ép, vờn quanh tại quanh người hắn linh binh, đều cắm ngược tại Mộ Phong chung quanh, lấy hắn làm trung tâm, hình thành từng vòng vòng tròn. Càng kỳ dị là, những này linh binh tất cả đều hướng phía Mộ Phong nghiêng, liền tựa như tại triều bái đế vương. Mộ Phong sừng sững tại vô tận linh binh bên trong, khí thế như sâu như biển, như núi cao biển rộng. Là dễ thấy nhất chính là, Mộ Phong chỗ bụng dưới, mệnh luân phân hóa ra 8 loại nhan sắc. Không hổ là linh mạch cỡ trung, không chỉ có để Vô Tự Kim Thư thức tỉnh bước phát triển mới huyết mạch, hơn nữa còn để ta thăng liền 3 trọng cảnh giới. Mộ Phong vui sướng cười to nói. Giống. Một đạo kinh thiên giống to, chỉ thấy lơ lửng ở trên không sát khí chi linh, cấp tốc hạ xuống, phủ phục tại Mộ Phong trước mặt, lấy lòng ô ô kêu. Cái này sát khí chi linh cực kỳ cường đại, bình thường mệnh hải cảnh võ giả đều chưa hẳn là đối thủ. Khuyết điểm duy nhất chính là, không thể rời đi mảnh này kiếm trùng quá xa. Mộ Phong yên lặng nhìn xuống nằm rạp trên mặt đất sát khí chi linh, trong lòng dâng lên nạp cho mình dùng tâm tư. Chờ ta bước vào mệnh hải về sau, liền dẫn ngươi rời đi. Lúc ta không có ở đây, ngươi không thể quấy rối, nếu không ta liền để ngươi hồn phi phách tán. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ô ô ô. Sát khí chi linh toàn thân run lên, cuốn quýt dập đầu, tỏ ra hiểu rõ. Cũng nên đi ra. Mộ Phong tay háo vung lên, triệt để phong bế kiếm trùng trung ương linh mạch. Linh mạch cỡ trung linh khí bành trướng sung túc, cho dù Mộ Phong thêm lên Vô Tự Kim Thư cùng một chỗ hấp thu cựu thiên, cũng không có khả năng đem trọn đầu linh mạch đều hao hết sạch. Hắn cũng bất quá là tiêu hao đầu này linh mạch cỡ trung 1/5 trong linh khí mà thôi. Bất quá, nơi đây linh mạch dù sao thuộc về vương thất. Chờ hắn đến đây lấy đi sát khí chi linh thời điểm, liền sẽ đem nơi đây linh mạch cáo chi Bách Lý Kỳ Nguyên. Xem như trả lại vương thất một món nợ ân tình. Giờ phút này, kiếm trùng bên ngoài. Tứ phương vọng lâu chung quanh 8 cái phương vị, xuất hiện 8 đầu kim sắc tia sáng, trên bầu trời kiếm trùng xẹt qua đường vòng cung, đan vào với nhau. Bát cực trận thật sự hữu hiệu quả. Các ngươi nhìn, sát khí chi linh lùi về kiếm trùng bên trong. Bia đá bên cạnh, Cát Quan Vũ, Diệp Vũ Phản, Bách Lý Kỳ Nguyên ba người trông thấy sát khí chi linh lùi bước về sau, nhao nhao lộ ra vẻ kích động. Bọn hắn biết, có cái này bát cực trận, vương thất cùng nước đều sẽ miễn đi một trận tai họa. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Thanh thúy tiếng vỡ vụn đông nhiên vang lên, triệt để khiến Cát Quan Vũ, Diệp Vũ Phản cùng Bách Lý Kỳ Nguyên ba sắc mặt người cứng ngắc xuống tới. Ngay sau đó, ba người bọn họ hoảng sợ phát hiện, vừa bố trí thành công bát cực trận mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách. Sau đó, toàn bộ bát cực trận sụp đổ vỡ vụn thành vô số điểm sáng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, trở lại ngoại viện. Bát cực trận bị phá. Cát Quan Vũ đôi mắt hơi lồi, sắc mặt trắng bệch, gần như nghẹn ngào nói. Chúng ta tốn hao nhiều ngày như vậy bố trí bát cực trận, lại cũng ngăn không được sát khí chi linh, chẳng lẽ quốc đô thật khí số đã hết sao? Diệp Vũ Phản, Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt trắng bệch, đôi mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, kiếm trùng bên trong truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân, hấp dẫn đã lâm vào tuyệt vọng ba người chú ý. Cái đó là Cát Quan Vũ mắt sắc, phát hiện tự vọng lâu bên trong lướt ra ngoài một đạo thon dài thân ảnh. Đạo thân ảnh này rơi xuống đất bên trên, không vội không chậm hướng lấy bọn hắn bên này đi tới. Là Mộ đại sư. Hắn không chết. Diệp Vũ Phàn kích động khuôn mặt đỏ lên, không khỏi vui sướng cười nói. Ba người lập tức nên đón tiếp lấy, đôi mắt chỗ sâu mang theo một tia nghi hoặc. Bọn hắn nghi ngờ là, Mộ Phong tại kiếm trùng bên trong đợi lâu như vậy, thế mà bình yên vô sự. Vừa rồi bao phủ tại kiếm trùng bên ngoài linh trận, là các ngươi bố trí. Mộ Phong dừng bước lại, nhìn về phía nên đón ba người, nhàn nhạt hỏi thăm nói. Phải. Bát cực trận là chúng ta tốn hao mấy ngày bố trí, lại không nghĩ rằng vẫn như cũ ngăn không được sát khí chi linh. Cát Quan Vũ cảm xúc xa xót nói. Diệp Vũ Phàn, Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt hai người cũng khó coi. Nguyên lai cái kia linh trận gọi bát cực trận A. Là ta tiện tay phá mất, cùng sát khí chi linh không liên quan. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Là Mộ đại sư phá mất ta. Ta còn lấy vì. Cái gì? Cát Quan Vũ lập tức ngây ngẩn cả người, bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong, nói, bát cực trận là ngươi phá mất. Diệp Vũ Phàn, Bách Lý Kỳ Nguyên đồng dạng mắt lộ ra khiếp sợ nhìn về phía Mộ Phong. Bát cực trận, chính là thiên giai siêu hạng linh trận, bất kỳ cái gì thiền sư cũng không thể tùy ý phá mất. Trừ phi là trong truyền thuyết vương sư, mới có thể làm được đến. Mộ Phong có thể tùy tiện phá mất bát cực trận, chẳng lẽ lại cái trước chính là theo như đồn đại vương sư hay sao? Cái kia sát khí chi linh đâu? Bách Lý Kỳ Nguyên liền vội hỏi nói. Nha! Cái kia sát khí chi linh đã bị ta phong bế, hiện tại Thương Lan kiếm chủng đã an toàn. Mộ Phong hứng hờ nói. Bách Lý Kỳ Nguyên, Cát Quan Vũ cùng Diệp Vũ Phàn ba người hai mặt nhìn nhau, đều là lướt lên vọng lâu. Tại vọng lâu bên trên, kiếm chủng bên trong tràng cảnh nhìn một cái không sót gì. Chính như Mộ Phong lời nói, kiếm chủng bên trong lại không sát khí chi linh thân ảnh, toàn bộ kiếm chủng sát khí cũng bình tĩnh rất nhiều. Mộ đại sư, ngài là chân chính vương sư. Khi ba người trở về Mộ Phong trước người, Diệp Vũ Phàn xoay người túi người hành lễ, một mực cung kính nói. Diệp Vũ Phàn cùng Mộ Phong tiếp xúc qua nhiều lần, trong lòng đối với Mộ Phong là vương sư thân phận sớm có suy đoán, chỉ là cũng không xác định mà thôi. Hiện tại, Mộ Phong phong sát khí chi linh, tiện tay phá bắt cực trận, hắn đã xác định Mộ Phong chính là vương sư. Thử nghĩ nghĩ, thiên sư nào có loại thủ đoạn này? Chỉ có vương sư mới có thể làm được. Bái kiến Mộ vương sư. Lúc trước cắt mô quá mức vô lễ, mong rằng vương sư thứ tội. Cát Quan Vũ liền vội vàng hành lễ xin lỗi. Cát Quan Vũ so Diệp Vũ Phàn rõ ràng hơn vương sư cường đại cùng tôn quý. Tại kiến thức Mộ Phong đủ loại thủ đoạn về sau, trong lòng của hắn lại không cái gì hoài nghi. Bái kiến Mộ vương sư. Bách Lý Kỳ Nguyên ánh mắt phức tạp, túi đầu hành lễ. Thiên sư còn lại không thể nhục, huống chi vương sư đâu. Mộ Phong sừng sững tại nguyên địa, thản nhiên nhận lấy ba người đại lễ. Tình cảnh này, nếu là bị người trông thấy, tất nhiên hoành động toàn bộ quốc đô. Hai vị thiên sư, một vị quốc quân, lại tại một tên trước mặt thiếu niên túi đầu. Đây là vinh diệu bực nào a? Mộ Phong lông mày nhẹ trao lại, nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Ba người cái này mới đứng dậy, nhưng nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, lại hoàn toàn khác biệt. Cát Quan Vũ, ngươi trận đạo thiên phú rất không tệ, đã mò tới vương sư cánh cửa. Ngươi sở dĩ chậm chạp không cách nào đột phá, hẳn là khuyết thiếu tương ứng trận đạo điển tịch a. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem Cát Quan Vũ nói. Cát Quan Vũ trong lòng run lên, vội vàng bái phục nói, Mộ đại sư quả thật là mắt sáng như đuốc. Lão hủ đúng là khuyết thiếu vương giai trận đạo pháp quyết. Ta có thể cho ngươi cung cấp vương giai trận đạo pháp quyết, thậm chí có thể giúp ngươi trong thời gian ngắn trở thành vương sư. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Cát Quan Vũ con ngươi thu nhỏ lại, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu nói, còn xin đại sư giúp ta. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể cho ta cái gì? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Cát Quan Vũ mắt lộ ra do dự, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại sư muốn cái gì? Ta cần đỉnh cấp thiên giai linh hỏa, thậm chí là vương giai linh hỏa. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Vô tự kim thư thức tỉnh bước phát triển mới quan hệ huyết mạch, Mộ Phong như muốn dung luyện thành huyết thống, vậy thì nhất định phải muốn mới linh hỏa mới được. Huyền giai linh hỏa Mộ Phong tự nhiên nhìn không bên trên, chí ít cũng là thiên giai linh hỏa mới được. Cát Quan Vũ đến từ Ly Hỏa Vương quốc, địa vị còn không thấp, chỉ sợ linh hỏa đường đi có không ít. Đây cũng là Mộ Phong dự định giúp Cát Quan Vũ một tay nguyên nhân. Đại sư, lão hủ có một loại thiên giai linh hỏa, nhưng cũng không ở bên người, mà là bị niềm phong tại Ly Hỏa Vương quốc nhà ở bên trong. Cát Quan Vũ đôi mắt đại phóng tinh mang, hắn là linh trận sư, cũng không cần dùng đến linh hỏa. Hắn trong chỗ linh hỏa, còn là hắn trong lúc vô tình đạt được, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Tại Ly Hỏa Vương quốc sao? Mộ Phong lông mày cau lại, tiếp tục nói, chờ Thương Lan quốc bên này sự tình xử lý xong về sau, ta liền theo ngươi đi một chuyến Ly Hỏa Vương quốc. Cát Quan Vũ liền vội vàng gật đầu, hắn thấy, dùng thiên giai linh hỏa đổi lấy vương giai trận đạo pháp quyết, thực tại là hái hoa được rồi. Nay sự tình đã xong, ta liền xin cáo từ trước. Mộ Phong đối với Bách Lý Kỳ Nguyên chắp tay, vừa muốn rời đi, lại bị cái sau ngăn lại. Mộ đại sư, kiếm trùng nguy cơ có thể giải trừ, toàn là công lao của ngài, ngài nghĩ muốn cái gì cứ nói với ta. Bách Lý Kỳ Nguyên thái độ thận trọng, đối với Mộ Phong chắp tay nói. Mộ Phong tha có thâm ý mà nói, các ngươi vương thất đã giao qua thủ lao. Không cần trả lại, như vậy cáo tử. Nói xong, Mộ Phong cũng không để ý sửng sốt Bách Lý Kỳ Nguyên, phiêu nhiên mà đi. Mộ đại sư, ngươi chuyến này chuẩn bị đi nơi nào? Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, đồng nhiên không khỏi vì đó hỏi. Ngoại viện. Mộ Phong cũng không quay đầu lại đáp nói. Ngoại viện viện trưởng Tăng Cao Minh thật đúng là dán nên hồ đồ rồi a, lại dám đắc tội Mộ đại sư nhân vật như vậy. Diệp Vũ phản âm thầm lắc đầu, đối ngoại viện viện trưởng Tăng Cao Minh dâng lên thương hại chi tình. Bách Lý Kỳ Nguyên rất tán thành gật đầu. Tại kiến thức Mộ Phong thần hồ kỳ thần trận đạo trình độ về sau, bọn hắn đều không cho rằng cái kia ngoại viện viện trưởng đắc tội nổi Mộ Phong dạng này tồn tại. Tại Mộ Phong rời đi hoàng cung về sau, trực tiếp đi hướng võ phủ ngoại viện. Một nén hương sau, Mộ Phong dừng ở ngoại viện cửa chính. Là cái kia Mộ Phong. Hắn thế mà còn dám trở về. Thật đúng là không sợ chết ta. Lần trước có quốc quân ra mặt giải hắn vây, lần này hắn cũng không có may mắn như vậy. Gia hỏa này cuồng cực kỳ. Trước đó rời đi ngoại viện trước, còn tuyên bố hắn trở lại về sau, để viện trưởng đại nhân tự mình cho hắn bồi tội đâu. Thật sự là buồn cười, còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật A. Rất nhiều ngoại viện đệ tử, nhận ra Mộ Phong, nhao nhao rời xa, mang theo ánh mắt khinh thường đối với Mộ Phong bình phẩm từ đầu đến chân. Toàn bộ ngoại viện đều mục nát đến trong xương thủy. Dạng này võ phủ, tồn tại thế gian còn có ý nghĩa gì đâu. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, tay phải chỉ đao vạch một cái, một đạo mấy trượng khổng lồ linh nguyên kiếm khí lướt ngang mà ra. Chỉ thấy từ bạch ngọc rèn đúc mà thành ngoại viện cửa lớn, ầm vang sụp đổ, vỡ thành vô số màu trắng mảnh vụn. Trong cửa lớn bên ngoài, đông đảo ngoại viện đệ tử trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Mộ Phong lá gan lại như thế lớn, liền ngoại viện đại môn cũng dám hủy đi. Tại hủy đi bạch ngọc sau đại môn, Mộ Phong trực tiếp tiến vào ngoại viện, hướng phía hắn nhà ở di chỉ mà đi. Những nơi đi qua, ngoại viện đệ tử nhao nhao để nói, không dám có bất kỳ ngăn cản. Cuối cùng, Mộ Phong đi đến nơi ở di chỉ, mặt hướng ngoại viện chỗ sâu, lớn tiếng quát nói, Tăng Cao Minh. Còn chưa cút ra dập đầu bồi tội. Thanh âm như là buôn lôi, ầm vang truyền ra, trùng trùng điệp điệp, truyền khắp chung quanh mấy chục dặm. Xuống lại tại phụ cận ngoại viện đệ tử, từng cái trợn mắt hốt mồm. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong không chỉ có lần nữa bước vào ngoại viện, hơn nữa còn thật muốn để Tăng Cao Minh đến đây bồi tội. Đây là điên rồi đi. Chương 152, Thanh Lý Môn Hộ. Ngoại viện chỗ sâu. Xa hoa dinh thự sơn son cửa lớn, ung dung mở ra. Sớm đã ở ngoài cửa chờ đã lâu Đông Duệ Hạo, Tưởng Bân Úy cùng Tân Hồng, đều là ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Một tên râu tóc bạc trắng áo xám lao giả, chậm rãi đạp ra. Áo xám lao giả số tuổi rất lớn, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, cả người long hành hổ bộ, khí tức kéo dài. Hán, chính là ngoại viện viện trưởng Tăng Cao Minh. Tăng Cao Minh ánh mắt rơi tại Tưởng Bân Úy ba người, cuối cùng như ngừng lại Tân Hồng trên người. Tân Hồng, hai cánh tay của ngươi chuyện gì xảy ra? Tăng Cao Minh con ngươi thu nhỏ lại, vội vàng đi đến Tân Hồng trước người, lúc này mới ánh mắt âm trầm phát hiện, cái sau liền mệnh luân đều bị người phế đi. Là ai làm? Tăng Cao Minh sắc mặt âm trầm như nước, trong cơ thể đột nhiên bộc phát như nổ vang như sấm, một cỗ rộng lớn khí tức giống như thủy triều rút nhanh chóng mà ra. Tường Bân Úy, Đông Duệ Hạo trong lòng hai người run lên, bọn hắn cảm giác viện trưởng khí tức trở nên càng cường đại. Là Mộ Phong. Tân Hồng ánh mắt toán độc, cắn răng nghiến lợi trầm thấp nói. Mộ Phong. Cái kia Lý gia con rơi. Tăng Cao Minh ngạc nhiên nói. Hắn đối với Mộ Phong ấn tượng duy nhất, chính là tại cùng Lý Vinh Thư từ qua lại bên trong. Trong mắt hắn, Mộ Phong thực tại quá nhỏ không đủ nói, hắn căn bản là không có đi để ý qua. Tại ngạc nhiên qua đi, Tăng Cao Minh trong lòng thì là nổi giận. Tân Hồng là hắn đệ tử đắc ý nhất, bản có cơ hội tiến nhập nội viện, vì hắn làm vẻ vang. Bây giờ lại bị Mộ Phong biến thành hai tay tận đoạn phế nhân. Cái này không khác hung hăng đánh mặt của hắn. Viện trưởng. Trừ Tân Hồng bên ngoài, ngoại bảng trước 10 bị cái kia Mộ Phong giết sạch sành sanh. Đông Duệ Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là đem việc này cũng báo cáo ra. Cái gì? Kẻ này lại vẫn giết còn lại ngoại bảng trước 10 ngày mới. Thật sự là phản thiên. Tăng Cao Minh triệt để giận điên lên, ngoại bảng trước 10 là ngoại viện có tiềm lực nhất tiến nhập nội viện thiên tài, thế mà bị Mộ Phong giết sạch. Đây là ngoại viện từ trước tới nay, chưa hề xuất hiện qua sự tình. Cái kia Mộ Phong chạy trốn tới đâu đây? Tăng Cao Minh đè nén lửa giận, trầm thấp hỏi thăm nói. Hắn thấy, Mộ Phong bên ngoài viện, phạm hạ như thế đại tội, sau đó tất nhiên sẽ chạy trốn. Hiện tại, hắn chỉ muốn bắt đến Mộ Phong, đem thiên đao vạn quả, tài năng tiết trong lòng hắn vô cùng. Viện trưởng đại nhân, kẻ này tuyệt không trốn, mà là bị quốc quân mời vào hoàng cung. Đông Duệ Hạo thần sắc cổ quái, đem tại huyết hồng các chuyện xảy ra, một năm một mười nói ra. Viện trưởng đại nhân, kẻ này cùng Diệp Thiên Sư, quốc quân đều có chút quan hệ, chúng ta không tốt động a. Thường Bân Úy lòng có lo lắng nói. Tăng Cao Minh hừ lạnh nói, kẻ này đã vẫn là ta ngoại viện đệ tử, vậy liền về ta quản. Quốc quân mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng còn không quản được Thương Lan võ phủ sự tình. Tường Bân Uy đám người liên tục gật đầu, Thương Lan quốc quân đúng là địa vị cực cao, uy nghiêm như biển, nhưng dù sao cũng là vương thất người. Thương Lan võ phủ thế lực không thể so vương thất yếu, tuy nói bọn hắn chỉ là khu ngoại viện, nhưng cũng không tới phiên vương thất nhúng tay can thiệp, bằng không, nội viện người bên kia thế tất sẽ không ngồi yên không lý đến. Hiện tại vấn đề là, kẻ này như tránh trong vương cung, được quốc quân che chở, chúng ta ngoại viện cũng không thể tránh được a. Đông Duệ Hạo cười khổ nói. Thăng Cao Minh lông mày nhíu chặt, Đông Duệ Hạo chỗ nói không sai. Mộ Phong tuy là ngoại viện đệ tử, nhưng nếu khăng khăng không ra hoàng cung, bọn hắn cũng không có khả năng bức quốc quân muốn người. Kẻ này mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng không phải đồ đần. Tiến vào hoàng cung tất nhiên sẽ tìm cầu quốc quân che chở, sao lại đến ngoại viện chịu chết? Tân Hồng trong mắt tràn đầy không cam tâm, chỉ là hắn còn chưa có nói xong, liền bị bên ngoài truyền đến một đạo sấm sét thanh âm đánh đoạn. Thăng Cao Minh, còn chưa cút ra dập đầu bồi tội. Thanh âm như sấm, trung trung điệp điệp, tiếng vọng tại mọi người bên tai. Một nháy mắt, Tăng Cao Minh, Tưởng Bân Uy đám người ngây ra như phỗng, khó có thể tin. Sau một lúc, Tăng Cao Minh giận quá thành cười, nói, kẻ này lại còn dám tới ngoại viện, thật sự là đang tìm cái chết. Sư tôn, giết hắn, mau giết hắn báo thù cho ta. Tân Hồng oán hận gầm nhẹ nói. Ngậm miệng. Tăng Cao Minh lạnh lùng nói. Tân Hồng cổ co rụt lại, lập tức yên tĩnh trở lại. Chư vị đi theo ta. Ta ngược lại muốn xem, cái này Mộ Phong ở đâu ra tự tin, dám khiêu khích bản viện trưởng. Tăng Cao Minh phẩy tay háo một cái, mang theo đám người nhanh chóng rời đi nơi đây. Bính cấp khu nhà ở. Một chỗ cháy đen nhà ở di chỉ bên trên, Mộ Phong ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở. Ở chung quanh, hội tụ đông đảo ngoại viện đệ tử, bọn hắn cách tương đối xa, đối với Mộ Phong chỉ trỏ. Đột nhiên, phía trước trong đám người xuất hiện rối loạn tương bừng, sau đó nhao nhao tránh ra một đầu thông đạo. Bái kiến viện trưởng. Bái kiến viện trưởng. Đông đảo đệ tử, đạo sư, nhao nhao quỳ trên mặt đất bên trên, hướng phía đầu kia tách ra cuối đường bái đi. Mộ Phong hai con ngươi mở ra, nhìn thẳng hướng cuối đường. Ở nơi đó, một nhóm mấy người chính bước nhanh hướng phía bên này đi tới. Người cầm đầu, là một tên áo xám lao giả, phía sau đi theo Tưởng Bân Úy, Đông Duệ Hạo cùng Tân Hồng ba người. Cuối cùng, Tăng Cao Minh ngừng tại Mộ Phong trước mặt 10 mét chỗ, ánh mắt sâm lãnh nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong. Lá gan của ngươi rất lớn, dám công nhiên phá hoại võ phủ quy củ, tàn sát đồng môn. Trước khi chết, còn có cái gì ngôn sao? Tăng Cao Minh hai tay thả lỏng phía sau, tư thái cao cao tại bên trên, như nhìn con kiến hôi quan sát Mộ Phong, một câu liền tuyên án Mộ Phong tử hình. Tăng Cao Minh, đến cùng ai trước phá hoại võ phủ quy củ, ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn. Ngươi cùng Lý Vinh Vãng lai thư tín, ta trên người còn có mấy phong. Cần ta tại chỗ niệm đi ra sao? Mộ Phong tay phải kẹp lấy, trong tay xuất hiện tam phong thư tín, thần sắc bình thản nói. Tăng Cao Minh hai mắt nheo lại nguy hiểm đường cong, lạnh lùng nói, những này thư tín ngươi là làm thế nào chiếm được. Hắn cùng Lý Vinh thư tín, chính là song phương cơ mật, hắn không nghĩ tới lại sẽ rơi vào Mộ Phong trong tay. Mộ Phong đem thư tín một lần nữa thu hồi trong không gian giới chỉ, tiếp tục nói, ta không muốn đem sự tình huyên náo rất lớn, ngươi như quỳ xuống hướng ta bồi tội, sau đó tự tay giết Tân Hồng, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tăng Cao Minh lại là cười, nhưng cười đến rất băng lãnh. Ngươi thì tính là cái gì? Để ta quỳ xuống bồi tội, ngươi xứng sao? Tăng Cao Minh lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi phải nhớ kỹ. Bên ngoài viện, lời ta nói chính là quy củ, ai ngỗ nghịch ta, người đó là trái với quy củ. Ngươi như nghe lời, tuân thủ quy củ của ta, ngươi cũng liền bị trục xuất ngoại viện, mà không nghe lời, vậy liền chỉ có một con đường chết. Sâu kiến liền muốn có sâu kiến dáng vẻ, không cần mưu toan phản kháng voi. Nếu không hạ chàng sẽ chỉ càng thê thảm hơn. Mộ Phong lắc đầu bật cười, hắn kiếp trước tung hoành vô địch vô số năm, còn là lần đầu tiên bị người xem như con kiến hôi khinh thị. Nghe lời ngươi. Ngươi xứng sao? Mộ Phong khẽ nhả âm, như kinh lôi nổ vang, nói năng có khí phách. Toàn trường một mảnh xôn xao, mọi người đều là không nghĩ tới, Mộ Phong lại công nhiên chống đối Tăng Cao Minh. Tân Hồng thì là trong bụng nở hoa. đối mặt Tăng Cao Minh kẻ này còn dám lớn lối như vậy làm cản, cái này cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào? Tăng Cao Minh quá cường đại, tu vi cao tới mệnh luân cựu trọng, bóp chết Mộ Phong liền cùng bóp chết con kiến dễ dàng. Mộ Phong trái với võ phủ quy củ, tàn sát đồng môn, mục không pháp kỷ, quả thật ta ngoại viện bại hoại. Còn xin viện trưởng thanh lý môn hộ. Tân Hồng đống nhiên quỳ xuống, khàn cả giọng thỉnh cầu nói. Hắn biết, hiện tại thời cơ chín muồi, nhất định phải cho Tăng Cao Minh một cái giết Mộ Phong lý do. Còn xin viện trưởng thanh lý môn hộ. Còn xin viện trưởng thanh lý môn hộ. Ngoại viện trên dưới, vô luận là đệ tử vẫn là đạo sư, nhao nhao quỳ xuống đất thỉnh cầu, sắc ý trùng thiên. Hiện tại, ai đối với ai sai, sớm đã không trọng yếu. Dù là Mộ Phong hoàn toàn chiếm lý, hắn cũng vô lực hồi thiên. Bởi vì, toàn bộ ngoại viện đều đứng ở Tăng Cao Minh bên kia, mà Mộ Phong bất quá là bị ngoại viện quăng lên có cũng được mà không có cũng không sao con rơi. Không có người quan tâm Mộ Phong có hay không bị hoan uổng. Bọn hắn chỉ quan tâm, Mộ Phong một chết, ngoại viện cũng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vạn chúng quỳ cầu phía dưới, Tăng Cao Minh rốt cục động. Chỉ gặp hắn chân phải bỗng nhiên đập mạnh, kinh khủng khí tức bạo dũng mà ra.